Chương 779, chân dung nhận thức vật. Chương 779, chân dung nhận thức vật. Thứ một vòng đấu tiến hành đến gay cấn đương nhiên chỉ có cái chốt trừ đội gay cấn, cái khác đội ngũ chỉ có thể trông mong nhìn. Tiểu Nhu không nghĩ tới bình thường ngươi nhìn xem như thế không đáng tin cậy, hôm nay cho ta mặt dài. Chứ Tiểu Nhu không có cướp được một đề, còn lại đề đều trả lời chính xác, Tiểu Nhu cũng là kiêu ngạo vỗ ngực một cái. Hiện tại trên sân đạt được cao nhất là chúng ta cái chốt trừ đội, hiện nay điểm số là 24 phân, còn có cuối cùng một đạo đề. Mọi người chú ý a, cuối cùng một đạo đề vô cùng đơn giản. Một cộng một tương đương mấy? Đạo đề này đáp án rất đơn giản, rất nhiều đội ngũ cũng muốn cướp, thế nhưng nghĩ đến phía trước 9 đạo đề đều không dựa theo sáo lộ ra bài, đều cảm thấy so đề không đơn giản. Sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, có lẽ có trá. Không phải vậy lại muốn bị trừ điểm. Có một người nhắc nhở, dự thi người đều không dám lên phía trước cướp đáp. Bọn họ đây là sợ hãi. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền đoạt A. Nhìn xem thời gian từng giây từng phút cứ như vậy đi qua, đáp để thời gian sắp kết thúc. Bạch Dạng, đừng có gấp, đơn giản như vậy có lẽ có lừa dối. Nhìn xem trên sân người đều tại mê man, sư sư bọn họ đều rất cẩn thận, theo đạo lý đến nói 790, cuối cùng một đề sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Đinh, không có việc gì, chúng ta bây giờ lại 24 phần, trừ điểm lời nói cũng còn có 21 phần, lại không đáp liền không còn kịp rồi. Cái chốt trừ đội lại cứ đáp, hại, đây là vòng thứ nhất cuối cùng một đề, đây là lại cho cái chốt trừ đội đạt được cơ hội sao? Không biết cái chốt trừ đội sẽ không lại lần nữa cá chép bám thân, xin trả lời. Người chủ trì hẹp cổ đối còn lại đội ngũ cảm thấy tức hận, tựa hồ đã xác định Bạch Dạ bọn họ có khả năng trả lời chính xác. Bạch Dạ rất tự tin trả lời, cái này đáp án mới ra, ở đây cười vang. Trừ cái gì đều biết rõ một thêm một bậc tại hai, vì sao còn lại đội ngũ không trả lời, chính là cho rằng cái này để không có như vậy đơn giản. Hiện tại Bạch Dạ lại đến trả lời, cái này không phải liền là trừ điểm sao? Cái này Bạch Dạ có lẽ là đầu tú đầu đi. Đúng nha. Người nào có thể không biết tương đương hai đâu? Có thể phân quá nhiều. Khoe khoang khoác lác. Nghe đến trên sân cười nhạo, Bạch Dạ không sợ hãi nhún nhún vai. Vòng thứ nhất cuối cùng một để cái chốt trừ đội Bạch Dạ đáp án có hay không đối đâu. Đại gia ngừng thở chờ đợi người chủ trì hệ cổ công bố. Được rồi, nơi này là quan phương, giáo đình, bát đại gia tộc, bảy đại hiệp hội. Đặc biệt đồng ý giúp đỡ võ lâm đại tái. Dừng a. Toàn trường im lặng, người chủ trì hệ cổ cố ý thả thính, hiện trường không khí khẩn trương hiệu quả trực tiếp kéo căng. Trả lời chính xác. Chúc mừng cái chốt trừ đội. Vòng thứ nhất thu hoạch được 27 phần. Thực tế không nghĩ tới đáp án vậy mà thật là tương đương hay. Ở đây đều hối hận, 3 phần dù sao cũng so không có tốt. Huống hồ có đội ngũ vẫn còn trừ điểm bên trong. Vòng thứ nhất chúng ta cứ như vậy kết thúc. Hệ cổ tin tưởng các vị tại cái này cũng có khả năng lấy được điểm cao. Vòng thứ 2 tranh tài tổng cộng có 5 bức họa. Một đề 10 phần. Chỉ thấy hệ cổ từ trong ngực lấy ra một cái hộp, trong hộp chứa rất nhiều chân dung. Vòng thứ 2 trong trận đấu cho chính là để đại gia kỹ càng trả lời ra chân dung bên trong đều có cái gì thực vật hoặc động vật, về đến chính xác lại càng toàn bộ đội ngũ thắng, nói sai sẽ không trừ điểm. Người chủ trì hệ cổ vừa nói xong, lôi đài tỷ võ bên trên các đội ngũ đều phân chấn. Những người này từ tiểu cầm áo ngọc thực, trong nhà không phú thì quý, cầm kỳ thư họa bao nhiêu thông hiểu một chút, các loại danh họa cơ bản cũng biết. Tất cả mọi người cho rằng truy phân thời điểm đến, lại nhìn xem một bên tán tu đội ngũ cái chốt trừ đội, ăn mặc đều không giống đại hộ nhân gia. Tại trong mắt những người này, Bạch Dạ đám người tự nhiên sẽ không nhận biết danh họa. Thỉnh xem nhìn. Chỉ thấy chân dung mở rộng, tiếp cận 3 mét một trường sơn thủy họa, trong họa liền đơn giản mấy loại thực vật đứng lặng tại chân núi. Trước núi một tòa phòng nhỏ, nhà phía trước một dòng sông nhỏ, bờ sông dài hai châu thực vật, nhà bên cạnh một viên cây khô. Họa mới ra đều sửng sốt, đều tưởng rằng nhận thức danh họa, trước mắt cái này họa bình thường đến không thể tại bình thường tranh sơn thủy. Chỉ cần trả lời cái này trên họa tất cả mọi thứ liền có thể đạt được. Eco, ngươi xác định không có để sai chân dung. Có người không dám tin trước mắt chân dung, không thể tin được đây là ra đề mục. Chân dung bên trong vài quặng thực vật chỉ cần là người tu luyện cơ bản đều nhận biết. Đinh. Ngay tại chất vấn thời điểm, đã có người bắt đầu cướp đáp. Trong họa có ngọc cỏ, nghe thường thảo, đèn lồng cỏ, bạc hà cỏ, đương quy lá, địa long bán hạ còn có ngư tinh thảo. Rất tự tin trả lời, mắt trần có thể thấy vài quặng thực vật đều đã trả lời xong toàn bộ. Còn lại không có cấp đội ngũ vô cùng chán nản, vì sao lại chất vấn quy tắc tranh tài, bỏ qua cướp đáp. Trở lên vài quặng thực vật đều trả lời chính xác, thế nhưng không sợ trả lời sai lầm, liền sợ thế nhưng hai chữ đi ra, người chủ trì một tiếng thế nhưng điểm lên những người khác hy vọng. Xin lỗi, không có đáp toàn bộ. Tại chỗ này chúc mừng còn lại đội ngũ còn có cơ hội, còn có thời gian. Ai có thể nói cho ta? Cho rằng cái này để cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới người chủ trì hệ cổ vậy mà nói không có kết thúc. Trường Thanh học viện đội ngũ tại người chủ trì hệ cổ mới nói xong, lập tức rung chuông. Chia cho bên trên bên ngoài, còn có sinh trưởng ở một chỗ vách đá màu tím đinh. Trường Thanh học viện hạo nhiên rất tự tin trả lời. Nghe xong đáp án này, đều nhìn về trong núi trên vách đá, mơ hồ nhìn thấy một vệt màu tím, tại màu nâu đậm vách đá che giấu xuống, thực tế khó mà phát hiện. Lại thêm lực chú ý của mọi người đều tại chân núi rõ ràng vài quặng thực vật trên thân. Trong núi vách núi treo leo bên trên tự nhiên bị xem nhẹ. Lại là một trận hối hận. Câu trả lời này rất chính xác, không nghĩ tới trường thanh học viện con mắt như vậy được gác, còn lại cuối cùng nửa khắc đồng hồ, đại gia còn có cơ hội. Nguyên bản cho rằng đây chính là kết quả cuối cùng, không nghĩ tới vậy mà còn có. Những người dự thi nhìn chằm chằm bức họa này, con mắt đều muốn ngủ, từ đầu đến cuối không có tìm tới. Mắt thấy thời gian cũng nhanh đến, nếu là tại không có người đáp đi ra, đạo đề này liền tính trường thanh học viện đạt được. Bạch Dạ vận dụng kỹ năng đều quan sát đấu, mới vừa rồi không có cướp đáp chính là cho rằng ra sẽ không như vậy đơn giản. Chỉ là trên bức họa này thực tế tìm không ra cái khác thực vật. Tiểu Lam, ngươi biết viên kia cây khô là cái gì thực vật sao? Trước mắt bức họa này bên trong, trừ rất rõ ràng cái này vài quặng thực vật, có khả năng trả lời chính là cái này cây khô. Ta hoài nghi cây này có thể có giá trị, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, bởi vì không có lá cây, đại đa số người đều nhận không ra. Có lẽ chính là từ cây này bên trên đào hố. Ta vừa rồi vẫn tại nhìn, chỉ là không có sinh mệnh đặc thù thực vật, có chút khó khăn. Tiểu Lam là thực vật chi vương, có thể cùng các loại thực vật giao lưu, thế nhưng tại Võ Lâm đại tái xung quanh không biết có bao nhiêu võ lâm tu luyện giả, dựa theo thực lực bây giờ, Tiểu Lam chỉ cần sử dụng kỹ năng liền sẽ bị phát hiện. Làm không cẩn thận liền sẽ đem tiết lộ thân phận đi ra, sẽ đưa tới họa sát thân. Chủ nhân, ta đã điều tra đến, cái này cây tên là Đỗ Trạo. Chương 780, nhẹ nhõm đạt được. Chương 780, nhẹ nhõm đạt được. Nhìn thấy ẩn hình trên màn hình biểu thị, Bạch Dạ lập tức liền theo chung. Đinh. A. Cái chốt trừ đội vậy mà tại thời khắc cuối cùng đổi kịp, không biết đáp án là cái gì. Năm nay Võ Lâm đại tái tử. Nhìn thấy người chủ trì dừng lại lẳng lơ thao tác, thật đúng là xứng chức nổi danh người chủ trì. Cầu bên trong còn có một vật, gốc cây kia. Đỗ Trọng. Bạch Dạ vừa dứt lời, toàn trường lập tức yên tĩnh, sau đó toàn trường cười to. Cái chốt trừ đội đây là điên rồi đi, nghĩ đến phân cũng không thể soạn bậy nói lung tung nha, Đỗ Trọng là loại nào dự vật, gần như không có bao nhiêu người gặp qua. Đừng nói như vậy, không chừng đoán đúng đây. Ha ha ha, chính là, ta tại hiệp hội 10 năm luyện chế đan dược, Đỗ Trọng vẫn là 10 tuổi năm đó may mắn gặp qua vỏ cây của nó. Trên sân không ngừng truyền đến tiếng cười nhạo. Xuyệt, Bạch Dạ nói tới đáp án đến cùng đúng hay không đâu. Tại cuối cùng kích động nhân tâm thời khắc, từ ta hệ cổ nói cho các ngươi đáp án. Đúng. Liền kém Đỗ Trọng, cái chốt trừ đội trả lời chính xác. 27 phân tại thêm 10 phần. Hiện tại 37 phân. Trở thành trên sân cao nhất phân. Người chủ trì hệ cổ rất kích động, hiện tại đối trước mắt mang theo mặt nạ mấy người rất có hứng thú. Nguyên lai tưởng rằng cái chốt cửa ra vào đội là tán tu, chỉ là bằng vào vận khí đi đến một bước này. Chưa từng nghĩ hiện nay vậy mà là cao nhất phân, quả thực là nghiền ép thức. Không chỉ là người chủ trì có ý nghĩ này, chỉ cần quan sát tỉ võ tất cả mọi người đình chỉ suy nghĩ, đối với tứ đại học viện, bảy đại hiệp hội, quan phương chờ những người này thế lực không phải là không có từng trải qua. Bạch Dạ một đoàn người vẫn chỉ là tán tu, khi trước Võ Lâm đại tái có khả năng tiến vào trận chung kết tán tu ít càng thêm ít. Các ngươi có phải hay không gian lận? Cố ý hành động. Cho tới bây giờ, cái chốt trừ đội cũng chỉ có một đề bởi vì không có cướp được mà mất đi cái này ba phần, còn lại đều trả lời đi lên, tại tăng thêm cái này một đề bên trong Đỗ Trọng. Đỗ Trọng ở cái thế giới này tồn tại ít càng thêm ít, niên kỷ đều là bình thường lớn, Bạch Dạ bọn họ nhưng là biết. Không ít người sau khi nghe đều nghị luận ầm ĩ làm sao. Các ngươi không có kiến thức, chúng ta nhất định liền muốn không có kiến thức. Thế giới này như thế lớn, các ngươi mới thấy bao nhiêu thứ? Vẫn là các ngươi đang chất vấn Võ Lâm đại tái tính chất công bằng. Đã các ngươi chất vấn, vậy liền lớn nói đi ra, nói cho trọng tài bọn họ nghe. Trong lòng của những người này điển hình chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Đối với những người này, Bạch Dạ đương nhiên sẽ không cứ như vậy nén giận, tối cường truy độn không phải gọi không. Nâng lên Võ Lâm đại tái, trên sân nháy mắt tiến tĩnh, dù sao không ai dám chất vấn bóp chết bọn họ tựa như bóp chết con kiến có một dạng trọng tài. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chửi mắng. Đỗ Trọng, giống trong họa cái này cây có lẽ có hơn 30 năm rằng dấp, vì sao là cây khô, có lẽ là bởi vì dùng thuốc người không hiểu tiết chế. Đem vỏ cây bảo sạch mà chết. Nghe Bạch Dạ giảng giải, đều nhìn trong họa Đỗ Trọng, xem xét tỉ mỉ, có khả năng nhìn ra thân cây chính giữa cùng thân cây ngọn nguồn nhan sắc có chút khác biệt, thân cây chính giữa xác thực rất giống bị bảo sạch ra răng rớp. Đều vì đó đáng tiếc. Tuổi nhỏ lá bên trên có lông mềm, lao diệp phía trên bóng loáng, phía dưới gân lá chỗ có thưa thất lông, có hình bầu dục hoặc hình trứng. Thời kỳ nở hoa tháng 4 đến tháng 5, quả kỳ tháng 9. Nhiều lớn lên tại núi rừng bên trong, ví dụ như Bắc vực một số địa phương. Đến mức công hiệu bên trong có một đầu các ngươi hiểu, có điều kiện có thể thử một lần. Nói xong, Bạch Dạ hoành nhìn lướt qua ở đây dự thi người, học qua luyện dược người phần lớn biết, không nghĩ tới Bạch Dạ vậy mà như vậy trực tiếp, đều quay đầu không cùng Bạch Dạ đối mặt. Ta nói không sai chứ? Các vị trọng tài. Bạch Dạ dừng lại thao tác 33 đánh vào vừa rồi chất vấn hắn người trên mặt. Người kia là ai? Nghe nói kêu Bạch Dạ. Tại Bạch Dạ không biết rõ tình hình dưới tình huống, có hai cái che mặt người chính nút trong bóng tối lặng lặng quan sát Bạch Dạ dừng lại biểu hiện. Xem ra hắn biết được còn thật nhiều. Hắn nói tới Đỗ Trọng tại Bắc vực. Ngài thấy thế nào? Chờ Võ Lâm đại tái kết thúc về sau, chiếu cố hắn liền biết. Không nghĩ tới, Bạch Dạ dừng lại biểu hiện còn đem chính mình đẩy hướng không biết có phải hay không thâm uyên. Bạch Dạ tiểu huynh đệ thật sự là kiến thức rộng rãi. Vậy kế tiếp đạo này chân dung không biết các vị tuyển thủ có khả năng trả lời. Mắt thấy trên sân tình huống có chút xấu hổ, hệt cổ là thích hợp đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc. Chân dung theo hệt cổ tay mở rộng, trên bức họa vậy mà tỏa ra kim quang. Đây là muốn phát sáng mù chúng ta mắt chó sao? Liền ngươi là mắt chó. Tiểu Nhu nhiều khi nói chuyện không có quá não, ồn ào không ít cho cười. Chân dung mở rộng về sau, kim quang nháy mắt tiêu tán, hiện ra tại trước mắt mọi người chính là thân thể đỏ bừng kỳ lân giống như là tại trong lửa gào thét. Kỳ dị là hỏa diễm xung quanh vậy mà dài vài quặng đen đỏ thực vật. Đứng lặng tại không biết tên thực vật bên cạnh dài một lùm bụi rậm màu đỏ thủy tinh. Bức họa này mới ra, toàn trường khiếp sợ. Bạch Dạ có khả năng cảm ứng được cái này trên họa có một chút linh khí, có lẽ nguyên lai trên bức họa này linh khí càng nhiều, tại cất giữ xa xưa thời gian bên trong, linh khí chậm rãi giảm bớt. Đột nhiên, trên họa kỳ lân dựng đứng, nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, Bạch Dạ bị đột nhiên xuất hiện cảnh tượng giật nảy mình. Các ngươi nhìn thấy cái này kỳ lân có phải là mở mắt? Bạch Dạ không xác định hỏi thăm một bên độc hành hiệp. Ân, không có, nhắm hai mắt. Ngươi nhìn lầm đi. Giữa ban ngày, đừng nói giỡn, Bạch Dạ ngươi đừng dọa ta, ta nhát gan cực kỳ. Nghe đến Bạch Dạ nói như vậy, đều cho rằng Bạch Dạ tại nói đùa. Độc hành hiệp cùng Tiểu Nhu đều không có trả lời, Sư Sư cùng Tiểu Hổ cũng lắc đầu. Bạch Dạ không thể tin được rủi rủi con mắt, lại lần nữa mở ra nhìn thời điểm, kỳ lân là nhắm hai mắt. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Kỳ thật Bạch Dạ cũng không có nhìn lầm, liền tại vừa rồi chân dung mở rộng một cái mắt, kỳ lân là mở mắt ra. Bất quá cũng chỉ có Bạch Dạ nhìn thấy. Bức họa này ta tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, ta giống như đã từng quen biết. Đối với trước mắt bức họa này, càng nhiều người là hiếu kỳ bức họa này lai lịch. Đến cùng là tưởng tượng vẫn là chân thực gặp qua vẽ. Người điên, bức họa này lộ ra sẽ gây nên toàn bộ đại lục quanh động. Cái này mới có thú vị không phải sao? Huống hồ bức họa này tại trong tay chúng ta mấy chục năm đều không tìm được đầu mối hữu dụng, tất nhiên chúng ta tìm không được, không bằng lấy ra để tất cả mọi người nhìn một cái. Có lẽ, lần này là một cái không sai cơ hội sẽ. Lúc trong bóng tối hai người nhìn xem trên sân nghị luận ở Mỹ, đều hy vọng có thể dẫn ra đầu mối mới. Hỏa Kỳ Lân. Đây là Hỏa Kỳ Lân. Đúng, chính là Hỏa Kỳ Lân, trong truyền thuyết đến Hỏa Kỳ Lân máu người được thiên hạ. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới gặp được bức họa này. Chính như hai người này nói, bức họa này mới ra, bên trong bao dàn xem thi đấu các thế lực sắc mặt đổi biến. Không ít đều phái người đem tin tức này truyền đạt trở về. Nguyên bản chuẩn bị chân dung chỉ là ở nông thôn họa, hiện tại chân dung đã mở rộng, khẳng định không có đi thu hồi ý đồ. Dự thi các vị cũng không biết trước mắt tranh tài bức họa này sẽ thay đổi toàn bộ đại lục cửa. Chương 781, thần bí Hỏa Kỳ Lân. Chương 781, thần bí Hỏa Kỳ Lân. Ai có thể nghĩ đến một bức họa sẽ tại Võ Lâm đại tái bên trên quấy rầy toàn bộ đại lục. Đến Thiếu Bạch đêm là không biết, chỉ cảm thấy trước mắt bức họa này có loại cảm giác quen thuộc. Đây là để chúng ta suy đoán Hỏa Kỳ Lân xung quanh đồ vật là cái gì sao? Hỏa Kỳ Lân xung quanh chỉ có một loại màu đỏ đen thực vật cùng màu đỏ thủy tinh, người dự thi bình quân đầu người bất quá 17, làm sao biết trước mắt những này là cái gì? Bức họa này rất rung động a. Không biết chi đội ngũ kia có khả năng biết đáp án. Echo chỉ là một tên người chủ trì, đối với trong trận đấu cho tại không có lên đài phía trước cũng không biết, tăng thêm trọng tài bọn họ đều không có phô trương thành thế. Nhỏ trống không, ngươi biết bức họa này lai lịch sao? Quan sát qua còn lại tuyển thủ dự thi, Bạch Dạ phát hiện trừ đều biết Hỏa Kỳ Lân bên ngoài, đều không hiểu rõ trước mắt đến cùng là vật gì. Nhận đến, chủ nhân, hệ thống thẩm tra. Thỉnh thoảng, ẩn hình trên màn hình hiện ra một series liên quan tới Hỏa Kỳ Lân tin tức. Kỳ Lân là trong truyền thuyết một loại thần thú, cùng Long Phượng vai diễn tỷ Hưu Tịnh xưng ngũ đại thần thú. Mà hậu nhân càng đem Kỳ Lân chia nhỏ, phân biệt là lôi, hỏa, phong, thủy cái này bốn loại, chân dung bên trong loại này toàn thân hỏa diễm tự nhiên là Hỏa Kỳ Lân. Trong truyền thuyết, Kỳ Lân một thân đều là bảo. Kỳ Lân huyết là đại bổ chi vật, Kỳ Lân châu có thể khiến người ta trường sinh bất tử, có khả năng đem Kỳ Lân thu đến làm sủng vật càng là chúa tể cái này thế giới. Trừ bỏ Kỳ Lân, còn lại bốn loại thần thú chỉ là nghe nói, không có người thấy, Kỳ Lân lại không giống, hơn mấy trăm năm trước liền có người từng thấy, miêu tả hình ảnh cùng trên họa không kém bao nhiêu. Người kia tại một thâm sơn nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân cùng một lớn khỉ ngay tại đại chiến về sau, Kỳ Lân bị thương rơi xuống miếng vậy bị người này nhặt đến, nghe nói người này cuối cùng trực tiếp tấn thăng làm huyền tính. Trong lúc nhất thời khiếp sợ toàn bộ đại lục, chỉ là cuối cùng người kia mai danh nhận tích, có người nói đã chết, có người nói thành thần, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bạch Dạ nhìn thấy cuối cùng có chút khiếp sợ, phía trước tuy nói người này mai danh nhận tích, máy tính bảng bên trên cuối cùng lại biểu thị người này hư hư thực thực giáo đình người sáng lập. Nhìn thấy nơi này, Bạch Dạ hơi nghi hoặc một chút. Nhớ tới không sai, giáo đình cùng quan phương làm rất nhiều năm đối thủ, quan phương tại đô thành có khả năng có hôm nay huy hoàng, là nhiều năm qua đắm chìm xuống cơ nghiệp. Cũng tại quan phương tại đô thành đứng bước góp chân cái kia thời gian, ngang trời xuất hiện một cái đơn vị, cũng chính là hiện tại giáo đình, ngắn ngủi mấy tháng liền làm đến cùng quan phương đồng dạng lớn đơn vị. Chính là dạng này, quan phương lúc ấy phái không ít người đi tra xét, cuối cùng những người kia đều không có bẩm báo quá. Quan phương cùng giáo đình cựu đoán vào lúc đó liền kết xuống. Dựa theo phía trên này thuyết pháp, giáo đình tại mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện tại đô thành, cũng nói còn nghe được, khi đó người tu luyện đồng thời không có hiện tại như vậy nhiều, một cái huyền kính người xem như là có thể tại đô thành đi ngang. Kỳ Lân như thế thần, bức họa này vì sao tại Võ Lâm đại tái bên trên lộ ra, mấy trăm năm trước đại đa số người cũng không biết thứ này thật tồn tại, tất nhiên xuất hiện vào lúc này. Cái kia nhất định có chút mờ ám. Bạch Dạ nhìn trước mắt máy tính bảng, cũng không có cho ra Hỏa Kỳ Lân những này cụ thể đáp án, cũng đầy đủ nói rõ có nhiều thần bí. Có lẽ có người chẳng qua là cảm thấy trước mắt bức chân dung này chỉ là một bức họa, phần lớn đều là người khác tưởng tượng ra đến, Bạch Dạ lại không nghĩ như vậy. Có khả năng tại Võ Lâm đại tái xuất hiện, nhất định là có người muốn đem Hỏa Kỳ Lân chiêu cáo người trong thiên hạ, nghĩ tới đây, Bạch Dạ khẽ miệng cười tà. Đinh. Ngay tại đại gia hết đường xoay sở thời điểm, Bạch Dạ nhấn xuống chuông. Cái chốt trừ đội. Xem ra cái chốt trừ đội thật đúng là ngọa hổ tàng long. Bạch Dạ đè xuống lục lạc chuông một khắc này, ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến trên người hắn. Trên bức họa cái này thần thú là Hỏa Kỳ Lân, dưới chân của nó là Kỳ Lân cỏ, trong bụi cỏ đá quý Kỳ Lân thạch. Tràn đầy tự tin trả lời, trong lúc nhất thời đều đem người ở chỗ này giống ở thật là làm cho cái này sao? Bất quá, lập tức liền có người bày tỏ nghi hoặc, Kỳ Lân có lẽ không ai thấy qua, chớ nói chi là sinh trưởng ở bên cạnh cỏ cùng tảng đá. Echo, hắn nói rất đúng sao? Chỉ thấy người chủ trì sững sờ nhìn chằm chằm Bạch Dạ, không phải hắn không công bố đáp án, trên tờ giấy đáp án căn bản cũng không phải là trên bức họa đáp án. Đây là hệ cổ chủ trì lâu như vậy đến nay lần thứ nhất sai lầm, hắn cho rằng là chính hắn đem để chỉnh tự rút sai, nhìn xem còn lại tuyển thủ dự thi thúc dục, lập tức không biết làm sao đáp lại. Ta, cái này, đáp án. Đều muốn biết Bạch Dạ đáp án có chính xác không? Sợ không phải hồ biên loạn tạo đi. Vật này đều không tồn tại, ngươi là làm sao biết bên cạnh thực vật cùng tảng đá kêu cái gì? Rất nhiều người cũng không biết hai thứ đồ này kêu cái gì, cũng không tin Bạch Dạ có khả năng trả lời đi lên. Đối mặt đông đảo tiếng chất vấn, Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Tất nhiên ngươi nói ta cho nên biên loạn tạo, vậy không bằng ngươi đến nói cho chúng ta biết, đáp án đến cùng là cái gì? Làm sao? Không biết. Ngươi vô tri không đại biểu ta vô tri. Có thể tại ngoài miệng thắng nổi Bạch Dạ người, tạm thời còn không có sinh ra. Người chủ trì hệt cổ có phải là khiếp sợ? Nếu nói như vậy, không bằng để trọng tài đến tuyên bố. Echo phản ứng tại Bạch Dạ dự đoán bên trong, cũng xác định tấm này chân dung trên sân là không có ai biết đáp án này. Ta chính là như vậy nghĩ. Đạo đề này đem quyết định các ngươi 01040538 có Bạch Dạ cứu tràng, hệt mạ bên trên theo đẳng leo đi lên. Vậy thì do ta đến công bố đi. Một thanh âm từ lôi đài tỷ võ phía sau xuất hiện. Vũ thành chủ. Người này chính là Võ Lâm thành thành chủ. Cái này chân dung thật đúng là đặc biệt. Bạch Dạ tiểu huynh đệ kiến thức thu được rộng, vậy mà biết bọn họ là vật gì. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại một lần nữa khiếp sợ. Thật là thế này phải không? Hắn vậy mà biết. Ừ, làm sao có thể, xem xét chính là tiểu tử này mộng, không nói đến cái này chân dung có hay không thật giả, mấy chục năm qua chúng ta nhiều mặt hỏi thăm như vậy lâu dài, đều không có thăm dò được đến cùng đều bật gì. Xem xét tiểu tử này chính là mộng. Muốn hay không phải người đi nhìn đấu. Không gấp, không thể bại lộ, chỉ cần chân dung mới ra, ta tin tưởng không lâu sau đó, tự nhiên sẽ có người đi tra rõ, chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không chỉ hai cái này, người thần bí minh bạch bạch dạ tại đoán mò. Đứng tại lôi đài tỷ võ bên trên Vũ Thành chủ cũng biết, trốn ở phía trên xem tranh tài các thế lực cũng biết, nhưng sẽ không có người lúc này đứng ra nói Bạch Dạ theo dệt vô cớ. 1.9 đây chính là Bạch Dạ muốn hiệu quả, không có người biết đến cùng theo cái gì. Tùy tiện biên danh tự, người ở chỗ này cũng sẽ không phát ra chất vấn, dù sao chất vấn, liền phải nói ra câu trả lời chân thật. Một khi nói ra câu trả lời chính xác, dựa theo hiện tại đại lục tình thế song đem đưa tới họa sát thân. Cho nên cái này 10 phần Bạch Dạ đến định, kết quả cũng đúng như Bạch Dạ suy nghĩ. Ngưu, Bạch Dạ, ngươi quá lợi hại. Chúng ta tại trả lời một đề liền có thể thắng đại tái thật đúng là nhẹ nhõm a. Tiểu Nhu tính toán một chút điểm số, tổng điểm 100 điểm, hiện tại toàn bộ đội đã 47 phân, trực tiếp treo lên đánh còn lại đội ngũ. Cái này Bạch Dạ đến cùng lai lịch ra sao? Đây là cho tới thiên mệnh, cho tới địa lý. Đúng nha, đừng nói cái khác, ta liền trong họa cái này dã thú đều chưa nghe nói qua. Đừng nói, cái này mang mặt nạ người cảm giác rất xuất khí. Khán giả không ít người bắt đầu đối Bạch Dạ bắt đầu sùng bái. Chương 782, thắng được Võ Lâm đại tái. Chương 782, thắng được Võ Lâm đại tái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thứ ba đề cũng là Bạch Dạ bọn họ cầm tới điểm số. Còn lại đội ngũ 10 phần hối hận, cơ hội cuối cùng cứ như vậy sói mòn. Ai có thể nghĩ đến trên mặt đất một loại dã thú kéo đi tiểu cũng là một loại dược vật, vừa lúc Bạch Dạ lại biết. Tiếp xuống đề không cần tại lấy ra, cái chốt trừ đội phân đã chiếm tổng điểm một nửa. Huống hồ còn có đội ngũ vẫn là thua điểm. Vòng thứ ba tranh tài đều còn không biết so cái gì, cứ như vậy kết thúc. Còn lại đội ngũ tuy có tiếc hận, nhưng không thể không bội phục Bạch Dạ bọn họ thực lực. Tại Bạch Dạ một đoàn người cao hứng rất nhiều, bọn họ không biết là bởi vì Hỏa Kỳ Lân, bọn họ trốn rơi một tràng ác chiến. Nguyên bản giáo đình mấy cái thế lực nắm không gia nhập liền sát hại nguyên tắc, muốn tìm một cơ hội đem Bạch Dạ bọn họ giải quyết, hiện tại có Hỏa Kỳ Lân chuyện này, vô không quản hạt bọn họ. Dừng ở đây, cái chốt trừ đội đạt được đã vượt qua tổng điểm một nửa, ví như còn có muốn tiếp tục tranh tài đội ngũ, vậy chúng ta liền tiếp tục. Người chủ trì hệt cổ thông tình đạt lý thông báo các đội ngũ. Võ Lâm đại tái kết quả rất hiển nhiên, không người nào nguyện ý đi chịu phần này quất đủ. Càng không muốn để người khác nhìn thấy Bạch Dạ bọn họ không tám đội phía sau đặc sắc biểu hiện. Nên trên sân người dự thi yêu cầu, Võ Lâm đại tái như vậy kết thúc. Chúng ta Võ Lâm đại tái tuyển chọn thứ nhất thầy cái chốt trừ đội. Người chủ trì hệt cổ kích động công bố Võ Lâm đại tái kết thúc, trên sân chỉ để lại Bạch Dạ một đoàn người. Chỉ thấy Vũ Thành chủ từ trong ngực lấy ra một cái hộp mở ra đưa cho Bạch Dạ, tại lấy ra một khối lệnh bài giao cho Bạch Dạ trong tay. Nhìn thấy Vũ Thành chủ lệnh bài trong tay trên sân không một không khiếp sợ. Đây là Tam giai giúp cấp đan. Đúng, còn có Võ Lâm thành lệnh bài. Thật là đại thủ bút. Từ trước lấy được Võ Lâm đại tái khen thưởng đều có một cái Tam giai giúp cấp đan cùng với 100 vạn linh thạch. 100 vạn linh thạch đối với các đại thế lực đến nói đều là số lượng nhỏ. Cũng là vì cái này cái giúp cấp đan mà đến. Tam giai giúp cấp đan đối với 10 ngũ giai tu luyện giả đột phá cực kỳ trọng yếu. Để những người khác khiếp sợ còn có tấm lệnh bài kia. Người nào đều không nghĩ tới Vũ Thành chủ vậy mà lại đem Võ Lâm thành lệnh bài khen thưởng cho Bạch Dạ. Có khối này lệnh bài xem như là Võ Lâm thành người, là có thể điều động trưởng lão cấp bậc phía dưới người. Chớ nói chi là tự do ra vào Võ Lâm phủ. Những người khác tại hối hận, có khối này lệnh bài tương đương với cùng Võ Lâm thành trở thành một phái. Nếu có thể cùng Võ Lâm thành kết minh, toàn bộ đại lục cũng không dám tới là địch. Đây là Bạch Dạ nhìn xem lệnh bài trong tay, không hiểu nhìn xem Vũ Thành chủ. Khối này lệnh bài xem như là Võ Lâm thành thẻ thông hành, chỉ cần ngươi lộ ra lệnh bài, tại toàn bộ đại lục Võ Lâm phủ người đều sẽ chỉ ngươi nghe theo. Ví như ngươi sợ hãi thế lực khác, ta cũng có thể đem thu hồi. Bạch Dạ ngây người, Vũ Thành chủ cho rằng Bạch Dạ sợ hãi gây thù hằn. Ta thu, cảm ơn Vũ Thành chủ mời, có cơ hội khẳng định đến quý phủ ăn trực. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, đưa tới cửa lễ vật, khẳng định muốn. Vũ Thành chủ ném đến cành ô liu, Bạch Dạ làm sao sẽ không hiểu, dùng hắn lời nói đến nói, cái này gọi hợp lý lợi dụng tài nguyên. Tất nhiên tấm này lệnh bài nắm giữ quyền lợi lớn như vậy, lấy không ngu sao mà không muốn. Bạch Dạ Minh, xin dừng bước. Bạch Dạ một đoàn người chuẩn bị trở về nhà trọ, chỉ nghe thấy có người sau lưng đang kêu Bạch Dạ. "Ấy, Hạo Nhân huynh, có chuyện gì?" Chính phái một bộ này, Bạch Dạ là học ra dáng, bên cạnh mấy người đều đình chỉ cười. Bạch Dạ huynh tại đại tái bên trên biểu hiện 10 phần nổi bật, thực lực 10 phần mạnh mẽ, có thể cân nhắc Trường Thanh học viện tiến một bước tu hành. Hạo Nhân rất lễ phép mời Bạch Dạ gia nhập Trường Thanh học viện. Trường Thanh học viện chính là như vậy mời người. Chỉ thấy tại Hạo Nhân sau lưng còn có người của thế lực khác, cũng đều là vì thế mà đến. Bạch Dạ huynh đệ, đây là chúng ta hiệp hội đặc biệt chuẩn bị đan dược, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta hiệp hội, đan dược tùy ngươi sử dụng. Đi một bên, Bạch Dạ đại ca. Chỉ cần ngươi đến gia tộc bọn ta, ăn ngon uống say, đều thiếu không được ngươi, chỉ cần ngươi đến, chúng ta đều có thể để ngươi một tiếng đại ca. Tiến vào những thế lực này bên trong, có lẽ là tán tu lựa chọn tốt, nhưng đây không phải là Bạch Dạ lựa chọn. Thích tự do, không thích gò bó, gia nhập những thế lực này, không quản là học viện vẫn là hiệp hội cùng với gia tộc, đều phải tuân theo bọn họ quy tắc, dựa theo bọn họ yêu cầu làm việc còn nữa, mới vừa thêm vào, tránh không được có ít người sẽ cho ra vai phủ đầu. Dựa theo đồng dạng tán tu cá tính, nhất định có thể nhẫn, nhưng Bạch Dạ không phải là người như thế. Thú hồ, Bạch Dạ còn có một đám không bỏ được bằng hữu, còn có rất nhiều không hoàn thành hứa hẹn. Xin lỗi các vị, ta Bạch Mộ đời trước đã tu luyện phúc phận, có thể nhận đến như vậy hoan nghênh, Bạch Mộ không dám đảm đương, ta yêu thích tự do đã quen, chịu không được bất luận cái gì trói buộc, tin tưởng các ngươi cũng biết dạng này người là cái phiền phức. Lại ta còn có mấy vị này đồng bạn, chúng ta là một thể, ta gia nhập nhất định phải làm cho bọn họ cũng gia nhập, các ngươi đừng làm khó dễ ta Bạch Mộ, ta cũng không làm khó các ngươi. Lại lần nữa cảm tạ các ngươi đến thịnh tình mời. Không hổ là tối cường truy độn, tại biết ăn nói phương diện này, Bạch Dạ là nắm đến xít sao. Mắt thấy chàng diện có chút cục diện bế tắc, người nào cũng không nguyện ý đánh vỡ rời đi, đều phòng bị đối phương. Bạch Dạ nội tâm đang tiêu khổ, xem ra quá được hoan nghênh cũng là loại sai lầm. Nói cực phải, tất nhiên Bạch Dạ huynh yêu thích tự do, cái kia Hạo Nhiên liền tại cái này cùng Bạch Dạ huynh tạm biệt, về sau chỉ cần Bạch Dạ huynh một câu đưa đến Trường Thanh học viện, Hạo Nhiên nhất định xuất thủ tương trợ. Đều đi thôi. Chờ mọi người rời đi về sau, Bạch Dạ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hô, xem ra quá được hoan nghênh cũng là một loại sai lầm. Nói xong không cong lồng ngực, không muốn kiêu ngạo, tự luyến điên cuồng. Ai 480, để đó ta cùng sư sư cái này hai đại mỹ nữ không chọn, không biết bọn họ cái gì nhãn quang. Bất quá cái kia kêu Hạo Nhiên huynh khoảng cách gần nhìn, càng ngày càng xoái. Tiểu Nhu một mặt hoa si mà nhìn xem Hạo Nhiên rời đi bối ảnh. Thôi đi, không biết ngươi ánh mắt gì, là ta không đủ xoái. Bạch Dạ đối với bọn họ trừng mắt nhìn. Yêu nghiệt, cho dù là mang theo mặt nạ, Bạch Dạ mị hoặc ánh mắt ý nguyên có khả năng nhìn ra mị lực vị trí. Nguyên lai like các ngươi tại chỗ này. Vương chấp sự tại đêm xem trà lâu dọn xong yến hội cho các ngươi chúc mừng. Vương Mị nhãn thời khắc, Diệp Tuyền đúng lúc tìm tới Bạch Dạ bọn họ, nhìn thấy cử động như vậy, lập tức đỏ mặt. Diệp tỷ tỷ, ngươi không thoải mái sao? Mặt làm sao hồng hồng? Tiểu Nhu nhìn xem Diệp Tuyền đỏ ửng khuôn mặt, không hiểu hỏi. Không, không có việc gì, khả năng là vừa rồi tìm các ngươi thời điểm, đi nhanh chút, chúng ta mau mau đi qua à, Vương chấp sự chính ở chỗ này chờ lấy. Mắt thấy có chút xấu hổ, Diệp Tuyền tranh thủ thời gian tìm lý do lấp liếm cho qua. Lá đại mỹ nữ, đã lâu không gặp. Mấy ngày nay không nhìn thấy ngươi. Xem ra ngươi bể bội nhiều việc nha. Bạch Dạ nhìn xem Diệp Tuyền liền không nhịn được trêu ghẹo. Đi đến trà lâu trên đường, Diệp Tuyền lén lút nhìn một chút Bạch Dạ gò má. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh trên thân người này có loại lực hấp dẫn, mỗi ngày đều muốn tới gần hắn, vì ngăn lại tình huống như vậy. Cho nên, mấy ngày nay Diệp Tuyền cố ý giả vờ như có việc không có tới tìm Bạch Dạ. Chương 783, kiếm đồng tiền lớn. Chương 783, kiếm đồng tiền lớn. Đi tới đêm xem trà lâu, bên trong uống trà nghe sách người còn có rất nhiều. Cho chuyện đều là liên quan tới hôm nay Võ Lâm đại tái trận chung kết, mơ hồ nghe đến Bạch Dạ hai chữ này. Vì phòng ngừa gây nên không cần thiết nhìn chăm chú, Bạch Dạ một đoàn người vẫn là đi cửa sau tiến vào trà lâu. Bạch Dạ tiểu huynh đệ, mấy ngày không thấy càng ngày càng anh tuấn tiêu sái. Nhìn trước mắt Vương chấp sự tâm tình cũng không tệ lắm, có thể thấy được những ngày qua kiếm được khẳng định là chậu phong bắt đầy. Mấy ngày nay ích lợi rất không tệ nha, Vương chấp sự đều tuổi trẻ 10 tuổi. Chất đầy nụ cười Vương chấp sự, Bạch Dạ không khỏi vui đùa. Phải không? Có lẽ là mấy ngày nay đi ngủ rất say. Bạch Dạ tiểu huynh đệ, ta cùng ngươi bàn bạc một việc. Bàn ăn còn không có ngồi lên, Vương chấp sự đã không kịp chờ đợi lôi kéo Bạch Dạ tiến vào trong một phòng khác. Không cần nghĩ, khẳng định là chia hoa hồng sự tình. Đối với Vương chấp sự đến nói, đồng hành hiệp bọn họ chính là người ngoài nghề, chắc chắn sẽ không để bọn họ nghe đi. Đây là chúng ta trả lâu giấy tờ, ngươi xem qua. Đây là phân đến linh thạch, đều tại cái này thu nạp trong túi, đào đi chi phí, tổng cộng hơn 2000 vạn linh thạch, trong này có 500 vạn linh thạch. Ngươi cầm trước. Nói xong, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một thu nạp túi. 500 vạn. Nghe đến 500 vạn linh thạch thời điểm, Bạch Dạ đồng thời không có gấp chất vấn Vương chấp sự, mà là bày tỏ nghi hoặc, tại Bạch Dạ xem ra, Vương chấp sự mặc dù tại trong rất nhiều chuyện không đáng tin cậy, nhưng tại kiếm tiền sự tình bên trên, rất yên tâm, dù sao đây là cùng có lợi sự tình, có lẽ Vương chấp sự còn có còn lại kiếm tiền môn đạo. Những ngày qua Võ Lâm đại tái, tại Vương chấp sự dẫn đầu xuống, trà lâu là kiếm được không ít, mỗi lần trà lâu đều ngồi đầy người. Bởi vì địa phương không đủ, còn đem bên cạnh hai nhà trọ thuê xuống, không quản là hậu viện vẫn là những này nhà trọ, đều ngồi đầy người quan sát. Đến mức vì sao không tại mua hai gian cửa hàng xem như trà lâu, tựa như Bạch Dạ phía trước nói, mỗi 4 năm mới có Võ Lâm đại tái, bình thường thời gian phần lớn đều là trống không. Ba nhà trà lâu, đúng là làm ăn lỗ vốn, chỉ cần đem bên cạnh hai nhà trọ thuê xuống, đào đi tiền thuê, kiếm được không thể so đem xem trà lâu ít. Điều này không khỏi làm cho Bạch Dạ bội phục Vương chấp sự là cái kiếm tiền đến đầu não. Đem trà lầu giao cho hắn xử lý là một cái rất không tệ đến lựa chọn. Cho nên ngươi bây giờ có ý tứ là, chính như Bạch Dạ đoán, Vương chấp sự có một ý tưởng cần cùng Bạch Dạ thương lượng. Võ Lâm Thành tuy là kinh thương khu vực cần phải đi qua, nhưng lui tới người đều uống nhanh trà giải khát lại tiện nghi, lại nghe tiểu khúc, kiếm không được đồng tiền lớn. Nước chảy tuy nhiều, lại kiếm không được đồng tiền lớn. Quan phương tổng bộ tại đô thành, lâu dài ở đều là quan lại quyền quý. Người có tiền càng là nhiều vô số kể. Nghe hát, xem cho vui, nghe kể chuyện, thưởng thức trà đều là chút ngày thường có tiền người rảnh rỗi. Có khả năng tại những người này trong tay kiếm lấy linh thạch, so sánh Võ Lâm Thành đến càng nhanh, càng ổn định. Có ý nghĩ này, Vương chấp sự mới đưa Bạch Dạ mặt khác 500 vạn linh thạch lưu lại. Không đủ. Bạch Dạ sau khi nghe, là rất có ý nghĩ một việc, có khả năng tại đô thành khai ra trà lâu, kiếm có lẽ không ít. Đô thành trà lâu khẳng định không ít, mỗi nhà trà lâu cơ bản mở dạng, có lẽ ở chỗ hắc khúc, kể chuyện, lá trà không giống nhau lắm. Kinh doanh phương thức lại gật bừa. Người khác tại đô thành kinh doanh nhiều năm như vậy, tích lũy không ít khách quen. Đột nhiên đô thành toát ra một nhà trà mới lầu, có lẽ ban đầu những cái kia khách nhân bởi cái tươi mới sức lực vừa qua, uống trà nghe hát người y nguyên vẫn là sẽ đi quen thuộc trà lâu. Ngươi nói có đạo lý. Vấn đề này ta có nghĩ qua, ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết? Nghe đến Bạch Dạ một lời nói, cũng biết là lạ ở chỗ nào, vấn đề này xác thực liên quan đến tại đô thành có thể hay không mở đi xuống trà lâu. Tất nhiên kiếm tiền đương nhiên muốn kiếm nhiều tiền. Bạch Dạ trầm tư một lát, nghĩ đến một cái thập toàn biện pháp. Tại trong trà lâu hy khúc kể chuyện đương nhiên không thể thiếu, hiện tại phát sóng trực tiếp Võ Lâm đại tái khẳng định là không được, cái kia nhất định còn có phải có còn lại sát thủ. Những người có tiền này phần lớn đều là nhàn rỗi thời điểm mới sẽ đi trà lâu tiêu khiển. Vì sao muốn đi trà lâu tiêu khiển? Đơn giản là vì bưng lòng, cùng mấy vị bạn tốt ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm vài câu. Tất nhiên khó được nhàn nhã, đương nhiên là nghĩ hưởng thụ tốt nhất thoải mái dễ chịu cảm giác. Toàn bộ đô thành tìm không được một nhà có thể làm cho thân thể tâm bưng lòng địa phương, đó chính là người phụ trách chuyên môn xoa bóp. Xoa bóp, biện pháp tốt. Chỉ là tại trà lâu an bài những người này xoa bóp, có hay không có chút không thích hợp. Vương chấp sự nâng lên điểm mấu chốt, uống trà người cũng không được đầy đủ nghị xoa bóp, có lẽ có người cũng chỉ là tới uống trà. Cái kia tại trước mặt mọi người xoa bóp khẳng định bất nhã. Bao phòng, đem cần xoa bóp đủ 8 người mời đến phòng riêng, mỗi cái trong phòng chung đều sắp đặt xoa bóp cơ giới cùng thợ đâm bóp, ví dụ như huyệt vị những địa phương này. Bao phòng cần thu phí, xoa bóp dựa theo đầu người thu phí. Mỗi khi cần xoa bóp nhất định phải bao một bao phòng nhân số không có hạn định, có thể cùng bằng hữu, cùng người nhà cùng nhau trước đến hưởng thụ. Nhiều người người có thể vào bao lớn phòng có thể so với còn lại bao phòng giá cả cao. Một đến mức xoa bóp những người này đi nơi nào tìm, cụ thể làm sao an bài, ta tin tưởng Vương chấp sự nhất định có thể nắm tốt. Biện pháp nói đến đã rất đúng chỗ, cụ thể làm sao an bài còn phải nhìn Vương chấp sự. Bạch Dạ nói xong, Vương chấp sự ánh mắt sáng lên, tay càng là run rẩy cầm Bạch Dạ tay. Bạch Dạ tiểu huynh đệ, ta khẳng định là đời trước cứu vớt cái này thế giới, mới sẽ để ta cái này hỏng bét lao đầu tử gặp ngươi. Ngươi quá ưu, không nghĩ tới ta sống nửa đời người đều sống vô dụng rồi, nửa đời sau đều dựa vào ngươi á. Cái này đột nhiên xuất hiện tạm biệt Bạch Dạ nghe xong toàn thân đều nổi da gà, muốn đem hai tay rút ra. Bạch Dạ, các ngươi rất lâu nói xong, ta thật đói. Cái này, Bạch Dạ ngươi còn có cái này đam mê. Cái kia, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Bạch Dạ cùng Vương chấp sự một mực tại căn phòng cách vách đàm luận, Tiểu Nhu đám người một mực chờ đợi bọn họ nói xong. Đợi trái đợi phải một mực chờ không đi ra, Tiểu Nhu thực tế nhịn không được, đẩy cửa ra đã nhìn thấy cái này ám muội một màn, cả kinh Tiểu Nhu vội vàng đóng cửa lại. Không phải như ngươi nghĩ. Tiểu Nhu, chúng ta không phải như ngươi nghĩ bổ. Bạch Dạ lập tức rút tay ra ngoài, tuyệt vọng nhìn xem Tiểu Nhu cười dâm đóng cửa lại. Vừa rồi nhìn thấy nhiều như thế linh thạch có nhiều vui vẻ, lúc này liền có nhiều khó chịu. Làm sao vậy? Ngươi ngậm miệng. Nhìn xem Bạch Dạ sinh không thể luyến, Vương chấp sự còn ngây ngốc hỏi thăm. Bạch Dạ bên trong lòng đang dỉ máu, dựa theo Tiểu Nhu cái kia ha to mồm, khẳng định đã cùng những người khác nói chuyện này, thầm nghĩ một hồi làm sao cùng những người khác giải thích. Có lẽ giải thích không rõ ràng. Thật đúng là để Bạch Dạ đoán đúng, nguyên bản bụng đói kêu vang Tiểu Nhu, trở lại trước bàn, cùng mấy người lặng lẽ thì thầm, còn thỉnh thoảng nhìn hướng Bạch Dạ cùng Vương chấp sự vị trí gian phòng chương 784, an toán. Chương 784, an toán. Trải qua Võ Lâm đại tái bên trên hỏa kỳ lần xuất hiện, không ít thế lực đều bận rộn. Khi biết Bạch Dạ một đoàn người muốn rời đi Võ Lâm thành, Vũ thành chủ cho Bạch Dạ bọn họ xử lý tiệc tiễn đưa tiệc rượu. Không nghĩ tới thời gian trôi qua thật nhanh. Nhanh như vậy liền muốn phân biệt. Võ sát thiên tướng Bạch Dạ một đoàn người đưa đến cửa thành, những ngày qua ở chung, tâm dịch ít có chút không muốn. Làm sao? Không nỡ. Ai, xem ra mị lực của ta quá lớn. Nghe đến võ sắc ngày lời nói, Bạch Dạ làm sao sẽ buông tha tỏa ra tự luyến thời điểm. Người nói đều đúng. Cút đi. Ở chung những ngày qua, lẫn nhau đều hiểu rõ một chút, biết đối phương đây là tại nói đùa. Cùng võ sắc thiên đạo đường về sau, Bạch Dạ mấy người bước lên đi đô thành trên đường. Một mặt là bởi vì Bạch Dạ cùng Vương chấp sự tại đô thành muốn mới mở trà lâu, một mặt khác là giúp cổ dẹt xỉ thố tìm tới giải cứu tộc nhân phương pháp. Những ngày qua Bạch Dạ một mực không hề từ bỏ tu luyện, không có thời gian đều sẽ tìm ra thời gian, cũng tính toán tại giải quyết những chuyện này về sau, có thể đến thâm viên thật tốt tu luyện. Trong vực sâu linh khí 10 phần đầy đủ, thỉnh thoảng còn có quét dã thú thu hoạch được kinh nghiệm, lại thêm thần thú còn không có thu phục. Có khả năng đem trong vực sâu thần thú thu phục xem như sủng vật, Bạch Dạ nghĩ tới đây đã cảm thấy đắc ý cái này cho ngươi. Ở trên xe ngựa, Bạch Dạ từ thu nạp trong túi lấy ra viên kia tam giai giúp cấp đan, đưa cho Bạch Dạ. Người trước mắt có chút không hiểu 210 nhìn xem Bạch Dạ. Ngươi liền cầm lấy à, ngươi bây giờ 14 giai, có thể ở trên thân thể ngươi thật tốt phát huy tác dụng. Độc hành hiệp cắm ở 14 giai đã có một thời gian, Bạch Dạ hiện tại 11 giai cao cấp. Phía trước thăng liền tam giai tốc độ quá nhanh, có viên đan dược này, Bạch Dạ có khả năng không tốn sức chút nào thăng cấp đến 12 giai. Đối mặt xem như là chân quý đan dược, Bạch Dạ vẫn là muốn nó có khả năng thật tốt phát huy nhất định giá trị. Ví như dùng tại Bạch Dạ trên thân, viên đan dược này sẽ chỉ phát huy 5 thành tác dụng, lại chỉ là phát huy tiến giai tác dụng. Nhưng cho độc hành hiệp dùng, ý nghĩa liền khác nhiều, viên đan dược này sẽ phát huy đến ít nhất 8 thành. Hiện tại 14 giai một mực không có thăng cấp chính là cần một cái cơ hội, độc hành hiệp một mực không tìm được, có viên đan dược này ý nghĩa liền khác biệt. Người đây là, ta không muốn. Độc hành hiệp đồng dạng không cùng người khác nói nhiều, tại dung nhập Bạch Dạ cái này tiểu tập thể về sau, trong lòng kỳ thật thay đổi rất nhiều, ít nhất đem mình làm là cái đội ngũ này một phần tử đối mặt Bạch Dạ cho đến đan dược, luôn luôn cao lãnh hắn nội tâm có chút ấm áp, nhưng vẫn là cự tuyệt. Nguyên tắc của hắn chính là không muốn người khác bố thí đồ vật, dù cho người kia cùng một chỗ đồng sinh cộng tử quá. Dĩ nhiên không phải miễn phí. Ta Bạch Dạ chắc chắn sẽ không làm mua bán lô vốn. Ở chung lâu như vậy, Bạch Dạ khẳng định hiểu được độc hành hiệp tính cách, đã sớm nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Ngươi hợp tác với ta lâu như vậy, đây là cho thủ lao của ngươi, hy vọng chúng ta về sau tiếp tục hợp tác. Không nghĩ tới Bạch Dạ vậy mà lại tìm dạng này nát mực cớ, độc hành hiệp nhìn xem trong tay đang lượng, tại không thu, Bạch Dạ cũng sẽ tìm những lý do khác kín đáo đưa cho hắn. Tại Bạch Dạ thúc dục bên dưới, độc hành hiệp uống vào đan dược liền bắt đầu đả tọa thăng cấp. Tam giai giúp cấp đan lưu tại trên thân từ đầu đến cuối sẽ bị người khác để mắt tới, tại đi đô thành trên đường chính là một cái rất tốt cơ hội. Có hỏa kỳ lân bức họa kia giống xuất hiện về sau, Bạch Dạ suy đoán người của Tề gia không có thời gian đến tìm hắn, trong lòng an ổn rất nhiều. Chuyện này Bạch Dạ liền nghĩ sai, đối với Tề đỉnh như vậy tiểu nhân, cũng không có như thế lòng dạ, sẽ lấy đại cục làm trọng. Bạch Dạ trước mặt mọi người đánh mặt mũi của hắn, thứ nhất trên đường đánh người của Tề gia, thứ hai để Tề gia tại Võ Lâm đại tái bị mất mặt, thua liền ba người. Cuối cùng tại thế lực khác trào phúng bên trong rời đi Võ Lâm thành. Thu này Tề đỉnh trực tiếp ghi vào Bạch Dạ trên thân. Bạch Dạ đem xe ngựa để lại cho độc hành hiệp, sắp trời dần dần muộn, dứt khoát ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm. Vẫn như cũng là Đủ Tuyên nấu cơm, từ khi Đủ Tuyên gia nhập, Bạch Dạ mấy người dọc theo con đường này liền không có đói quá bụng. Cho dù là vô cùng đơn giản một bát rau dưa canh, Đủ Tuyên cũng có thể làm đến rất mỹ vị. Chỉ là Đủ Tuyên những ngày qua dầu dĩ không vui, đối mặt Bạch Dạ bọn họ miễn cưỡng vui cười, đều biết rõ trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không có tiêu tan. Không biết lần này hồi đô thành, Đủ Tuyên có thể hay không tìm Đủ Tuyết. Mỗi người đều có sống ở cái thế giới này trách nhiệm, mà Đủ Tuyết hiện tại trách nhiệm chính là tại tộc trưởng phu phụ trở về phía trước, bảo vệ cẩn thận Tề gia. Siêu. Ngay tại nói chuyện phiếm thời khắc, Bạch Dạ mơ hồ nghe đến trong bụi có phát ra tiếng vang. Làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bạch Dạ, mọi người đều an tĩnh lại, chờ một hồi đồng thời không có nghe thấy tiếng vang. Có lẽ là ta nghe lầm. Tiểu Nhu cẩn thận. Ngay tại bản thân hoài nghi Bạch Dạ, lập tức đẩy ra một bên Tiểu Nhu, tránh né từ chỗ tối vung ra liền kiếm. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi đề phòng ý thức rất cao. Lúc này mấy cái thân ảnh từ trong rừng cây chỗ sâu đi ra. Bạch Dạ, không nghĩ tới ngươi chọc tới chúng ta Tề gia, còn như vậy trắng trợn đi trên đường. Không ngạc nhiên chút nào, đi ra chính là Tề gia Tề Đỉnh. Ngươi là người của Tề gia? Ngươi lão đầu này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tại cái này rừng núi hoang vắng làm gì? Bạch Dạ đồng thời chưa từng gặp qua trước mắt người này, nhưng nhìn bên cạnh mấy người đối hắn một mực cung kính dáng dấp, đại khái đoán ra cái này cá nhân thân phận. Lúc sắp chết, còn nói bậy luận ngữ, cuồng vọng tiểu nhi, ngươi tại Võ Lâm đại tái bên trên như vậy nhục nhã Tề gia, lão phu như thế nào tha thứ khẩu khí này? Vừa nghĩ tới đại tái bên trên, Tề gia bị vũ nhục, Tề Đỉnh lập tức liền nổi trận lôi đình. Đủ Tuyên, ngươi quả nhiên là Tề gia một đầu chó ngoan, khó trách tại đại tái bên trên nhẹ tô lại nhạt tây bại bởi người này, nguyên lai các ngươi đã sớm nhận biết. Thông đồng một mạch để chúng ta Tề gia mất đi mặt mũi, à, lão phu biết, phía trước hai chàng luận võ có phải là ngươi đối với bọn họ hạ độc? Không phải vậy bọn họ làm sao sẽ thua? Tề gia làm sao sẽ thua? Đối mặt trước mắt như vậy nói bậy luận ngữ Tề Đỉnh, Bạch Dạ bọn họ bày tỏ bất đắc dĩ. Ngươi lão đầu này không thèm nói đạo lý. Sống mấy chục năm đều sống uổng phí, các ngươi Tề gia những cái kia hậu bối thực lực không cho phép, liền đem trách nhiệm đẩy tới Đủ Tuyên trên đầu, ngươi ra mặt làm sao lại như thế dạy? Làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu? Đang mắng người cái này một hồi, Bạch Dạ còn chưa từng thua qua, đứng tại trước mắt Tề Đỉnh, thực lực lớn bao nhiêu, Bạch Dạ mặc dù không rõ ràng, cho dù là bọn họ mấy người kia cộng lại cũng đánh không thắng Tề Đỉnh một cái bắt đuổi. Một bên nói, một bên ra hiệu Tiểu Nhu bọn họ rời đi. Ngươi luôn cố chấp Tề Đỉnh chỗ nào ứng phó quá Bạch Dạ dạng này lanh mồm lanh miệng người. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi hiện tại có thể tại Tề gia nói chuyện, cũng chính là Tề gia đương gia người không tại, không phải vậy đâu còn có ngươi ước hiếp Đủ Tuyên phận. Ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút. Bạch Dạ dừng lại chuyển vận, đem Tề Đỉnh mắng máu chó đầy đầu. Ngươi tự tìm cái chết. Cổ Jesse thố bảo vệ Tiểu Nhu bọn họ chạy mau. Mắt thấy Tề Đỉnh liền muốn một phát, Bạch Dạ để những người khác mau chóng rời đi. Chương 785, truy sát. Chương 785, truy sát. Muốn đi, không có cửa đâu. Tiểu Nhu mấy người mắt thấy tình thế không đúng, chuẩn bị lập tức rời đi, Tề Đỉnh nơi nào sẽ cho bọn họ cơ hội. Lao đầu, ta tại chỗ này. Ha ha ha, lão bất tử, có bản lĩnh liền đến bắt ta nha. Mắt thấy Tề Đỉnh chỗ sung yếu Tiểu Nhu mấy người đi qua, Bạch Dạ vội vàng chọc giận Tề Đỉnh. Các ngươi tiếp tục đuổi, lão phu đến giải quyết cái này vô tri tiểu nhi, để ngươi chết không có chỗ chôn. nói xong liền hướng Bạch Dạ đánh qua. Tề Nhị trưởng lão, ngươi làm như vậy, không sợ làm cho cả đại lục biết sao?
Bởi vì Võ Lâm đại tái bại bởi Bạch Dạ, cho nên ngươi liền muốn thống hạ sát thủ. Đủ Tuyên chính là thích hợp ngăn tại Tề Đỉnh trước mặt.
Hừ, nếu như các ngươi đều đã chết, liền không có người biết.
Không nghĩ tới Tề Đỉnh không hề sợ hãi Đủ Tuyên nói, đem Đủ Tuyên một trưởng đánh bay về sau, tiếp tục hướng Bạch Dạ xuất thủ.
Đủ Tuyên, tại nhìn đến Tề Đỉnh một khắc này, Bạch Dạ liền biết Tề Đỉnh muốn đem mọi người diệt. Ví như chỉ là muốn cho Bạch Dạ bọn họ một bài học, sẽ không trắng trợn lộ ra thật khuôn mặt, Tề Đỉnh liền không có nghĩ qua để bọn họ còn sống rời đi nơi này. Có lẽ rời đi Võ Lâm Thành, Tề Đỉnh vẫn đang chờ cơ hội này. Dù cho Bạch Dạ đoán được Tề Đỉnh ý nghĩ, tại cấp bậc áp chế xuống, Bạch Dạ trừ sử dụng cực tốc trốn rơi Tề Đỉnh một lần lại một lần mãnh kích, căn bản liền không có sức hoàn thủ. Tốt tại Tiểu Nhu mấy người thoát đi Bạch Dạ ánh mắt, đuổi theo những người kia, dựa vào sư sư bọn họ thực lực, cho dù đánh không lại, cũng có thể sử dụng máy gia tốc chạy trốn. Hiện tại cần phải làm là đem Tề Đỉnh rời xe ngựa, không thể để hắn phát hiện độc hành hiệp trong xe ngựa đột phá, không phải vậy hậu quả khó mà lường được.
Từ lão đầu, tuổi của ngươi như thế lớn, thực lực cũng chỉ có cái này một xíu, có phải là không được nha?
Ra không còn dùng được. Nhìn xem từng chút biến mất tại tầm mắt xe ngựa, Bạch Dạ tiếp tục chọc giận Tề Đỉnh. Bạch Dạ có khả năng tại cực tốc năng lực dưới có 7 phần 5 chắc chạy trốn Tề Đỉnh truy sát, nhưng những người khác không được, dù cho có gia tốc khí tại tay, tại thực lực tuyệt đối bên dưới, gần như không có còn sống cơ hội. Hiện tại có thể làm chính là đem Tề Đỉnh dẫn ra, lại tìm cơ hội đem hắn vứt bỏ, chờ độc hành hiệp không sai biệt lắm đột phá thành công về sau, lại về đi tìm bọn họ hội họp. Chỉ cần cách đô thành gần, Tề Đỉnh cũng không dám động thủ. Đang suy nghĩ, có lẽ Tề Đỉnh khám phá Bạch Dạ tiểu thủ đoạn, Tề Đỉnh không ngừng tại sau lưng phóng ra công kích.
"Tiểu tử, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đến giờ đầu, lão phu suy nghĩ một chút cho ngươi lưu lại toàn thây."
Một chiêu so một chiêu tàn nhẫn, Tề Đỉnh rất hưởng thụ đuổi bắt thú săn cảm giác.
"Được a, lão bất tử, ngươi bây giờ dừng lại, ta sẽ cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây."
Dùng miệng chiến đấu, Bạch Dạ chưa từng thua qua.
"Hừ, vậy ngươi liền đi chết đi."
Đột nhiên, Tề Đỉnh đem trong tay linh khí hội tụ thành một thanh kiếm, sau đó hướng về phía trước ra sức chạy Bạch Dạ chém tới.
"Lão đầu, ngươi không nói võ đức."
Bạch Dạ đội vàng lên mình, nhìn xem y phục bị kiếm khí chỗ làm phá, liền biết Tề Đỉnh dùng toàn lực.
"Ha ha ha ha, Vô Chi tiểu nhi, ngươi tiếp tục trốn a, ngươi càng trốn, ta liền càng cao hứng."
Nhìn xem Bạch Dạ bộ dáng chật vật, Tề Đỉnh sắp cao hứng điên.
"Người điên,
dạng này trốn đi xuống cũng không phải là biện pháp." Vốn là từng nghĩ chỉ cần đem Tề Đỉnh dẫn ra xe ngựa cái kia phạm vi, Bạch Dạ tại sử dụng cực tốc năng lực chạy trốn. Bây giờ nhìn đuổi đến gắt gao Tề Đỉnh, Bạch Dạ giờ mới hiểu được, sau lưng lão đầu này so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Dù cho sử dụng cực tốc năng lực trốn đi xuống, có khả năng trốn đến nhất thời, không thể trốn một đời. Nghĩ lại, liền nghĩ đến một cái biện pháp.
"Lão bất tử, ngươi biết Hỏa Kỳ Lân sao?"
Hỏa Kỳ Lân tại thế lực khác trong mắt đều trọng yếu như vậy, Tề Đỉnh chắc chắn sẽ không có nghe nói.
"Tiểu tử, đừng có đùa mánh khỏe, biết thì thế nào?
Không biết thì thế nào?
Hôm nay ngươi đều phải chết."
Đối với Bạch Dạ lời nói, Tề Đỉnh rất khinh thường.
"Ta biết năm đó thấy được Hỏa Kỳ Lân người kia là ai, mà còn ta còn biết Hỏa Kỳ Lân ở nơi nào. Ngươi hôm nay tha ta một mạng, ta liền nói cho ngươi biết."
Bạch Dạ nói xong, quả nhiên, Tề Đỉnh đầu tiên là ngẩn người, trên chân công phu mặc dù không có dừng lại, nhưng đem trong tay kiếm thu vào.
"Ngươi bây giờ liền nói, ta cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây."
Nhìn xem Tề Đỉnh thu tay lại, Bạch Dạ dần dần chậm lại.
"Lão đầu, ngươi có thể suy tính một chút, trước tiên có thể đem chúng ta ân oán cá nhân thả một chút,
vẫn là trước làm đại sự.
Ngươi có thể đã có người so người trước một bước,
chẳng bằng chúng ta dừng lại thật tốt nói chuyện.
Ta muốn mạng, ngươi muốn manh mối,
ngươi trước dừng lại."
Bạch Dạ tiếp tục sử dụng tối cường truy độn, cho dù cuối cùng không có nói thành, xem lại Bạch Dạ trên thân còn có manh mối, cũng sẽ không muốn hắn mệnh.
"Phải không?
Làm sao cái nói pháp?"
Nghe Bạch Dạ lời nói về sau, lập tức tại Bạch Dạ sau lưng ngừng lại.
"Ngươi nếu là muốn chạy trốn, lão phu trực tiếp muốn mạng của ngươi."
Nói xong liền đem trong tay kiếm nằm ngang ở Bạch Dạ trên cổ.
"Đừng nóng độ nha, lão đầu, ta thực lực chỉ có ngần ấy, ngươi động động ngón tay liền có thể đem ta tiêu diệt.
Ngươi không nên đem ta dọa cho phát sợ.
Ta vừa căng thẳng nếu là quên làm sao bây giờ?
Ta trước cho ngươi nói một đầu ngươi biết Hỏa Kỳ Lân lai lịch sao?"
Bạch Dạ giảo hoạt đẩy ra trên cổ kiếm, không chút hoang mang tại chỗ ngồi xuống.
Nói: "Mấy ngày nay tại Võ Lâm Thành phát sinh sự tình, Tề Đỉnh bao nhiêu nghe chút, biết Bạch Dạ khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản.
Có lẽ là thật biết Hỏa Kỳ Lân lai lịch, chờ Bạch Dạ nói ra manh mối về sau, tại giết chết hắn cũng không muộn."
"Đừng, đừng, đừng, ta nói,
năm đó phát hiện Hỏa Kỳ Lân người là ai chăng?"
Bạch Dạ thần bí nhìn xem Tề Đỉnh.
"Hiện tại tấm kia miếng vậy ngươi lại biết ở nơi nào sao?
Ngươi biết kỳ thật người kia nhặt cũng không chỉ miếng vậy còn có Kỳ Lân huyết sao?"
Sau đó ném ra Tam Liên hỏi, thành công gây nên Tề Đỉnh hứng thú.
Nói tiếp,
nhìn xem Tề Đỉnh không có vừa rồi như vậy hỏa khí, Bạch Dạ đang chậm rãi kế hoạch một việc. Lúc trước người kia tìm tới Kỳ Lân huyết cùng Kỳ Lân miếng vậy về sau, kỳ thật cũng chưa chết cũng không có mất tích, mà là dùng mặt khác bên trong giấu giếm thân phận.
"Liên tại các ngươi bên cạnh."
Bạch Dạ nói rất thần bí, gặp Tề Đỉnh suy tư, Bạch Dạ chậm rãi tới gần Tề Đỉnh.
"Có khả năng tại đô thành đột nhiên xuất hiện thế lực, toàn bộ đô thành, ta nghĩ, ngươi khẳng định cũng đoán được có người nào đi."
Nhìn xem Tề Đỉnh nghi hoặc nhìn Bạch Dạ, Bạch Dạ lập tức lại gợi ý, "Ngươi nói là giáo đình?"
"Giáo đình tại đô thành chính là một đêm đột nhiên xuất hiện, Tề Đỉnh khi còn bé nghe gia tộc trưởng bối nói qua. Không có ra nửa năm, giáo đình liền làm cùng quan phương đồng dạng lớn đơn vị.
Lúc ấy đều rất nghi hoặc, vì sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm đến?"
Nghe đến Bạch Dạ lời nói, Tề Đỉnh nháy mắt minh bạch.
giáo đình có khả năng trong mấy năm nay còn ổn được, nói rõ những cái kia máu có thể còn có, kỳ lân năng lực còn có thể dùng. Lại nói một nửa, Tề Đỉnh nháy mắt minh bạch, sắc bén mắt cả mị xạ tổ tràn đầy sát khí cùng. Chương 786, giả thoáng một thương. Chương 786, giả thoáng một thương. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút dùng, ngươi còn biết nhiều như thế, ngươi mau nói cho ngươi lưu toàn thời. Đối với Bạch Dạ lời nói, Tề Đỉnh cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Giáo đình khởi nguyên, tùy tiện tìm tại đô thành định cư lâu dài người đều có thể hỏi. Từ lão đầu, chúng ta mới vừa nói tốt, ta nói manh mối, ngươi liền bỏ qua ta. Hiện tại làm sao đổi ý? Chó còn không đổi được căn cước, Tề Đỉnh dạng này người lời nói, khẳng định không thể quả thật, Bạch Dạ đã sớm biết sẽ có một bước này. Ha ha ha, tiểu tử ngươi mệnh bây giờ tại trên tay của ta, lão phu khuyên ngươi đừng làm loạn. Trong tay còn có cái gì bảo mệnh manh mối, ta khuyên ngươi sớm một chút giao ra. Nói xong đưa tay bắt lấy Bạch Dạ cổ áo. Hừ, lão đầu, tất nhiên ngươi không tin trông coi hứa hẹn, ta vẫn là không nói cho thỏa đáng, nguyên bản định dùng những này hỏa kỳ lân manh mối cùng ngươi đổi đường sống. Tất nhiên ngươi không có thành ý, vậy ta còn không bằng đem những lời này mang vào trong đất, ngươi biết, ngày trước hơn trăm năm bên trong, hỏa kỳ lân hành tung cũng không có ai biết, huống chi hiện tại, nếu là ta chết rồi, ta dám cam đoan, hỏa kỳ lân các ngươi cũng không chiếm được. Hiện tại tình hình như vậy Bạch Dạ cùng Tề Đỉnh đều tại đánh cược. Bạch Dạ tại đánh cược Tề Đỉnh sẽ tin tưởng hắn lời nói. Cứ như vậy hai người rằng co bên dưới, Bạch Dạ chính cho rằng xáo lộ này thất bại về sau, thay cái biện pháp xáo lộ, Tề Đỉnh liền buông lòng ra Bạch Dạ cổ áo. Tin rằng ngươi cũng không dám nói láo. Tất nhiên ngươi nói giáo đỉnh có hỏa kỳ lân manh mối, vậy ngươi liền đi với ta một chuyến. Cân nhắc lợi hại, Tề Đỉnh vẫn là lựa chọn trước thả xuống ân oán cá nhân, nghĩ đến một toàn bộ hai đến biện pháp. Võ Lâm đại tái về sau, thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm hỏa kỳ lân hạ lạc, Tề gia cũng không ngoại lệ. Có khả năng tại những người này phía trước một bước tìm tới hỏa kỳ lân, không vẹn vẹn có khả năng lên làm Tề gia tộc trưởng, chúa tể toàn bộ đại lục cũng có thể. Từ lão đầu, đối ta cứ như vậy không yên tâm, còn đem ta trói lại, không biết khi năm mã nguyệt mới có thể đến. Bạch Dạ lời nói, Tề Đỉnh sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại có thể dùng đến biện pháp chính là mang theo Bạch Dạ đi thăm dò giáo đình có hay không có hỏa bảy không manh mối. Vì phòng bị Bạch Dạ chạy trốn, Tề Đỉnh trực tiếp đem Bạch Dạ cho trói lại. Ngươi tuổi còn nhỏ liền có như vậy giàu hạn, không đem ngươi trói lại, ai ngờ ngươi sẽ sử dụng hoa chiêu gì? Những ngày qua, Tề Đỉnh từ một nơi bí mật gần đó một mực quan sát Bạch Dạ, ít nhiều hiểu rõ chút tính tình của hắn. Được, vậy chúng ta cứ như vậy đi đô thành, khi năm mã nguyệt mới có thể đến. Bạch Dạ tiếp tục phàn nàn, Tề Đỉnh chỗ nào lại không biết, chẳng ngang liền xách theo Bạch Dạ hướng rừng rậm chỗ sâu nhảy xuống. Đều giải quyết sao? Vừa rồi cùng Tề Đỉnh cùng một chỗ mấy tên ngoại thất đã bị Tiểu Nhu bọn họ lưu loát giải quyết. Lâu như vậy, không biết Bạch Dạ bọn họ thế nào. Chúng ta trở về nhìn một cái đi. Mấy người rất lo lắng, chỉ là chiếu theo bọn họ thực lực bây giờ, ở lại nơi đó cũng chỉ có thể trở thành địch nhân một điểm. Còn không bằng cách xa xa, để Bạch Dạ có cơ hội thoát đi. Vây quanh vừa rồi dừng ngựa xe địa phương quan sát sau một lúc lâu, phát hiện bên cạnh xe ngựa không có cái gì động tĩnh. Lúc này, Tiểu Nhu mấy người cái này mới đi ra. Xem ra không có kịch liệt đánh nhau. Nhìn xem bánh xe, độc hành hiệp có lẽ an toàn. Vừa rồi dừng ngựa xe địa phương chỉ có một chiếc xe ngựa, độc hành hiệp tại một chiếc xe ngựa khác bên trong. Trên mặt đất có hai hàng bánh xe ấn dọc theo đô thành phương hướng đi. Đại khái có khả năng đoán được có người đem xe ngựa hướng về đô thành phương hướng xuất phát. Bạch Dạ bây giờ ở nơi nào? Có phải là có nguy hiểm? Cổ Dẹt Xỉ Thố đột nhiên thấy được một bên cây có máu tươi, rất là chán nản mới vừa rồi không có lưu lại. Không biết, có Tiểu Lam, nhỏ trống không còn có sùng vật tại, ta tin tưởng hắn khẳng định có thể tránh thoát một kiếp này, tất nhiên xe ngựa là hướng đô thành phương hướng, vậy chúng ta trước đi đô thành thực tế không có đầu mối. Khoảng cách vừa rồi cũng có một giờ trôi qua, đều không rõ ràng hiện tại tình huống như thế nào. Hoặc hứa Bạch đêm bỏ rơi Tề Đỉnh, tại đổ về đến đem đủ tuyên hỏa độc hành hiệp mang đi. Lại có lẽ là Bạch Dạ đem Tề Đỉnh dẫn ra, đủ tuyên thừa cơ đem độc hành hiệp rời đi. Đây đều là ẩn số, Tiểu Nhu rất rõ ràng, lúc này có khả năng làm chính là cam đoan an toàn của mình, chỉ có dạng này mới sẽ không để bọn họ lo lắng. Lao đầu, ngươi không mệt mỏi sao? Dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, Bạch Dạ đánh một cái ngáp, bày tỏ muốn ngủ. Hừ. Tề Đỉnh cũng không để ý tới Bạch Dạ, xách theo Bạch Dạ tiếp tục đi đường. Tại trên cành cây phi nhảy, tự chốc nhục nhã Bạch Dạ cũng không đang nói nhàn thoại, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chốc lát sau trong tay người không có âm thanh, chỉ có đều đều hô hấp. Tê, lao đầu, ngươi muốn mạng của ta nha. Làm sao? Không dám đường. Bị xách theo Bạch Dạ trực tiếp ngủ thiết đi, Tê Đỉnh sao có thể tiện nghi như vậy Bạch Dạ, nghĩ đến còn muốn xách theo hắn đi đường suốt đêm, hắn ngược lại tốt, trực tiếp ngủ rồi. Biệt giới nha, vẫn là ngươi xách theo ta. Đừng nhỏ mọn như vậy. Ta không ngủ không được sao? Chỉ thấy Tề Đỉnh khoát tay, Bạch Dạ sợi dây trên người liền mở ra, Bạch Dạ một mặt im lặng đi theo Tề Đỉnh sau lưng. Theo thời gian trôi qua, ánh trăng chậm rãi rút đi. Đây là một cái cơ hội tốt. Bạch Dạ đi theo Tề Đỉnh sau lưng, dần dần rơi xuống một đoạn lộ trình. Bạch, chờ Tề Đỉnh kịp phản ứng, Bạch Dạ ẩn trong đêm tối. Tiểu tử, ngươi là tại chọc giận lão phu. Theo Tề Đỉnh gầm lên giận dữ, khắp nơi phi điều chấn động tới. Tìm tới ngươi, ngươi nhất định phải chết. Khóa chặt Bạch Dạ chạy trốn phương hướng, Tề Đỉnh đội vàng đuổi theo. Bạch Dạ kỳ thật đồng thời không nghĩ tới chạy trốn, vòng quanh Tề Đỉnh bốn phía chạy trốn, tránh đi Tề Đỉnh tại sau lưng phát động tới công kích. Đốt tiên thảo thu. Ra lệnh một tiếng, đốt tiên thảo từ Tề Đỉnh tám phương thân ra, nháy mắt quấn quanh ở Tề Đỉnh trên thân. Dạng này cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn Tề Đỉnh. Long nhân hóa. Tại Tề Đỉnh nhanh thoát khỏi lúc, Bạch Dạ lập tức sử dụng kỹ năng Long nhân hóa nhất thời bầu trời mây đen dày đặc, Bạch Dạ chậm rãi lên phía bầu trời. 4.8 giống. Gầm lên giận dữ, Bạch Dạ trực tiếp huyễn hóa thành hình rồng, theo hình rồng càng lúc rõ ràng, bầu trời vậy mà bắt đầu mưa. Không chút do dự, Bạch Dạ giơ lên long chảo trực tiếp chụp về phía Tề Đỉnh. Đúng lúc này, Tề Đỉnh tránh ra đốt tiên hảo, kịp thời tránh đi Bạch Dạ công kích, sau đó đem linh khí hội tụ thành kiếm. Xem ra tiểu tử ngươi trên thân bí mật còn thật nhiều. Liên đệ ngươi nhìn một cái gì mới là tuyệt vọng. Theo Tề Đỉnh huy động kiếm trong tay, bốn phía bùn đất vậy mà hội tụ thành một cái hình người. Đây là thổ hệ linh thuật. Cái này cho Bạch Dạ mang đến kinh hỉ, lần này Võ Lâm đại tái thấy được hỏa hệ, phong hệ hiện tại còn có thổ hệ. Làm sao? Sợ hãi? Đi thôi. Xé nát hắn, lưu hắn một khẩu khí. Tề Đỉnh ra lệnh một tiếng, cái kia hình người bùn đất vậy mà trực tiếp huyễn hóa một thanh kiếm, đứng tại Tề Đỉnh trước mắt, cùng Bạch Dạ giằng co. Chương 787, thực lực cách xa. Chương 787, thực lực cách xa. Cực tốc. Dung hợp. Tại thu hoạch được cực tốc năng lực phía trước, Bạch Dạ liền thử đem những này kỹ năng dung hợp sử dụng. Bởi vì cấp bậc quá thấp, lung tung sử dụng tiêu hao linh lực quá lớn, thân thể sẽ chịu không được. Cực tốc liền không giống, tại luận võ đại tái bên trên, Bạch Dạ liền phát hiện, cực tốc cùng còn lại kỹ năng dung hợp về sau, sẽ trở nên vô cùng đến nhẹ nhàng, gần như không có tiêu hao linh lực. Bùn đất người tại Tề Đỉnh thôi động bên dưới, giơ lên trong tay thủ kiếm, bổ về phía Bạch Dạ, Bạch Dạ sử dụng cực tốc nháy mắt né tránh. Sau đó, Bạch Dạ một chảo đập vào tượng đất trên thân, tượng đất nháy mắt biến thành một bãi bùn đất. Liên tại Bạch Dạ nghi hoặc lúc, tượng đất chậm rãi phục sinh. Dùng cái này lui tới, lặp đi lặp lại phục sinh mấy lần. Tượng đất tựa như đánh bất tử tiểu cường. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, dù cho ta sử dụng thủy long, cái này tượng đất căn bản chính là không có kẽ hở. Phá giải điểm ở nơi nào đâu? Tiếp tục đánh xuống, Bạch Dạ trên thân linh lực căn bản là không đủ, sức chịu đựng chiến khẳng định là không được. Làm sao? Không được sao? Tiểu tử, ngươi vẫn là quá yếu. Tề Đỉnh nói chuyện thời khắc, Bạch Dạ liền phát hiện chỉ cần tượng đất tại công kích, Tề Đỉnh liền sẽ đứng tại chỗ không có động tới. Đổi vị suy nghĩ, chỉ cần tại tượng đất công kích thời điểm, thừa cơ tiếp cận Tề Đỉnh, thiếp thân đánh có lẽ có phần thắng. Nghĩ xong, Bạch Dạ liền giả không tám ý bị chọc giận, chủ động công kích, liền tại tới gần tượng đất thời điểm, Bạch Dạ thôi động đốt tiên thảo, gắt gao đem tượng đất của lấy. Tử lao đầu. Bạch Dạ đột nhiên chuyển phương hướng, long chảo trực tiếp chụp về phía Tề Đỉnh, nguyên lai tưởng rằng một chảo này sẽ đem Tề Đỉnh đánh bay. Ai ngờ Tề Đỉnh trực tiếp một tay tiếp lấy. Người muốn đánh lén lão phu? Thử, không biết tự lượng sức mình. Kết quả như vậy, Bạch Dạ làm sao cũng không nghĩ tới, cấp bậc chênh lệch vậy mà mạnh như vậy, lập tức liền bị Tề Đỉnh cho khóa cổ. Tiểu tử, ngươi chỉ là vàng kính còn dám cùng huyền kính đến đối quyết, không biết nên nói ngươi can đảm lắm, vẫn là không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, Tề Đỉnh lòng bàn tay sức lực càng ngày càng mạnh. Còn không có kết thúc đây. Mê hoặc, hủy diệt lôi đỉnh. Tại Bạch Dạ sắp hít thở không thông lúc, Bạch Dạ vội vàng tụ lực, sử dụng mê hoặc kỹ năng, ở vào khinh thị Tề Đỉnh cho rằng Bạch Dạ không có sức hoàn thủ. Cũng liền tại Tề Đỉnh bị mê hoặc 2 giây thời điểm, Bạch Dạ vội vàng thoát khỏi. Toàn thân quấn quanh lấy đốt tiên thảo, bầu trời điện thiểm lôi minh, đốt tiên thảo tại lôi kích bên dưới huyền hóa thành một cái lôi đỉnh kiếm. Tất nhiên trốn không thoát, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận đi. Tử vong. Bạch Dạ không nghĩ tới sẽ tại giờ khắc này sử dụng tử vong, dù cho không thể giết chết đối phương, còn có thể đem đối phương trọng thương, ít nhất để hắn không có cơ hội tại hướng bằng hữu của hắn độc thủ. Người điên. Tề Đỉnh lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy Bạch Dạ đang thúc dục động sinh mệnh linh lực, trong tay nâng lôi đỉnh chi kiếm, đốt tiên thảo tại điện thiểm dưới tiếng sấm tùy ý làm vậy. Người điên. Đủ đến. Khoảng cách gần như thế, Tề Đỉnh biết rõ đã tránh không khỏi, hiện tại có thể làm chính là dùng thổ hệ linh thuật bảo vệ cái mạng này. Bùn đất theo Tề Đỉnh thôi động, thần tốc phun trào tại Tề Đỉnh trước người tạo thành một đạo 4 tầng lầu cao bình chướng, gắt gao đem Tề Đỉnh bảo vệ. Đối mặt giống Bạch Dạ dạng này không muốn mạng người, Tề Đỉnh vẫn là lần đầu thấy, cũng là lần đầu tiên nội tâm có chút sợ hãi. Bạch Dạ, không muốn sống nữa. Chủ nhân. Không muốn, dạng này ngươi sẽ không toàn mạng. Hệ thống. Hệ thống. Mau cứu chủ nhân. Chi chi, chi chi. Bạch Dạ cũng không có nghĩ đến sẽ sử dụng cái này chí mạng một chiêu. Trước đó, Bạch Dạ liền đem Tiểu Lam cùng hai cái sùng vật phong tỏa trong túi, đóng lại hệ thống, dù cho có nguy hiểm tính mạng cũng không muốn đi ra. Tiểu Lam, nhỏ trống không thật xin lỗi, ta không thể cùng các ngươi hiện tại cuối cùng có thể thoát khỏi ta, một lần nữa đi tìm chủ nhân, nhất định muốn tìm cường. Dứt lời, Bạch Dạ thôi động toàn thân linh lực đem trong tay lôi đỉnh chi kiếm bổ về phía đạo kia bình chướng. Lập tức một trận oanh minh tiếng nổ, tại cường đại sóng xung kích bên dưới, Bạch Dạ thân thể giống như là bị nổ nứt ra đồng dạng. Tạm biệt, Tiểu Lam, nhỏ trống không, tạm biệt. Tiểu Nhu, tạm biệt độc hành hiệp. Nếu có lời sau. Cũng đúng lúc này đợi, một đạo ấm áp lam quang bao vây lấy Bạch Dạ. Không muốn, Tiểu Lam không muốn. Và anh. Đó là. Bạch Dạ. Tiểu Nhu mấy người ngay tại đi đường, không nghĩ tới nơi xa chuyển đến lôi minh hành động âm thanh. Có chút không tốt ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Tráng, Bạch Dạ. Bạch Dạ. Ta muốn đi qua. Không nên cả ta. Ta muốn đi qua tìm hắn. Sư sư cùng Tiểu Hổ đem cảm xúc kích động Tiểu Nhu ngăn lại, cổ rẹt xỉ thố một cái sống bàn tay đem Tiểu Nhu bổng ngất. Ta đi xem một chút, các ngươi hai cái đem nàng chăm sóc tốt. Dứt lời, mặc kệ bọn hắn ngăn cản thần tốc hướng về Bạch Dạ phương hướng chạy đi. Đây là nơi nào? Ta là ai? Đây là nơi nào? Ta chết rồi. Tê. Đầu thật là đau. Bạch Dạ nhìn xem bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, Bạch Dạ thay phiên cánh tay, muốn tìm một cái cửa ra, trong đầu thỉnh thoảng chuyển đến đủ thái âm thanh. Bạch Dạ. Bạch Dạ. Bạch Dạ. Đột nhiên một cái linh hoạt kỳ ảo âm thanh từ trong bóng tối truyền đến, một mực gọi Bạch Dạ. Ngươi là ai? Bạch Dạ. Đúng, ta gọi Bạch Dạ, ta là Bạch Dạ. Ngã xuống đất ngất đi Bạch Dạ đột nhiên thanh tỉnh, lay động mấy lần đầu, cái này mới nhìn rõ trước mắt tay. Đây là ở đâu? Lúc này Bạch Dạ mới chú ý tới nằm tại trong một gian nhà lá, cố gắng nhớ lại lên chuyện tối ngày hôm qua, đầu đau muốn nức. Ta còn sống. Vì sao? Tiểu Lam, tối hôm qua, Bạch Dạ sử dụng chiêu kia Lôi đỉnh chi kiếm về sau, liền chuẩn bị chờ chết, cũng liền tại sắp chết thời điểm, toàn thân bị tiến nhập lúc nào tới một cô âm lam quang trô vây quanh. Không có đoán sai, cô kia ấm áp lam quang chính là Tiểu Lam, nhận được xung kích mấy mắt, Tiểu Lam đột phá Bạch Dạ phong ấn, tại Bạch Dạ xung quanh tạo thành một đạo bình chướng, bảo vệ Bạch Dạ. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ta chết không vừa vặn có thể trở về thâm viên một lần nữa tìm lợi hại 443 chủ nhân sao? Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ta không đáng. Trong lúc nhất thời, luôn luôn hiếu thắng lạc quan Bạch Dạ lần thứ nhất nếm đến mất đi thân nhân tư vị. Ngươi đã tỉnh. Lúc này, có cái người bịt mặt bưng một bát thuốc đi đến. Ân, đây là nơi nào? Đối mặt trước mắt đột nhiên xuất hiện người thần bí, Bạch Dạ ít nhiều có chút phòng bị. Lúc ra cửa, thấy được ngươi nằm trên mặt đất, ta liền đem ngươi kiếm về. Ngươi không cần sợ hãi, ta gặp qua ngươi. Người thần bí cũng không tức giận, trực tiếp đem trong tay thuốc đưa cho Bạch Dạ. Chúng ta gặp qua. Đối với dạng này người, Bạch Dạ suy nghĩ một vòng, ý nguyên không có ấn tượng gì. Ngươi đối ta không có ấn tượng không có quan hệ, ta nhận ra ngươi là đủ rồi. Đúng, ta nhìn cái này châu thực vật, ngươi một mực kéo trong tay, nghĩ đến đối ngươi có lẽ rất trọng yếu, cho nên ta liền cầm cái chậu gieo. Dứt lời, từ ngoài cửa mang vào một châu lam tử sắc thực vật chậu hoa, Bạch Dạ bất khả tư nghị tiếp nhận chậu hoa, bên trong gốc kia lam tử sắc thực vật tựa hồ cảm ứng được cái gì, không ngừng đung đưa. Đây là Tiểu Lam. Tiểu Lam. Nghe đến Bạch Dạ kêu gọi, chậu hoa bên trong thực vật tựa hồ càng thêm vui sướng. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Bạch Dạ nói cảm ơn, hắn không thể hướng người trước mắt trực tiếp quỳ xuống. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta kỳ thật cũng có tư tâm. Nói xong, liền nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Chương 788, khởi tử hoàn sinh. Chương 788, khởi tử hoàn sinh. Mới nói, bị người dạng này nhìn chằm chằm, Bạch Dạ chỉ cảm thấy toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, đối với trước mắt cái này thân phận thần bí càng thêm hiếu kỳ. Ngươi biết Hỏa Kỳ Lân đi, có thể đem ngươi biết đều nói cho ta biết không? Người thần bí cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Một chút, vì cái gì đều đối Kỳ Lân cảm thấy hứng thú như vậy, loại này thần thú mấy trăm năm cũng không có xuất hiện quá một lần, các ngươi làm sao sẽ cảm thấy có khả năng liền có thể đụng phải? Bạch Dạ từ đầu đến cuối không hiểu rõ, Hỏa Kỳ Lân vừa ra tới, những người này tựa như bị điên bỗng nhiên hướng phía trên này nào, ví như không phải tối hôm qua hắn tùy hứng. Nếu có thể ngoan ngoãn mang Tề Đỉnh đi giáo đình, có lẽ Tiểu Lam cũng sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Bất luận kẻ nào đều nghĩ thay đổi đến cường đại, cái này thế giới chính là như thế tàn khốc, tựa như ta ngày ấy nhìn thấy nằm dưới đất một dạng, nếu như ngươi đủ cường đại, nằm ở nơi đó người liền sẽ không là ngươi. Đối với sinh tử, Bạch Dạ cho rằng chính mình nhìn đến rất ấu, chỉ cần mình chết rồi, mới là đối người bên cạnh một loại bảo vệ. Chưa từng nghĩ, người bên cạnh có thể hay không bởi vậy kém chút liền không có sinh mệnh. Còn chưa đủ mạnh, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, càng đừng đề cập bảo vệ người bên cạnh. Chờ một chút, ngươi nói ngày ấy ta hôn mê thật lâu. Đêm đó đánh nhau tựa như là mới phát sinh ở tối hôm qua, trong thoáng chốc còn thấy được Tiểu Lam, nhỏ trống không tại hướng hắn mây chào. Ngất có 4 ngày, tiểu tử ngươi mạng lớn, nếu là đổi lại là người khác, dù cho có những thứ này thảo dược dùng, đã sớm một mệnh ô hô. Người thần bí rất hiếu kỳ Bạch Dạ sinh mệnh lực mạnh, tại người đồng lứa ở giữa xem như là người nổi bật. Ngươi tìm Hỏa Kỳ Lân cũng là vì trở nên cường đại sao? Là có người bảo vệ vẫn là vì chính mình cường đại? Đối với trước mắt vị này ân nhân cứu mạng, trung đụng lúc này, không cảm giác được hắn là một cái nghĩ thay đổi cường đại người, ngược lại là cái ôn hòa thân mật người. Không cần nhìn ta như vậy, ta không nghĩ người phải bảo vệ, càng không phải là vì chính mình cường đại. Ngươi nghe nói qua Kỳ Lân Châu sẽ khởi tử hồi sinh sao? Những năm gần đây, hắn một mực đang tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân, chính là nghe nói Kỳ Lân Châu có thể khởi tử hồi sinh, chỉ là một mực không có kết quả. Khởi tử hồi sinh, bất luận cái gì vật đều có thể sao? Bạch Dạ nhìn xem trong tay chập chờn Tiểu Lam, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Không biết, bất quá đây là hiện nay biện pháp duy nhất. Có biện pháp vậy khẳng định thử một lần. Đột nhiên xuất hiện thương cảm, Bạch Dạ có khả năng cảm nhận được người trước mắt này khẳng định mất đi một vị yêu tha thiết người. Nói rất đúng, chỉ cần có biện pháp có khả năng phục sinh, khẳng định thử một lần. Ta biết khối kế Hỏa Kỳ Lân miếng vậy ở đâu. Tựa như giấy lên hy vọng, đã có hy vọng có thể cứu vớt, vậy liền đi sông một lần. Giáo đỉnh. Bạch Dạ vừa nói xong, người thần bí đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả. Ha ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới vậy mà liền tại đô thành. Ta đau khổ tìm 20 năm, dòng dã 20 năm. Bạch Dạ không biết người trước mắt này đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng lúc này cảm thụ của hắn cũng không phải là oán trách, mà là cao hứng. Chính như Bạch Dạ biết Kỳ Lân Châu có khả năng đem tất cả sinh mệnh khởi tử hoàn sinh. Tiên bối, ngươi trông thấy ta ngày ấy, bên cạnh có hay không nằm những người khác hoặc thi thể? Đêm đó Bạch Dạ đem tất cả linh lực truyền vào tại Lôi đỉnh chi kiếm bên trên, Tề đỉnh đại khái sẽ chết, bất quá có đạo kia bùn đất bình chướng, cũng khó nói. Không có, bất quá có một đoạn tay. Có lẽ sống tiếp được, cùng ngươi đánh nhau người là ai? Đêm đó động tĩnh rất lớn, hắn ngay tại nhà tranh bên cạnh nhìn bật nhớ người, đã nhìn thấy chân núi vị trí phương điện thiểm lôi mình. Từng trải qua Bạch Dạ tại luận võ đại tái bên trên sử dụng cái này kỹ năng, vì vậy liền hiếu kỳ Bạch Dạ cùng người nào đánh nhau. Đáng tiếc, còn chưa đủ cường. Tề đỉnh không có chết, có thể ở tiền bối lúc chạy đến đợi rời đi, đã nói lên lúc ấy không có ngất đi. Ngươi yên tâm, cùng ngươi đánh nhau người khẳng định bị trọng thương, vì giữ được tính mạng, không tiếc đem tất cả linh lực tập trung ở trên tay, dùng tay ngăn lại một kích chí mạng, một thân tu vi không có mấy năm chỉ riêng trở là về không được. Ngươi so hắn lợi hại. Đồng dạng là có bảo vệ đồ vật, hắn tu vi so ngươi cao hơn mười mấy cấp, ngươi còn có thể còn sống thật tốt. Biết Bạch Dạ đang lo lắng cái gì, tiền bối tiến đến thời điểm, Bạch Dạ chỗ nằm chi địa, không có một mảng cỏ. Có khả năng có như vậy uy lực, còn có thể tại mấy ngày bên trong liền có thể khôi phục, tiền bối chỉ có thể dùng yêu nghiệt đến hình dung. Bạch Dạ hơi kinh ngạc người trước mắt, rất hiếu kỳ hắn là làm sao biết Tiểu Lam tạo thành vòng bảo hộ, nhưng tiền bối chỉ nói bảo vệ đồ vật, đại khái cũng không biết Tiểu Lam sự tình Bạch Dạ. Bạch Dạ, Bạch Dạ ngươi ở đâu? Bạch Dạ, Tiểu Nhu, ngươi liền nghỉ ngơi một chút ta, uống ngụm nước, ăn một chút. Ngươi đã mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi. Sư sư nhìn trước mắt mất đi linh hồn đồng dạng Tiểu Nhu rất là khó chịu. Không, ta muốn tìm hắn. Hắn không có chuyện gì đúng không? Khẳng định không có việc gì. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mấy ngày nay, Tiểu Nhu mấy người điên cuồng đang tìm kiếm Bạch Dạ. Ngày ấy chờ cổ dẹt xỉ thố chạy đến thời điểm, hiện trường đã một mảnh hỗn độn, bất kỳ cái gì liên quan tới Bạch Dạ manh mối đều không có lưu lại, chỉ có một cái gãy tay lưu tại đoạn dưới cây. Cổ dẹt xỉ thố nhận được là tê đỉnh tay, nói rõ Bạch Dạ có thể cũng bị trọng thương. Nhưng một đám người đau khổ tìm mấy ngày, mảy may đều không có hắn tin tức. Tiểu Nhu, Tiểu Nhu. Cuối cùng, Tiểu Nhu thân thể không chịu được nổi hôn mê bất tỉnh. Đưa Tiểu Nhu trở về, tây thố các ngươi đều đã phái người tìm kiếm sáng có tin tức, chỉ cần không có tìm tới thi thể, vậy đã nói rõ Bạch Dạ còn sống. Đừng đến lúc đó, Bạch Dạ còn không có tìm tới, các ngươi đều ngã xuống. Diệp Tuyền nói rất có đạo lý, Độc Hành Hiệp mấy người cũng không có khăng khăng lưu lại, chỉ là tại khuyên bọn họ đồng thời, Diệp Tuyền sao lại không phải mấy ngày đều không ăn không uống không ngủ khổ sở tìm kiếm. Một mực dáng chống đỡ, phái một đợt lại một đợt người khắp nơi tìm kiếm. Thậm chí mang lên quan phương người đi tề ra mỗi người. Đủ Tuyên cưỡi ngựa xe trở lại đô thành ngày thứ hai, Đủ Tuyên mang theo đầy người tổn thương đi tề ra tìm Đủ Tuyết. Đủ Tuyết biết về sau, ngay lập tức liền dẫn đầu mấy tên tâm phúc chạy tới, cái tay gãy kia rất xác định là tề đỉnh tay, thế nhưng tề ra cũng không có truyền đến tề đỉnh về gia tộc thông tin. Triệu Lý nhận thức, ba ba. Độc Hành Hiệp ở trên đường một mực quạt chính mình mà hai, ngày ấy tình hình hắn rõ ràng biết lúc ấy Bạch Dạ nguy hiểm hình, thế nhưng hắn vì thăng cấp không có dừng lại. Thật xin lỗi, Bạch Dạ là vì ta mới đưa tề đỉnh dẫn ra, nếu không phải ta thăng cấp, ta cùng hắn cùng một chỗ đối phó tề đỉnh, là rất tử có thể đánh bại. Một lần có lỗi với giống như là đâm tại những người khác trong lòng, đại gia sao lại không phải, nếu không phải là bởi vì bọn họ, hoặc Hứa Bạch Đêm đã sớm thoát đi. Đều không muốn tại tự trách, ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm ra hy sinh, Bạch Dạ liền sẽ cao hơn sao? Bạch Dạ khẳng định sống thật khỏe. Mệnh của hắn như thế cứng rắn, làm sao sẽ dễ dàng như vậy chết đi? Tất nhiên Tề Đỉnh không có chết, vậy thì tìm Tề Đỉnh, chỉ cần tìm được Tề Đỉnh, khẳng định có thể tìm tới Bạch Dạ hạ lạc. Đủ Tuyên một lời nói giống như là để tỉnh mọi người, Đủ Tuyết trở lại Tề gia lập tức sắp xếp người toàn thành lùng bắt Tề Đỉnh. Tại không có người chú ý địa phương, sư sư cùng Tiểu Hổ yên lặng rời đi. Chương 789, mặt nạ ra người. Chương 789, mặt nạ ra người. Ngươi xác định không cùng bọn hắn gặp mặt? Bọn họ còn không biết ngươi bình an vô sự a? Nhìn xem Tiểu Nhu bọn họ không biết ngày đêm tìm kiếm lấy Bạch Dạ, Tiền Bối nhíu nhíu mày nhìn xem Bạch Dạ. Không cần, đến thời gian, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, chúng ta đi thôi. Cũng không phải là Bạch Dạ không muốn cùng bọn hắn nhận nhau, có đôi khi rời đi cũng là một loại bảo vệ. Đủ Tuyết Nguyên vốn còn muốn giấu giếm Tề gia, Bạch Dạ cùng Tề Đỉnh chiến đấu sự tình. Mấy ngày nay tìm kiếm Bạch Dạ động tĩnh quá lớn, Tề gia còn lại trưởng lão vẫn là biết chuyện này. Lại thêm Tề Đỉnh một mực không có về Tề gia. Bút chướng này cứ như vậy rơi vào Bạch Dạ trên đầu. Nếu là hiện tại Bạch Dạ cùng bọn hắn gặp nhau, vậy sẽ nhận đến toàn bộ Tề gia truy sát. Trải qua cùng Tề Đỉnh thực lực cách xa một trận chiến, Bạch Dạ cũng hiểu rất nhiều. Ít nhất tại không có năng lực bảo vệ người bên cạnh thời điểm, Bạch Dạ sẽ không xuất hiện. Thế nhưng sẽ lấy mặt khác hình thức nói cho bọn họ, để bọn họ yên tâm. Tiền bối, chúng ta ở chung cũng có nửa tháng, ngài xưng hô như thế nào? Tính dưỡng nửa tháng, Bạch Dạ gần như hoàn toàn khôi phục. Hai người ở chung cái này hơn nửa tháng, Bạch Dạ một mực hiếu kỳ dưới mặt nạ người này đến cùng là ai? Đi qua có cái gì cố sự? Gọi ta Triệu Thúc Thúc liền được 440. Nghe đến Bạch Dạ hỏi như vậy, Triệu Thúc Thúc đầu tiên là sửng sở, thật lâu không có người hỏi như vậy hắn. Bạch Dạ nhìn ra Triệu Thúc Thúc vẫn là không muốn đề cập ngày trước cố sự. Tấm này mặt nạ ra người ngươi mang tốt, ta đã chuẩn bị tốt hai cái kia người hầu, một hồi ngươi nhớ tới không cần nói. Tại Bạch Dạ quay đầu thời khắc, nguyên bản che mặt Triệu Thúc Thúc đã mang lên mặt nạ ra người. Ngươi là Triệu Thúc Thúc? Cái này mặt nạ ra người làm sao tới? Bạch Dạ rất hiếu kỳ, mang lên mặt nạ thật tựa như biến thành người khác. Đây là Bạch Dạ tuổi nhỏ lúc dân gian tin đồn, không nghĩ tới có một ngày có khả năng kiến thức đến. Xuyệt, có cơ hội lại nói, đợi xe. Mắt thấy liền đến giáo đình cửa sau, Bạch Dạ lập tức liền ngậm miệng lại. Lão Hồ, Tiểu Hồ, phụ tử các ngươi hôm nay làm sao mua thức ăn muộn như vậy? Còn có để hay không cho chúng ta ăn cơm trưa? Đối mặt cửa sau thị vệ, lão Hồ một mặt định hót cười. Kiểm tra không có vấn đề, hôm nay đồ ăn còn rất tươi mới. Nhanh đưa đến phòng bếp đi, chết đói. Nhìn như người quen, đến kiểm tra nhưng là rất nghiêm ngặt, đem mỗi dạng đồ ăn đều kiểm tra một lần mới cho qua. Hai người một đường đến phòng bếp đều không nói chuyện, đụng phải chào hỏi người cũng đều là về cái mỉm cười. Dùng Triệu Thúc lời nói đến nói, quen thuộc ngươi người, nói càng nhiều dựa vào càng gần, lộ tẩy liền càng nhanh. Một đường thông suốt, nhìn ra được Triệu Thúc Thúc trước thời hạn liền đến dẫm qua điểm. Lão Hồ, phụ tử các ngươi cuối cùng trở về. Chờ thật lâu. Trong phòng bếp cũng tại chờ đợi mới mẹ đồ ăn đưa đến. Hôm nay nhìn thấy trên đường có không ít đồ ăn, liền chọn lâu dài chút. Các ngươi mau mau nấu cơm, chúng ta đi đốn tuổi gánh nước. Cái này không thể không đáp lại, chỉ thấy Triệu Thúc thay đổi thanh âm giàn mua. Chúng ta thật tại sau bếp một bữa đợi. Tại Triệu Thúc dẫn đầu xuống, Bạch Dạ đi theo hắn đi tới phòng bếp hậu viện, một đống rơm củi muốn bổ. Nếu muốn dung nhập giáo đình, để người buông lòng đề phòng, liền phải trước hoàn toàn dung nhập nhân vật, chờ lúc nào có thể đem chính mình lừa qua đi, người khác mới sẽ không hoài nghi. Huống chi phòng bếp đề phòng mới là lỏng lẻo nhất. Nói rất có lý, Bạch Dạ gật gật đầu, cầm qua phách đao bộ tuổi. Trẻ tuổi gánh nước, Bạch Dạ dễ dàng liền có thể giải quyết. Xem ra sắc thực khôi phục không tệ. Kết thúc mỗi ngày, mặc dù không có hỏa kỳ lần miếng vậy thông tin, nhưng cũng từ phòng bếp đám người này trong miệng biết không ít liên quan tới giáo đình sự tình. Ví dụ như không ít nội bộ đơn vị nhân viên sẽ bị phái đi Bắc vực tìm kiếm Đỗ Trọng, còn có giáo đình giáo chủ nữ nhi duy nhất bỏ nhà trốn đi, đi Bắc vực tìm Đỗ Trọng. Đối với đầu thứ nhất thông tin, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc cũng không tin. Mặc dù Đỗ Trọng là thảo dược, có không ít dược dụng giá trị, chiếu theo giáo đình thực lực, Đỗ Trọng ra Đỗ Trọng lá cũng là có khả năng mua được. Đồng thời không cần thiết vận dụng nhân lực đi tìm, dù cho tìm tới cũng mang không trở về bao nhiêu, còn không bằng đem những này nhân lực tiền lực dùng tại phương diện khác. Chẳng lẽ là nghĩ tới đây, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc nhìn nhau một cái. Có thể làm cho giáo đình hương sư động chúng cũng chính là Hỏa Kỳ Lân. Năm đó giáo đình lão tổ ngẫu nhiên nhặt đến Hỏa Kỳ Lân rơi xuống miếng vậy cùng chảy xuôi máu, thành tựu hiện tại giáo đình. Mấy năm gần đây, mặc dù không có suy bại nhưng cũng không có lên cao. Trải qua võ lâm đại tái Hỏa Kỳ Lân chân dung về sau, giáo đình phát hiện cái gì, cái này mới lên đường đi Bắc vực. Xem ra chúng ta đến tăng nhanh điều tra. Ví như giáo đình đi Bắc vực thật là vì Hỏa Kỳ Lân, vậy có thể tìm tới Hỏa Kỳ Lân tỷ lệ rất lớn. Hiện tại hai người liền nghĩ làm rõ ràng miếng vậy cùng Kỳ Lân huyết đến cùng là chuyện gì xảy ra, cùng với manh mối đến cùng ở nơi nào. Triệu Thúc, nếu là chúng ta có khả năng tìm tới Kỳ Lân Châu, ngươi chuẩn bị về sau làm gì? Nam ở trên giường còn không có chìm vào giấc ngủ, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc nói chuyện phiếm. Không biết, có lẽ ẩn cư núi rừng. 20 năm qua mãi cho đến chỗ 43, nơi nào có tia thông tin lập tức đi ngay kiểm tra. Chờ ta trở lại, ta liền mua vài miếng đất, trồng lên ta thích ăn đồ ăn, nuôi mấy cái heo, đang đút mấy con gà, tại đem hảo hữu của ta các đồng bạn tiếp qua ở cùng một chỗ. Chờ đến lúc đó, Tiểu Lam có lẽ phục sinh, bên người bằng hữu đều tại. An chính mình trồng đồ ăn, nghĩ đến liền rất hạnh phúc. Đừng nghĩ ăn. Đi thôi. Không sai biệt lắm Hàn Huyên tới sau nửa đêm, bên ngoài gõ mõ cẩm canh âm thanh xuất hiện. Hai người mặc vào y phục dạ hành sau đó ẩn nấp trong đêm tối. Bạch Dạ, chúng ta chia ra hành động, ngươi đi thư phòng, ta đi bọn họ làm việc địa phương, tìm tới manh mối ngay ở chỗ này tụ lại, đi nhanh về nhanh. Triệu Thúc chỉ huy, Bạch Dạ rất nhanh hành động. Căn cứ Triệu Thúc ban ngày họa bản đồ, Bạch Dạ né tránh những cái kia tuần dạ người, rất nhanh đi tới thư phòng. Một trận khói mê đem cửa thư phòng hai vị thị vệ đẩy ngã, lặng lẽ chui vào thư phòng. Không tốt. Không đợi Bạch Dạ đạp nhập môn, Bạch Dạ liền thấy trên cửa có cái dây nhỏ. Ôn lại có cái tiểu linh đang túi người tránh thoát dây nhỏ chậm rãi tiến vào thư phòng, tiện tay nhẹ giọng đem cửa bắt giam. Xem ra còn có không ít cả bấy. Cảnh giác Bạch Dạ nhìn xem trên mặt đất vậy có một tầng mỏng bụi. Đây là sợ hãi có người vào thư phòng, cho nên tại cửa vậy lên mỏng bụi. Nếu là không có phát hiện dẫm lên, cái kia vô hình bên trong chính là nói cho có người tới qua thư phòng. Bạch Dạ cẩn thận sử dụng linh lực đem vừa rồi dẫm lên mỏng bụi một lần nữa đổ một lần. Mới vào cửa liền gặp phải hai đạo cả bấy. Cái này thư phòng khẳng định có quý giá đồ vật. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ vội vàng tìm kiếm. Một bên vào trong di động, một bên quan sát bốn phía. Lật khắp toàn bộ thư phòng, Bạch Dạ đều không tìm được tương quan manh mối. Chẳng lẽ có mật thất? Ngay tại Bạch Dạ nghi hoặc thời khắc, cửa ra vào truyền đến nhỏ bé âm thanh. Hôm nay thư phòng vì cái gì không có thị vệ? Mặc kệ hắn, dù sao thư phòng những bảo bối kia đều là của ta. Bạch Dạ nghe phía bên ngoài có nhẹ nhàng động tĩnh, lập tức ngừng thở trốn đi. Cửa chậm rãi bị đẩy ra, Bạch Dạ nhờ ánh trăng phát hiện đi vào là vị cô nương. Chương 790, chui vào thư phòng. Chương 790, chui vào thư phòng. Ta xem một chút có vật gì tốt có thể bán. Trộm cắp vào thư phòng cô nương rất thuần thục tránh đi tất cả cạm bẫy. Rất rõ ràng người này đối thư phòng rất quen thuộc. Cái này có thể. Không ngừng đem bàn đọc sách, trên giá sách cầm đồ vật ném vào chuẩn bị xong trong ba bố. Ầm. Nguy rồi. Chưa từng nghĩ cầm ở trong tay đồ vật quá mức nặng, vừa sẩy tay trùng điệp đập xuống đất. Ta phải tranh thủ thời gian đi. Sách, không còn kịp rồi. Nghe lấy bước chân tới gần, trong lúc bối rối, cũng không lo được như vậy nhiều, sau đó liền núp trong bóng tối. Ngươi, thật vừa đúng lúc cùng Bạch Dạ núp ở một chỗ. Vì phòng ngừa trước mắt cô nương này phát ra âm thanh, lập tức che lại miệng của nàng, ra hiệu nàng không cần nói. Làm sao vậy? Cửa ra vào đột nhiên truyền đến trung khí 10 phần âm thanh. Giáo chủ, vừa rồi tuần tra đến đây, nghe đến trong thư phòng có động tĩnh, đang chuẩn bị mở ra thư phòng xem xét, giáo chủ liền tới. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Ta nắm chắc. Đẩy ra thị vệ về sau, giáo chủ mở cửa phòng, nhờ ánh trăng nhìn xem trên đất dấu chân, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Khu cụ, cái kia, không nên đem ta sách bán đi. Nói xong liền đóng lại cửa thư phòng. Nghe lấy bước chân đi xa, hai người đều lỏng một khẩu khí. Ngươi là ai? Đột nhiên, một cái đoàn đao chống đỡ tại Bạch Dạ trên cổ. Ngươi không nói, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền để cho ngươi. Ngươi muốn đeo vừa rồi liền đeo, hà tất chờ tới bây giờ? Ta biết ngươi là giáo đình đại tiểu thư, vừa rồi đó là cha ngươi. Bạch Dạ rất nhẹ nhàng đoán được trước mắt cô nương này chính là giáo đình giáo chủ duy nhất nữ nhi. Ba ngày chỗ hỏi thăm thông tin chính là nàng bỏ nhà trốn đi. Chiếu theo nàng vừa rồi thân thủ, có khả năng vào lúc này tự do ra vào giáo đình, cũng chỉ có thị vệ đều quen thuộc người. Còn nữa, giáo đình giáo chủ còn không có vào nhà liền đẩy ra tuần tra thị vệ. Đại khái đoán được tại thư phòng có khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy chính là hắn nữ nhi bà bối. Mở cửa phòng liếc nhìn nơi cửa dấu chân, xác nhận hắn ý nghĩ, cho nên tại rời đi thời điểm nhắc nhở nữ nhi của hắn câu kia không bán sách lời nói. Tính ngươi thông minh, ngươi cái này hơn nửa đêm trộm cắp đến giáo đình, là muốn trộm cái gì bí mật? Trước mắt cô nương này cũng coi là kỳ hoa, nhìn xem Bạch Dạ không có ác ý, cũng thu hồi đoạn nào. Ngươi nghĩ muốn biết, ngươi không phải người của giáo đình sao? Làm sao? Cứ như vậy buông tha ta? Bạch Dạ hơi nghi hoặc một chút. Bản tiểu thư thích, ngươi có khả năng giáo đình tự do ra vào, rất rõ ràng thân thủ của ngươi không sai, ta khẳng định là đánh không thắng ngươi. Ngươi nếu là nghĩ ra tay với ta, vừa rồi thấy được ta thời điểm, ngay lập tức liền ra tay với ta, hà tất chờ tới bây giờ? Không sợ hai nhún nhún vai, một bên nói, một bên tiếp tục đem thứ đáng giá ném vào túi. Ngươi là muốn bán rơi những này? Ngươi không phải giáo chủ nữ như sao? Sẽ không có tiền. Bạch Dạ nhìn xem nàng rời có chút tốn sức, còn hỗ trợ rời một cái. Cảm ơn, hoa nhanh thôi, những cái kia là cha ta tiền, cũng không phải là ta tiền, hắn cho điểm này sao có thể ta dùng, cho nên ta mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới đây càn quét. Ngươi còn chưa nói mục đích tới nơi này. Ngươi không vì tiền tài là vì cái gì? Gọi ta Triệu Đình Đình. Trước mắt cô nương này như quen thuộc, rất nhanh liền cùng Bạch Dạ hàn huyên. Có lẽ là Bạch Dạ đổi trương mặt mũi, hiền hòa rất nhiều. Ngươi nghe nói qua Hỏa Kỳ Lân sao? Bạch Dạ cũng không che giấu, càng sẽ không nói dối lời nói, rất tự nhiên cùng Triệu Đình Đình trao đổi. Hỏa Kỳ Lân? Những ngày qua hình như nghe bọn họ nói qua, làm sao ngươi cũng tìm vật này? Triệu Đình Đình cảm thấy rất kỳ quái, cha hắn những ngày qua đang bận rộn tựa hồ chính là đang bận rộn chuyện này. Hiện tại trước mắt người này cũng tại hỏi thăm. Xem như thế đi, có thể cứu mạng. Vậy ngươi biết, tính toán, không còn sớm sủa, sau này còn gặp lại. Nhìn trước mắt bận rộn Triệu Đình Đình cũng không biết những việc này, Bạch Dạ không có tiếp tục hỏi nữa. Xem như giáo chủ nữ nhi, vẫn là từ hắn người trong miệng biết được chuyện này, rất hiển nhiên, hắn cha nương chỉ là muốn để hắn qua đơn giản chút. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi kêu cái gì a? Bạch Dạ. Đáp lại về sau, lập tức liền biến mất trong đêm tối. Bạch Dạ. Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Hình như ở nơi nào nghe qua. Hại, mặc kệ hắn, lần này có khả năng lấy lòng nhiều linh ta. Bạch Dạ bởi vì Võ Lâm đại tái làm cho cả đại lục biết được, cũng bởi vì cùng Tề gia nhị trưởng lão đánh nhau hai người cũng không biết tung tích, tại đô thành lại một lần nổi danh. Tốt tại Triệu Đình Đình chỉ quan tâm nàng linh thạch, cũng không hề để ý sự tình khác, sợ rằng Bạch Dạ lần này cũng là hung đổ giờ ít. Triệu Thúc. Bạch Dạ trở lại hai người tách ra địa phương, Triệu Thúc đã tại nơi đó chờ lâu này. Hồi gian phòng lại nói, hai người bốn phía nhìn một chút, gặp công nhân Mã lần trước phòng. Người cha xét thế nào? Mới vừa ngồi xuống, hai người liền giao lưu vừa rồi phát hiện. Bạch Dạ tránh đi Triệu Đình Đình sự tình. Triệu Thúc tại địa phương khác cũng không có thấy được có quan hệ Kỳ Lân miếng vậy cùng Kỳ Lân huyết. Chẳng lẽ có mật thất? Tại mới vừa rồi giúp Triệu Đình Đình thu thập thời điểm, Bạch Dạ quan sát bốn phía mặt tường, động tất cả có khả năng khởi động cơ quan đồ vật đều không có phát hiện. Triệu Thúc bên kia cùng Bạch Dạ giống nhau. Giáo đình như vậy lớn, dựa theo giáo đình mở đầu thuyết pháp, khẳng định sẽ đem Kỳ Lân miếng vậy đặt ở một cái ẩn nấp địa phương. Giáo đình đúng là lớn, nhưng không có khả năng đem thứ quý giá như thế thả tới địa phương khác. Bọn họ giáo chủ gian phòng tìm tới không có, hoặc là hắn người thân cận. Bạch Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Gian phòng của hắn thủ vệ nghiêm ngặt, không có cơ hội tiếp cận, hắn duy nhất người thần cận chính là nữ nhi của hắn Triệu Đình Đình. Hiện nay cũng chỉ có hai địa phương này không có tìm tới. Hai địa phương này rất có độ khó. Còn có sự kiện, mấy ngày nay giáo đình phái đi bắt một người, chính là vì tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân. Đột nhiên nghĩ đến Triệu Đình Đình nói. Xem ra thật đúng là, ví như chúng ta không có cơ hội tiến vào hai cái này gian phòng, chúng ta ngay lập tức tiến đến bắt vực. Đi lục soát hai cái này gian phòng quá mức mạo hiểm, nếu là không có cơ hội đương nhiên lựa chọn không bại lộ thân phận. Mới vừa rồi còn có một cái phát hiện. Ta lập tức họa trương địa đồ. Có phải là Bắc Vực cầu? Bạch Dạ đang tìm mật thất thời điểm, thấy được trên tường một bức họa về sau, cất dấu địa đồ rất là tươi mới, đại khái liếc nhìn về sau, đem địa đồ lộ tuyến ghi xuống. Theo Bạch Dạ tay nâng bút rơi, một tấm địa đồ liền vẽ xong. Người đây là địa đồ. Bạch Dạ vẽ tranh, người nào xem ai mơ hồ. Chỉ thấy trên giấy lượn vòng lấy vặn và vặn bẹo độ dày không đồng nhất giống con giun đồng dạng đường cong. Thỉnh thoảng còn có hình tròn, điểm các loại hình dạng tiêu chí. Có lẽ chỉ có Bạch Dạ có khả năng xem hiểu. Linh hồn họa sĩ, ta cho ngươi giảng giải. Cái này thô dây đại biểu đại lộ. Mảnh liền đại biểu đường nhỏ. Cái này hình tròn đại biểu. Đại khái giảng giải về sau, Triệu Thúc trong đầu hiện lên một tấm địa đồ. Cho nên ngươi bôi đen địa phương đại biểu cho rất có thể là Hỏa Kỳ Lân xuất hiện địa phương. Đúng. Bạch Dạ mãnh liệt gật đầu. Lại cho ta một ngày thời gian. Ngày mai nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội vào bọn họ gian phòng phàm. Chương 791, tại thang 2 giai. Chương 791, tại thang 2 giai. Tại mặt khác một tấm mặt nạ ngụy trang bên dưới, Bạch Dạ rất nhanh xâm nhập vào trong thị vệ mặt. Mà tối hôm qua đáp ứng muốn đi tìm Triệu Thúc lấy tuổi của hắn lớn, ngụy trang phía sau địa phương khác sẽ còn bại lộ làm lý do. Đứng một đêm, thật mệt. Ăn cơm xong nhanh nghỉ ngơi. Bạch Dạ căn cứ Triệu Thúc chỉ thị đi tới giáo đình giáo chủ cửa gian phòng, thế cho đứng gác hai người. Nhìn trong phòng không có động tĩnh, đại khái có khả năng đoán được giáo đình giáo chủ có lẽ trời vừa sáng liền ra ngoài. Tiểu tử ngươi đêm qua không phải nói trong nhà có việc, hôm nay xin phép nghỉ trở về một chuyến sao? Làm sao? Không có trở về. Đứng gác người nào có không ăn chỗ nhàn, Bạch Dạ người này trước mặt liếc nhìn xung quanh, hướng về Bạch Dạ nhỏ giọng nói đến. Xuyệt. Bạch Dạ không dám lên tiếng, hắn không biết người kia âm thanh là dạng gì. Vừa lên tiếng liền sẽ lộ tẩy, dứt khoát hư thanh để hắn yên tĩnh. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, cho là có người tới, lập tức thẳng sống lưng. Giáo chủ, Không nghĩ tới thật đúng là để Bạch Dạ cho đụng phải, mới vừa trong lòng thở phào một cái, nơi xa liền có người chào hỏi giáo chủ. Giáo chủ, ra dáng học, Bạch Dạ cố ý hạ giọng, tận lực để người khác nghe không hiểu. Không có nghỉ ngơi tốt. Âm thanh làm sao đều câm. Đột nhiên xuất hiện chào hỏi, doa đến Bạch Dạ trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi, không biết trả lời thế nào. Tốt tại giáo chủ không có chờ hắn đáp lại, tự mình trở lại gian phòng cầm dạng đồ vật, lại ra cửa. Xem ra mỗi ngày cùng giáo chủ sớm chiều ở chung, giáo chủ vẫn rất có ấn tượng. Huynh đệ, vừa rồi đã tặng. Cái này một tình cảm huynh đệ nhớ kỹ. Ngày bình thường, giáo chủ sáng sớm đều sẽ đi đại sảnh bên trong chỗ quản lý vật, hôm nay vậy mà trở về. Người kia thở phào một khẩu khí, Bạch Dạ cười cười, bày tỏ không ngại, cũng không dám tại mặt khác nói chuyện, để phòng bị nhận ra được. Đổi cương vị. Đứng ước chừng có hai cái canh giờ, cuối cùng có người đến đổi cương vị. Bạch Dạ ở trong lòng lưu vào trí nhớ bao nhiêu thời gian thị vệ sẽ tuần tra đến đây, quét dọn người sẽ trải qua mấy lần. Nguyên lai tưởng rằng đổi cương vị phía sau có thể tranh thủ thời gian một hồi, nhưng là trực tiếp tuần tra địa phương khác. Đi theo người kia sau lưng, Bạch Dạ ánh mắt lại là nhìn xung quanh. Tận lực đem xung quanh hoàn cảnh quen mới. "Ôi, huynh đệ." Bạch Dạ vô đi ở phía trước huynh đệ, thống cổ che lại bụng, ra hiệu không nín được. Tại nhìn một chút thời gian rất nhanh liền đi qua, lập tức liền có thể lấy nghỉ ngơi. "Ngươi, tính toán, ngươi đi đi. Ngươi muốn tại đến tiểu thư gian phòng phía trước trở về, nếu như bị người khác nhìn thấy, cẩn thận đầu của ngươi." Người kia cũng rất trượng nghĩa, cho Bạch Dạ đánh lấy điểm hộ, Bạch Dạ chỉ có thể trong bóng tối tối tiếng xin lỗi. Nhớ kỹ lộ tuyến Bạch Dạ, một đường thông thuận đi tới giáo chủ gian phòng phía trước cửa sổ. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa sổ chui vào đi. Không nghĩ tới bên trong vậy mà như thế xa hoa. Còn không gấp tinh tế quan sát, Bạch Dạ từ cửa sổ chỗ liền bắt đầu tìm kiếm. Không phải nơi này. Nơi này cũng không có. Tìm đòi hơn phân nửa gian phòng, đều không có phát hiện có dấu mật thất. Bình thường mật thất không phải trong tường, sẽ còn là. Bạch Dạ cẩn thận từng ly từng tí gõ tường, phát hiện trong tường là thật âm, cũng không có chuyển đến giống ruột âm thanh. Sau đó nhìn hướng tấm kia sạp đến chỉnh tề giường lớn. Bạch Dạ một cái vén chăn lên. Quả nhiên tại chỗ này. Tìm là tìm tới, lại bị một cái khóa lớn làm khó. Nếu là hiện tại cái mở, động tĩnh quá lớn, chìa khóa khẳng định sẽ tùy thân mang theo. Có chút không dễ làm. Liên tại Bạch Dạ hết đường xoay sở thời điểm, bên ngoài truyền đến đổi cương vị âm thanh. Bạch Dạ lập tức thôi động linh khí, răng rắc một tiếng, khóa mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem cửa ngầm mở ra, hiện ra ở trước mắt chính là ẩn vào chỗ sâu cầu thang. Không hề biết phía dưới là tình huống như thế nào, có thể là tới mức độ này, làm sao lại lùi bước. Bạch Dạ đi vào cầu thang về sau, chậm rãi đem cửa ngầm che lên. Thôi động linh khí sử dụng hỏa cầu, trong tay một đám lửa, đem toàn bộ mật thất chiếu sáng. Rất lớn, chất đầy các loại đồ cổ, cẩn thận mang mô mật thất, trong lúc vô tình lật ra một chân dung, vậy mà phía sau còn có một đạo cửa ngầm. Bạch Dạ thay đổi mỗi cái bình hoa, cuối cùng tại một chỗ bí mật tìm tới cơ quan. Cửa đá từ từ mở ra. Tất cả cũng giống như có người chỉ dẫn Bạch Dạ tới đây cái mật thất. Đây là Kỳ Lân huyết cùng Kỳ Lân mảnh. Đi vào mật thất chỗ sâu, bay ở trước mắt toàn thân đỏ lên Kỳ Lân mảnh. Kỳ Lân huyết không thể lưu động lưu lại ở giữa không trung, tỏa ra hào quang chói sáng, có một cỗ lực lượng để Bạch Dạ muốn chạm đến bọn họ. Cuối cùng tại dụ hoặc phía dưới, chạm đến Kỳ Lân huyết. Cái kia máu giống cùng Bạch Dạ có lực hấp dẫn đồng dạng, trực tiếp từ Bạch Dạ đầu ngón tay dung nhập vào trong cơ thể. A, Bạch Dạ lập tức muốn bị dùng lửa đốt một dạng, cảm giác trong cơ thể muốn nổ tung. Vẫn là quá lỗ mãng, thật thống khổ, thân thể nhanh chịu không được. Bạch Dạ lập tức đả tọa, thôi động linh lực chuẩn bị ngăn chặn trong cơ thể đoàn kia tán loạn hỏa. Chi chi chi, chít chít chít. Trong túi tiểu bất điểm tựa hồ căn đội vàng sao động, giống như là phát cuồng đồng dạng muốn lao ra. Tiểu bất điểm, đừng ồn ào. Bạch Dạ ổn ổn thân, quát lớn âm thanh cũng không có để tiểu bất điểm yên tĩnh lại. Không có cách, Bạch Dạ đưa nó phóng ra. Tại thả ra một khắc này, tiểu bất điểm liền đối với Kỳ Lân mảnh nhe răng trợn mắt, giống như là có thâm cựu đại hận gì. Không kịp ngâm nghĩ nữa, trong cơ thể đoàn kia hỏa giống như là cảm ứng được cái gì, lại bắt đầu lung tung gọn. Bạch Dạ ổn định lại tâm thần, ổn định đoàn kia hỏa, cùng hắn nói ổn định, không bằng nói Bạch Dạ muốn thu phục cái này đoàn hỏa. Chi chi chi, chít chít chít. Đột nhiên tiểu bất điểm một cái bay gọn, đem cái kia miếng vảy nuốt xuống. Này chỗ nào là tiểu bất điểm có khả năng tiếp nhận, trong lúc nhất thời tiểu bất điểm toàn thân đỏ lên, giống như là có một đoàn tại nó trong bụng tiêu đốt. Thống khổ chạy trốn từ phía. Tiểu bất điểm, tỉnh táo lại. Ta độ ngươi một chút linh khí, ngươi có khả năng áp chế nó. Bạch Dạ không biết nơi nào đến ý nghĩ, đối với tiểu bất điểm lung tung nói một trận. Không biết có không có cách nào, hy vọng có thể có hiệu quả. 5.9 có Bạch Dạ trợ giúp, tiểu bất điểm không có vừa rồi như vậy thống khổ, nhu thuận ngồi tại Bạch Dạ bên cạnh. Ra dáng học Bạch Dạ. Không biết qua bao lâu, Bạch Dạ lập đi lặp lại vận dụng kỹ năng áp chế trong cơ thể đoàn kiếm hỏa, kỹ năng không được liền ăn đan dược. Nhất nhị giai đan dược mặc dù không thể cho Bạch Dạ cung cấp thật là lớn tác dụng, nhưng linh khí là bổ không ít. Bạch Dạ đầy mặt đều là mồ hôi và máu, thân thể đỏ bừng, y phục đã sớm bị nướng hóa. Bèn, mất thất một trận tiếng nổ, Bạch Dạ lại một lần thăng cấp, vẫn là thăng liền hai giai. Nguyên bản Bạch Dạ muốn chờ một cái rất tốt cơ hội tại thăng cấp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Ta tới giúp ngươi. Nhìn xem một bên còn đang thống khổ tiểu bất điểm, Bạch Dạ lập tức thôi động linh khí. Nguyên bản thống khổ tiểu bất điểm lập tức cảm giác một trận thư thái. Chương 792, tạm biệt. Chương 792, tạm biệt. Cái này, cho nên sủng vật cũng có thể thăng cấp. Nhìn xem trong lòng bàn tay ngất đi tiểu bất điểm, Bạch Dạ rõ ràng cảm nhận được nó lúc này đã có lục giai thực lực. Cho nên ngày bình thường cùng một chỗ tu luyện, về sau ra ngoài gặp phải cái gì nguy hiểm, Bạch Dạ khó có thể tưởng tượng một người hai sùng vật kề vai chiến đấu cái kia hình ảnh. nhỏ trong không. Xem ra còn không có tỉnh lại, hệ thống. Xem xét thuộc tính giá trị. Cùng tê đỉnh đại chiến về sau, Bạch Dạ liền thử qua kêu lên nhỏ trống không. Chỉ là nhỏ trống không giống như là ngủ say đồng dạng, từ đầu đến cuối không có trả lời Bạch Dạ. Tên, Bạch Dạ. Chủng tộc, nhân loại. Lực lượng, 10.186. Thể chất, 9.346. Tốc độ, 9.578. Khôn khéo, 10.475. Năng lực, hủy diệt lôi đỉnh, sinh mệnh, tử vong, long nhân hóa, thú nhân lời nói tinh thông, hỏa câu thuật, luyện ma thể, chậm chạp đồng tử, dung hợp, niết bàn, mê hoặc, thôn vệ, kết thúc, thích ứng, cực tốc chiêu thức, lôi đỉnh chi kiếm, rút kiếm thuật, vạn kiếm quy tông, dính hoa phi diệp, máy gia tốc, sống. Cảnh giới, đại ma quán, thực vật không tám vương, chiến lược, 13 giai sơ cấp. Vũ khí, đốt tiên thảo 13 giai, liên tục đột phá 2 giai, các phương diện đều tăng lên. Bạch Dạ nhìn xem máy tính bảng bên trên thuộc tính giá trị, nội tâm không có ba động là gần người. Hắn nghĩ phải cường đại hơn, thay đổi đến cường đại phía sau mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Vừa rồi cái kia tiếng nổ động tinh khẳng định không nhỏ, khẳng định đem người của giáo đình dẫn tới. Bạch Dạ ra mật thất về sau, từ thu nạp trong túi theo bao tay bên trên một kiện y phục. Bạch Dạ lúc này mới phát hiện trời đã dần dần tối xuống. Như hắn đoán, bên ngoài quả nhiên loạn thành một bầy. Thừa dịp rối loạn, Bạch Dạ thừa cơ sử dụng tốc, thừa cơ từ cửa sổ đi ra. Là cái gì đi qua? Canh giữ ở cửa ra vào một tên thị vệ tựa hồ nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ nơi không xa bay qua. Cái gì? Ngươi nhìn lầm đi. Tên thị vệ kia rủi rủi mắt, đứng lâu, khả năng là nhìn lầm. Bạch Dạ trốn đông trốn tây trở lại gian phòng. Trở về, xem ra thu hoạch không nhỏ a. Đối với mất tích một ngày Bạch Dạ, Triệu Thúc hình như biết rõ một, đồng thời không có quá nhiều lo lắng. Đa tạ Triệu Thúc trợ giúp. Nhìn xem giống như cười mà không phải cười Triệu Thúc, Bạch Dạ lập tức minh bạch, chắp tay nói cảm ơn. Bạch Dạ tại chui vào mật thất thời điểm liền suy nghĩ, lớn như vậy giáo đình, vì sao liền để hắn nhẹ nhõm tiến vào? Loại này lo nghĩ tại nhìn đến Kỳ Lân một khắc này cũng đều minh bạch. Nguyên lai Triệu Thúc tại đêm qua thăm dò thời điểm, thừa dịp giáo đình giáo chủ rời đi, chui vào mật thất phòng. Kỳ Lân huyết cùng Lân phiến dùng tại trên người ta không nhiều lắm tác dụng, ngươi còn trẻ, liền không giống. Triệu Thúc nói xong rơi vào trầm tư. Triệu Thúc, có lời gì, chúng ta đi ra lại nói, giáo đình đã không an toàn. Kinh động đến không ít thị vệ, giáo chủ khẳng định sẽ trở về phòng xem xét. Khi thấy Kỳ Lân huyết cùng miếng vậy đều không có một khắc này, giáo chủ sắc mặt có nhiều khó coi, Bạch Dạ dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Vẫn là mau chóng rời đi mới an toàn nhất. Ngươi nói đúng, đi thôi. Hai người thừa dịp loạn rời đi giáo đình. Tiểu tử ngươi thu hoạch lần này có thể, cũng không uổng công chúng ta đi một chuyến uổng công, đều thăng cấp đến 13 giai. Triệu Thúc, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ? Bạch Dạ nghi hoặc nhìn Triệu Thúc. Nhìn xem Triệu Thúc gật gật đầu, lập tức minh bạch tại mật thất bên trong, vì sao có khả năng nhìn thấy tiểu bất điểm cấp bậc. Cho nên tại thực lực cách xa dưới tình huống, là có thể nhìn thấy đê giai. Triệu Thúc, chúng ta cái này liền lên đường sao? Nhìn xem sớm đã chuẩn bị kỹ càng hành lý Triệu Thúc, Bạch Dạ ngày mai tối nay liền muốn rời khỏi đô thành. Làm sao? Không nỡ. Được thôi, cho ngươi một canh giờ, đi nhanh về nhanh. Triệu Thúc nhìn ra Bạch Dạ không muốn người nơi này. Tốt, ta đi nhanh về nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đi tới đô thành đêm xem trà lâu. Xin hỏi khách nhân là muốn uống trà nghe hát, vẫn là phòng riêng xoa bắt đầu. Tiểu nhị rất nhiệt tình hoan nghênh Bạch Dạ, lần này Bạch Dạ không mang mặt nạ ra người, chỉ là đem đầu tóc cẩn giấu đi tại mũ áo bên trong. Nhìn xem ngồi đầy trà lâu, Bạch Dạ rất vui mừng cái này ngươi biết sao. Bạch Dạ lấy ra trong ngực trà lâu bài. Nguyên lai là đại trưởng quỹ. Ngài có dặn dò gì? Tiểu nhị kia nhìn thấy trà lâu bài đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức cầm đầu lá xem. Ta lấy một linh thạch, nhớ chớ quên đi, định phong gặp. Tốt, tiểu nhân cái này liền đi. Chỉ chốc lát sau, liền mang tới một linh thạch đưa cho Bạch Dạ. Đại trưởng quỹ thật là kỳ quái, thật là một cái quái nhân. Nhìn xem Bạch Dạ rời đi bối ảnh, tiểu nhị không hiểu lẩm bẩm, nào có người một linh thạch có khả năng dùng. Đi trả lâu về sau, quay người liền lẹn vào diệp phủ. Các ngươi nói, Bạch Dạ có thể ăn cơm no sao? Không có có chúng ta ở đây, hắn nấu cơm có thể khó ăn. Đúng nha, từ khi quen biết hắn về sau, liền không gặp hắn động thủ một lần, chỉ biết khi dễ chúng ta. Không biết hắn qua có tốt hay không. Đừng nói nữa, đồ ăn đều lạnh, nhanh ăn đi, tất nhiên không tìm được Bạch Dạ, hoặc hứa Bạch đem đi địa phương khác tính dưỡng. Hắn mạnh như vậy, chúng ta liền không nên quá lo lắng. Ta mỗi ngày đều phái người đi tìm, rồi sẽ tìm được. Một bàn người tâm sự nặng nề, tìm hơn nửa tháng đều không thấy tăm hơi, cũng không dám hướng xấu nhất chỗ nghĩ. Đều là bầy đồ đần, có người nhớ thương cảm giác thực tốt. Thấy được các ngươi bình an vô sự, ta cũng tốt lên đường. Bạch Dạ phấn chấn bên dưới tinh thần, quay người liền rời đi. Hắn sợ tại nhìn nhiều một lát liền không nhịn được cùng bọn hắn gặp nhau. Còn chưa tới thời điểm, chỉ cần 643 hắn hiện tại xuất hành tung, đều sẽ bị liên lụy. Diệp Tuyền, Diệp Tuyền, ai nha, các ngươi làm sao còn tại ăn cơm? Bạch Dạ trở về. Vương chấp sự xông vào gian phòng, thở hồng hộc nói. Lập tức cho đại gia một kinh hỉ. Chỗ nào? Hắn ở đâu? Tiểu tử này hơn nửa tháng không thấy người, ngay lập tức vậy mà chạy đi trả lâu. Tiểu Nhu vui đến phát khóc, ngoài miệng tuy nói cở trách lời nói, nội tâm nhưng là hết sức kích động. Hắn lại đi nha. Vương chấp sự có chút khó khăn nhìn xem mọi người. Cho đại gia giải thích hắn về nhà trọ nghe đến tiểu nhị nói đại trưởng quỹ về nhà trọ thông tin. Bạch Dạ cầm trà lâu bài đi nhà trọ nhận một viên linh hạch, còn mang theo câu nói, chớ quên đi, định phong gặp. Bất quá vì sao chỉ cần một viên linh hạch? Mọi người trầm mặc, đều hiểu Bạch Dạ ý tứ. Diệp tỷ tỷ, có rượu không? Chúng ta mấy người thật tốt uống hai chén. Biết Bạch Dạ bình an, tất cả mọi người rất vui vẻ. đến mức vì sao không đến gặp nhau, đại khái cũng có thể đoán được. Tuy có chút thương tâm, nhưng có khả năng lý giải. Lời muốn nói đều tan vào trong rượu, tất cả đều sẽ là tốt nhất an bài. Ta sẽ mạnh lên, ta sẽ thay đổi siêu cường, Bạch Dạ nói qua, nếu là có một ngày chúng ta tẩu tán, trước hết quá tốt chính mình, tại về tại chỗ gặp nhau. Các bằng hữu, ngày mai ta liền đi. Tiểu Nhu bưng lên đổ đầy rượu, uống một hơi cạn sạch. Cạn. Chương 793, sa mạc chuẩn bị. Chương 793, sa mạc chuẩn bị. Dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ không ra 3 ngày liền có thể đuổi kịp người của giáo đình. Bạch Dạ cùng các bằng hữu tạm biệt về sau, trong đêm liền cùng Triệu Thúc lên đường, hai người một đường thôi động linh lực truy tìm người của giáo đình. Tại Bạch Dạ bọn họ rời đi về sau, giáo đình giáo chủ nghe đến bạo động lập tức trở lại gian phòng, nhìn xung quanh gian phòng bốn phía, nhìn không có cái gì bị vượt qua vết tích, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Khóe mắt thoáng nhìn liền phát hiện có mờ ám. Nguyên bản trên giường chỉnh tề, trước mắt góc giường lại có chút nhăn nheo. Không tốt. Giáo chủ rời đi lật lên giường bị, đã nhìn thấy nguyên bản khóa lại mật thất đã có cậy mở vết tích. Lập tức vén lên ván giường cửa. A, là ai? Đi vào mật thất về sau, nhìn xem trống rỗng hộp, nội tâm mười phần sụp đổ. Hỏa kỳ lân máu cùng miếng vải giáo đình cất giữ mấy trăm năm, vẫn luôn giữ gìn rất tốt. Dù sao quan hệ đến giáo đình tương lai, cho nên chỉ có nội bộ nhân viên biết. Những năm gần đây, không ngừng sử dụng, kỳ lân huyết cùng kỳ lân mảnh càng ngày càng ít. Trải qua võ lâm đại tái về sau, cái này mới quyết định phái người đi bắc vực tìm kiếm hỏa kỳ lân. Đây cũng là giáo đình tiên tổ truyền xuống bí mật, cái này bí mật chỉ có ở tiền nhiệm giáo chủ thoái vị về sau, tân nhiệm giáo chủ mới có thể biết. Vì giáo đình tương lai có khả năng một mực duy trì trên đại lục quyết định, bất đắc dĩ mới phái người đi bắc vực tìm kiếm hỏa kỳ lân. Không có tường nào gió không lọt qua được, cái này bí mật giáo đình phái người đi bắc vực không lâu sau, cũng sẽ bị phần lớn thế lực biết được, cái kia có sẽ là cùng một chỗ đấu tranh. Đây cũng là mấy trăm năm qua, dù cho biết năm đó tiên tổ nhìn xem hỏa kỳ lân rời đi phương hướng, cũng để cho hậu nhân không muốn đi tìm kiếm hỏa kỳ lân nguyên nhân. Có thể là tại võ lâm đại tái bên trên, rất rõ ràng có người biết chuyện này, lại thêm kỳ lân huyết cùng miếng vậy đã còn dư lại không có mấy, là bảo vệ giáo đình, không đi không được ra một bước này. Nhìn xem trống rỗng mặt thất, giáo chủ nội tâm mười phần bất an. Xem ra không thể không ta ra mặt giải quyết. Một trận trầm mặc về sau, giáo chủ làm ra một cái quyết định trọng yếu, đem dẫn đầu mấy cái tâm phúc bí mật đi bắc vực. Giáo chủ không biết là có đạo hoạt bát thân ảnh một mực len lén theo dõi hắn. Trời mới vừa sáng Tiểu Nhu liền cùng đại gia tạm biệt, quyết định đi thâm viên tu luyện chờ Bạch Dạ trở về. Tại Tiểu Nhu rời đi một lát, Độc Hành Hiệp quyết định cùng Tiểu Nhu cùng nhau tiến lên, thâm viên dã thú chiếm đa số, chiếu theo Tiểu Nhu thực lực sợ rằng khó mà sống sót. Tăng thêm Độc Hành Hiệp cũng không có còn lại muốn đi địa phương, thâm viên ngược lại là một cái lựa chọn tốt, linh khí dồi dào, thỉnh thoảng còn có thể cùng dã thú tác chiến, rất thích hợp tu luyện cổ dẹt xỉ thố lưu tại đô thành, một mực đang tìm kiếm giải quyết tộc nhân bệnh thần y, quan phương một mực có ý mời cổ dẹt xỉ thố gia nhập, đều bị hắn từng cái cho cự tuyệt, hắn một mực chờ đợi một người, người kia đáp ứng qua hắn giúp hắn giải quyết tộc nhân sự tình. Không quá hai ngày, Diệp Tuyền liền tìm thượng cổ dẹt xỉ thố đồng thời nói cho hắn, quan phương muốn phái người đi bắc vực tìm kiếm bảo vật. Tại Diệp Tuyền du thuyết bên dưới, quan phương phái một tên dược tề sư trưởng lão cùng nhau đi tới, dù cho cổ dẹt xỉ thố biết dạng này cũng có rất lớn có thể không giải quyết được tộc nhân bệnh, nhưng vẫn là bị Diệp Tuyền cảm động. Cổ dẹt xỉ thố lúc này liền quyết định cùng Diệp Tuyền bọn họ cùng nhau trở về bắc vực, đem dẫn đường tiến về bắc vực báo đáp Diệp Tuyền. Cũng tại mấy ngày nay đại lục thế lực khắp nơi đều phái người tiến về xa xôi bắc vực. Đuổi hai thiên lộ trình Bạch Dạ cùng Triệu Thúc, tại đại lục biên giới một tiểu trấn bên trên tìm tới người của giáo đình. Ấy, hai vị khách quan, các ngài là nghỉ chân vẫn là dùng cơm? Tiến vào nhà trọ, tiểu nhị chín nhiệt tình chiêu đãi. Đến ở giữa tốt nhất phòng khách. Bạch Dạ nói xong lấy ra mấy khối linh thạch đưa cho tiểu nhị ân cần tiếp nhận, chiêu đãi đám bọn hắn lên lầu. Hai vị nghỉ ngơi cho tốt, tiểu nhân cái này liền đi an bài ăn uống. Hôm nay sinh ý còn thực là không tồi, vậy mà có nhiều như vậy người. Bất quá cũng liền các ngươi bình thường, bên cạnh những người kia hung thần ác sát. Bên cạnh chính là người của giáo đình, bọn họ ngay cả dùng cơm đều tại trong phòng khách. Nhà trọ so ra kém phồn hoa địa khu nhà trọ, không lớn trên trấn cũng chỉ có khách sạn này. Sắp trời dần dần muộn, người của giáo đình tại có lẽ muốn rời đi đại lục phía trước thật tốt chuẩn bị một phen, lưu tại nhà trọ chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tốt lên đường. Bên cạnh phòng nguyên bản còn có chút động tĩnh, đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh rất nhiều. Đông đông đông. Hai vị khách nhân, ăn uống tốt, thuận tiện mang đi vào sao? Ngay tại nghi ngờ thời điểm, cửa ra vào truyền đến tiểu nhị âm thanh. Vào đi. Đây là trưởng quỹ đưa cho các ngươi rượu nóng, cửa hàng nhỏ tương đối xa xôi, ăn uống bên trên còn mời thông cảm nhiều hơn. Tiểu nhị đem trong tay đồ ăn sau khi để xuống nhìn thoáng qua Bạch Dạ cùng Triệu Thúc, đóng cửa xuống lầu. Không nghĩ quả là chi kỷ, thật tốt ăn đi, khả năng này là chúng ta tương lai một đoạn thời gian rất dài ăn món ăn. Triệu Thúc nói xong đang chuẩn bị kẹp lên đồ ăn bỏ vào trong miệng. Chờ một chút, Triệu Thúc, chờ ăn. Nhìn ra có chút mờ ám Bạch Dạ lập tức ngăn lại Triệu Thúc. Làm sao vậy? Triệu Thúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Bạch Dạ. Cái này mới hạ thuốc gây mê. Người người trước mắt đồ ăn, Bạch Dạ tỉnh táo nói ra. Thuốc gây mê. Nhà này là hắc điểm. Bạch Dạ ra hiệu Triệu Thúc động tĩnh không muốn quá lớn, tạm thời còn không biết tiệm này đến cùng là muốn làm gì. Tại bên cạnh giáo đình những người kia nguyên bản còn có chút động tĩnh đột nhiên không có âm thanh về sau, Bạch Dạ đã cảm thấy có chút kỳ quái. Nhà trọ coi như thông minh, sợ bọn họ không ngất đi, không chỉ đưa đến rượu, liền đồ ăn đều hạ thuốc gây mê. Tất nhiên không biết tiệm này muốn làm gì, cái kia dứt khoát tương kế tự kế. Ngăn cách một lát, phòng khách cửa bị đẩy ra, tiểu nhị mang theo hai tên tráng hán đi vào. Hai người này như vậy bình thường, ngươi làm sao cũng đem bọn họ mê ngất. Một tráng hán có chút không giải thích được nói, nhìn như bình thường, lại có thu nạp túi, linh thạch dễ dàng móc ra, xem xét chính là ngụy trang thành người bình thường. Nguyên lai nhà này hấp điếm là nghĩ mưu tài, Bạch Dạ không nghĩ tới trong lúc vô tình cử động vậy mà lại để người khác nhớ thương. Cái kia hai người này xử lý như thế nào? Vẫn là giống nguyên lai như thế. Chờ lão Bạch xử lý tốt đám người kia, đào sạch sẽ cùng một chỗ ném tới hoang dã nuôi sói đi. Những này dược tề, cho dù là tu luyện giả, tối thiểu cũng muốn ngủ lấy hai ngày, còn chưa nhất định sống đến tới gần. Nói tới chỗ này liền chuẩn bị động thủ, ai ngờ bên cạnh liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nguy rồi, đi, đi qua. Không đợi Bạch Dạ cùng Triệu Thúc tỉnh lại tới, chỉ nghe thấy lại là ba tiếng kêu thảm. Dù sao nhà trọ mấy người kia có tu vi, thế nhưng không nhiều. Đại gia, các đại gia, chúng tiểu nhân cũng là vì sinh kế, van cầu các ngươi buông tha chúng ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Nhà trọ mấy người quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, cho các ngươi hai con đường, sống yên ổn làm ăn, đến lượt các ngươi linh thạch, chúng ta sẽ không thiếu. Thứ hai con đường, chết. Tại cường giả trước mặt, lúc ấy là thức thời lựa chọn đầu thứ nhất, sinh tồn chi đạo. Dừng lại uy hiếp bên dưới, nhà trọ người cũng không dám làm sàng làm bậy. Chương 794, đa thú. Chương 794, đa thú. Người của giáo đình lúc nào hảo tâm như vậy? Triệu Thúc nghe đến bên cạnh phòng khách đối thoại, châm chọc khiêu khích nói: "Giống biên giới địa phương nguyên bản liên loạn, khách sạn này cũng nhiều năm rồi, có khả năng an ổn quá lâu như vậy, có thể phía sau thực lực không thể khinh thường. Còn nữa, một cái nhà trọ tại bọn họ ở về sau, chủ quán đột nhiên liền không có, tự nhiên là sẽ hoài nghi đến giáo đình trên đầu, lúc này không muốn đem hành tung phá tán lộ, tự nhiên đem bọn họ thả. Chờ đi về sau, không ra ba ngày, khách sạn này liền sẽ bị thay thế." Ngày thứ hai mới vừa hơi sáng, nghe đến bên cạnh có ra ngoài động tĩnh, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc hai người liền giả vờ như mới vừa tỉnh dáng dấp mở cửa. Đúng lúc hai nhóm người tại cửa ra vào liền đụng tới. Bạch Dạ giả vờ như sợ hãi mau nhường đường. Nhìn xem giáo đình hơn 10 người từ trên lầu đi xuống rét vừa rồi, Bạch Dạ cùng bên trong một người liếc nhau về sau, cảm giác có chút quen thuộc, Bạch Dạ hình như ở nơi nào gặp qua, nhưng là nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Người của giáo đình nhìn mấy lần Bạch Dạ cùng Triệu Thúc, đồng thời không có phát hiện cái gì dị thường, mua tốt lương khô giả vờ như vô sự thu thập hành lý chuẩn bị tiếp tục đi đường. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc từ rời đi đô thành một khắc này liền mang theo mặt nạ ra người, trong lúc vô hình đều đem chính mình ẩn tàng tại người bình thường bên trong. Hai người sau khi thu thập xong, chuẩn bị tại trên trấn mua chút sẽ dùng đến đồ vật tại cùng bên trên giáo đình 610 người. "Tiểu tử ngươi có phải là ở sau lưng chúng ta? Ngươi cho ta nói thả đầy đủ thuốc gây mê, vì sao hai người này một đêm liền thanh tỉnh?" Nhìn xem Bạch Dạ cùng Triệu Thúc giống như là vô sự đồng dạng rời đi, lão Bạch bày tỏ hoài nghi nhìn xem tiểu nhị. "Ta không có. Ngày hôm qua ta bên dưới thuốc gây mê thời điểm, ngươi cũng không phải là không nhìn thấy. Chẳng lẽ là ăn thiếu? Bởi vì tối hôm qua phát sinh như thế sau đó, bọn họ không dám giáo đình người trước mặt dương oai, chuẩn bị chờ người của giáo đình đi rồi, tại xử lý Bạch Dạ cùng Triệu Thúc. Không nghĩ tới trời vừa sáng liền tỉnh lại." Bên kia còn tại nghi hoặc, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc bên này đã đem chuẩn bị đồ vật mua tốt, nước cùng lương khô là ắt không thể thiếu, Bạch Dạ một dương hướng thu nạp trong túi trang. "Bây giờ chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần mua hai cái đà thú chúng ta liền có thể xuất phát." "Đà thú?" Nhìn trước mắt tướng mạo kỳ quái lại cao lớn đà thú, Triệu Thúc cái này mới giảng giải, tiến vào Bắc vực muốn con đường một mảnh sa mạc. Đà thú trong sa mạc đưa đến trọng yếu tác dụng, uống đủ một lần nước, có thể mấy ngày không cần uống nước, tại nóng bức, khô hạn sa mạc địa khu hoạt động. Ăn đồ vật chớ nói chi là, ăn cỏ dã thú, ăn no về sau, cũng có thể mấy ngày không cần ăn đồ vật. Trong sa mạc ban ngày nóng buổi tối lạnh, đà thú trên thân da lông rất thâm hậu, không những cách nhiệt còn chịu rét, đi ra ngoài sa mạc cần thiết. Tại tăng thêm đường xá xa xôi, hai người không thể hoàn toàn bằng vào linh lực đến Bắc vực, so với ngựa, sa mạc vẫn là phải dựa vào đà thú. Bên ngoài mặc dù kỳ lạ, tính tình lại hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. "Hai vị cần đà thú sao? Nhà ta đà thú các ngươi nhìn xem nhiều bền chắc, đều là uy đủ nước." Bán đà thú người tựa hồ nhìn ra Bạch Dạ cùng Triệu Thúc có ý muốn mua, lập tức liền chào hàng. "Ân, đến hai đầu cường tráng, muốn đi đường xa." Nghe đến đó, lão bản lập tức để cho người dắt tới hai đầu đà thú. "Các ngươi là muốn đi Bắc vực?" Giao dịch xong về sau, lão bản thực tế nhịn không được hỏi một cái Bạch Dạ cùng Triệu Thúc. "Ân, hai người chính kỳ quái người trước mắt làm sao sẽ biết? Các ngươi đừng hiểu lầm, ta là người làm ăn, nguyên bản ta là không nghĩ quản việc không đâu, nhìn xem các ngươi hai cái đều là người sảng khoái, ta cũng liền nói thật cho các ngươi biết. Một năm trước, sa mạc đột nhiên xuất hiện một đám sa phỉ, xuất quỷ nhập thần đi xuyên trong sa mạc, thực lực mạnh mẽ, không ít đi qua tiểu thương đều bị cướp đi. Không nói đến những này, đối với không có kinh nghiệm người bình thường trải qua sa mạc cũng là nguy hiểm chủ điểm. Nói đến đây, bán đà thú lão bản lắc đầu. "Nhìn các ngươi hai cái hóa trang để ta nhớ tới mấy tháng trước có đối phu phụ cũng là tại ta chỗ này mua qua đà thú, nói chuyện bên trong ta biết được bọn họ muốn đi Bắc vực. Không nghe khuyên ngăn, liền tại bọn hắn rời đi phía sau một tháng, trong đó một cái đà thú xuất hiện tại bên ngoài trấn, đúng lúc là bọn họ mua trong đó một cái. Chỉ sợ cũng là hung đồ giờ ít." Lão bản nói xong trùng điệp thở dài. "Cảm ơn lão bản nhắc nhở. Vậy chúng ta liền tại xung quanh đi dạo, không ra xa nhà." Biết lão bản hảo tâm, Bạch Dạ thuận miệng đồng ý ai, tính toán, các ngươi khẳng định sẽ đồng dạng muốn đi, ta đưa hai vị mấy túi cỏ khô đi. Ôm xong cỏ khô đối với Bạch Dạ hai người lại thở dài, tiếc hận vào phòng. Xem ra, những này sa phỉ thực lực sát thực không nhỏ. Bất quá, vị lão bản kia vừa rồi nói một đôi phu phụ có thể là Tề gia tộc trưởng phu phụ. Tại Võ Lâm đại tái bên trong, Bạch Dạ liền nghe đến Đủ Tuyên nói qua Tề gia sự tình, hắn nhớ không lầm, Đủ Tuyên nói qua, Tề gia tộc trưởng phu phụ tại nửa năm trước đi Bắc vực. đi tìm bọn họ người đều không công mà lui. Hai người nửa năm qua này tựa như là biến mất đồng dạng. Nhân vật đối được, thời gian cũng đối phải lên, có thể là dựa theo bọn họ đến thực lực để tính, sẽ không đánh không thắng đồng dạng Sa Phỉ, trừ phi không phải bình thường Sa Phỉ. Bắc vực khẳng định là muốn đi, vận khí tốt, một đường thông suốt, chuẩn bị thức ăn nước uống có khả năng chống đỡ cái 1-2 tháng, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn đủ. Đi thôi, Triệu Thúc, không cần lo lắng, chúng ta phía trước không phải còn có người mở đường sao? Chỉ cần cùng giáo đình những người kia phía sau, Sa Phỉ liền không là vấn đề. Vậy chúng ta đến đuổi theo sát. Mất dấu nhưng liền không có người mở đường. Nói xong hai người tranh thủ thời gian xuất phát. Trên đường đi, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc đuổi sát chậm đuổi cùng giáo đình đám người kia sau lưng. Giáo đình đám người kia một mực tại gấp rút lên đường, đều không có ngừng thời điểm. Nhiều lần đều kém chút mất dấu. Triệu Thúc, có chút không đúng, bọn họ đội ngũ vì sao thiếu người? Lại một lần thần tốc đuổi kịp bọn họ thời điểm, giáo đình nguyên bản có 15 cái, nhưng bây giờ chỉ có 14 cái. Không tốt. Vừa dứt lời, sau lưng liền có đem kiếm chống đỡ tại Bạch Dạ trên cổ. Các ngươi là ai? Vì sao trên đường đi đều đi theo chúng ta? Lời này vừa nói ra, hai người lập tức bị sửng sốt, người này tu vi khẳng định không đơn giản, đứng ở phía sau, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc đều không có phát giác ra được. Đại gia, Đại Thúc, Đại Ca, đừng giết chúng ta. Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơi không cẩn thận hai người mạng nhỏ đều không có. Đây là Bạch Dạ lần thứ nhất đối mặt cường đại đối thủ có loại cảm giác sợ hãi, lần trước Tề Đỉnh thực lực rất mạnh, nhưng cũng sẽ không có cảm giác áp bách. Tốt tại rời đi đô thành phía trước, Triệu Thúc tại Bạch Dạ trên thân làm một cái ẩn dấu tu vi đồ vật. Lúc ấy Bạch Dạ còn có chút ghét bỏ, hiện tại xem ra, vẫn rất có cần phải. Phía sau người này phát hiện bọn họ theo dõi không có lập tức giết bọn hắn nguyên nhân, hẳn là không nhìn thấy bọn họ tu vi. Cái gì mới là kinh khủng nhất, đó chính là không biết thời điểm. Nói, tốt, ta nói, ta cùng ta sư phụ là luyện dược sư, ngày hôm qua tại nhà trọ nhìn thấy các ngươi thân ảnh, tại tiểu nhị nơi đó thăm dò được các ngươi cũng hẳn là đi bắt vực. Cho nên chúng ta nghĩ đến đi theo các ngươi phía sau, dạng này an toàn rất nhiều. Bạch Dạ cực nhanh tìm cái thân phận, liền tại Bạch Dạ còn đang đánh chống người này sẽ không tin tưởng thời điểm, cái cổ lập tức khôi phục tự do. Sau đó, gáy đột nhiên một trận đau đớn, hai mắt tối sầm cứ như vậy mất đi. Chương 795, ẩn nút giáo đỉnh. Chương 795, ẩn nút giáo đỉnh. Chờ Bạch Dạ lúc tỉnh lại, đã bị người của giáo đỉnh cột vào đà thú bên trên ngay tại đi đường. Triệu Thúc tỉnh lại. Trói ở một bên Triệu Thúc rõ ràng cũng là bị đánh ngất xỉu, Bạch Dạ không khỏi nghĩ đến thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tề Đỉnh phía trước tu vi, Bạch Dạ mặc dù không thể suy đoán cụ thể bao nhiêu cấp, đại khái có thể biết rõ là huyền kính. Người này nhưng là nhìn không thấu, có lẽ có kính tu vi. Ân, chúng ta bị trói. Bị gọi tỉnh Triệu Thúc đồng dạng khiếp sợ sau khi còn có tia vui mừng mới vừa rồi không có độc thủ, dựa theo hai người bọn họ thực lực, cho dù là 10 cái hắn đều không có phần thắng. Lúc này tỉnh hai người không biết nên nói cái gì, vẫn là tiếp tục giả vờ ngủ. Các đại ca, các ngươi không khát nước sao? Tại đà thú trên lưng không dùng chính mình hành động, nhưng cũng gánh không được tại dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc đã tại đà thú trên lưng nắng hơn nửa ngày, thực tế không nhịn được muốn uống miếng nước. Nào biết căn bản không có người để ý tới. Các đại ca, đã là buổi trưa, cũng đều không dùng cơm đi. Không bằng chúng ta dừng lại dùng cơm, nghỉ ngơi tốt phía sau lại đi. Các ngươi nhìn à, lại đi 50 dặm đường liền đến sa mạc có thể là không có che chắn địa phương. Nếu là tại không dừng lại, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc không phải bị chết khát chính là bị phơi chết. Có lẽ gặp Bạch Dạ nói có chút đạo lý. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Giáo đình người dẫn đầu để đại gia nghỉ ngơi tại chỗ. Đại ca, nếu không cũng đem chúng ta buông ra. Ta cùng ta sư phụ cũng liền phổ thông luyện dược sư, thực lực đều tại chúng ta bên trên, chúng ta chạy không thoát. Huống chi ta còn muốn đi theo các ngươi đi bắt vực tìm dược liệu. Người muốn mặt, cây muốn vỏ, Bạch Dạ không cần mặt mũi. Triệu Thúc ở trong lòng đã sớm đem Bạch Dạ hướng loại này. Khoan hãy nói một chiêu này rất hữu hiệu, người dẫn đầu lập tức liền đem Bạch Dạ cùng Triệu Thúc lòng ra trói buộc. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đại ca bọn họ. Bạch Dạ ôm quyền như cái đồ đần đồng dạng vui a mà cười cười. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết là thật ngốc vẫn là giả ngu. Đến, đại ca, đây là ta cùng sư phụ tại trên trấn mua ăn uống, cái điểm này lòng tham ăn ngon, nếm thử. Nào biết người khác căn bản là không để ý tới Bạch Dạ. Không ăn tính toán, mỹ vị như vậy điểm tâm. Nói xong, Bạch Dạ mở miệng một tiếng ăn ở trong miệng. Nhìn xem Bạch Dạ vui vẻ ăn hết, đám người kia phần lớn trông mong mà nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ, hắn cũng không để ý tới, một bên ăn một bên cảm thán. Giáo đình mười mấy người tại cái này mấy ngày bên trong ăn uống phần lớn không có vị, tại đô thành mỗi ngày thịt cá ăn quen thuộc, đột nhiên cuộc sống như vậy thật đúng là có chút không thích ứng. Làm sao không ai dám tiến lên cầm Bạch Dạ ăn uống, cũng không có cách nào lắc đầu. Triệu Thúc, ngươi phát hiện không, người dẫn đầu kia mỗi lần muốn làm sự tình, đều muốn nhìn người kia một cái. Đoạn đường này đến, không quản là nghỉ ngơi, vẫn là dùng ăn, cùng với vừa rồi Bạch Dạ nghĩ mở trói, đều phải tuân theo người kia chỉ lệnh. Triệu Thúc nghe Bạch Dạ nói như vậy, cẩn thận quan sát đến. Còn giống như thật sự là, người còn lại đều là đem quân hắn đến cùng cái gì thân phận? Người dẫn đầu tu vi đều như thế cao, người kia tu vi không biết cao bao nhiêu. Hiện tại xem ra, giáo đình phái đi bắc vực những người này đều không đơn giản. Bạch Dạ rất muốn tại bọn họ những người này trên thân tìm hiểu một chút thông tin, nhìn hiện tại bọn hắn ở giữa cũng sẽ không nói lên vài câu, cái này cùng Bạch Dạ trong ấn tượng giáo đình dáng dấp hoàn toàn không giống. Xem ra còn phải cần một khoảng thời gian lấy được thư của bọn hắn đảm nhiệm. Người nào? Các ngươi hai cái đi. Đang suy nghĩ thời điểm, người của giáo đình liền chuẩn bị lại xuất phát. lại đi 50 dặm liền đến sa mạc biên giới, đại khái chính là muốn ở bên kia qua đêm. Xem ra chúng ta muốn chạy trốn liền phải tại tối nay. Triệu Thúc tới gần Bạch Dạ thấp nói, không đi, đã có cơ hội này, dứt khoát cùng một chỗ. Đi bắc vực trên đường đi, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết, bằng vào Bạch Dạ cùng Triệu Thúc hai người chạy qua sa mạc vẫn còn có chút khó khăn. Còn có một điểm, Bạch Dạ liên tưởng đến bán đà thú lao bản nói tới đôi phu phụ kia, ví như đôi phu phụ kia chính là Tề gia tộc trưởng phu phụ lời nói. Phu phụ bọn họ tu vi khẳng định tại Bạch Dạ cùng Triệu Thúc bên trên, dựa theo bọn họ tu vi đều không qua được, chớ nói chi là Bạch Dạ cùng Triệu Thúc. Đi theo người của giáo đình cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là an toàn nhất biện pháp. Bạch Dạ hiện tại nhất lo lắng chính là nhỏ trống không, từ cùng Tề đỉnh lần kia đại chiến về sau, nhỏ trống không liền chưa từng xuất hiện, hắn không biết đêm đó đến cùng phát sinh cái gì. Sau khi tỉnh lại thế nào kêu gọi, nhỏ trống không đều không có trả lời, hình như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Hệ thống, ngươi biết nhỏ trống không đi nơi nào sao? Còn có, ngươi là nhỏ trống không sao? Không tin nhỏ trống không cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, Bạch Dạ kiên trì mỗi ngày hỏi thăm hệ thống, hắn không tin nhỏ trống không cứ như vậy biến mất, có lẽ hắn chỉ là giống Tiểu Lam một dạng, ngủ thiết đi. Cho nên bắc vực là bay đi không thể, tại những ngày qua bên trong, nhỏ trống không cùng Tiểu Lam tại Bạch Dạ trong lòng không chỉ là đồng bạn càng là người nhà. Nhìn xem hệ thống vẫn không có đáp lại, Bạch Dạ có chút thất vọng, nghĩ lại, không có trả lời không thể đại biểu nhỏ trống không biến mất. Người của giáo đình rất điên cuồng, cứ thế mà đi đến sa mạc biên giới mới dừng lại. Chính là ở đây nghỉ ngơi. Nghe được câu này, Triệu Thúc trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai người hiện tại không thể vận dụng linh lực, rất dễ dàng bị phát hiện. Không có linh lực gia trì, có khả năng đuổi theo giáo đình những này bước chân người, đã rất không dễ dàng. Nhìn phía xa hoang vu sinh mệnh lực sa mạc, tại tinh không chiếu dọi xuống, cuồn cắt tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Hai người không biết tiếp xuống sa mạc lộ trình làm như thế nào vượt qua. Đêm ở sa mạc muộn 10 phần lạnh, cùng ban ngày nóng bức chênh lệch rõ ràng, còn không có đi vào sa mạc đều có thể cảm thụ cố kêu ý lạnh. Chỉ có thể dựa vào thiêu đốt cái kia tia hỏa diễm mang đến điểm ấm áp. Nhìn xem đều đã nhắm mắt, Bạch Dạ cái này mới tinh tế dò xét những người trước mắt này. Từ đuổi kịp bọn họ, người của giáo đình đều mang mặt nạ, căn bản nhìn không ra dáng dấp. Lúc này, Bạch Dạ chú ý tới sa mạc cách đó không xa hiện lên một thân ảnh. Bạch Dạ thấy mọi người không có phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái thân ảnh kia đi đến. Bò lên cuồn cát, Bạch Dạ đã nhìn thấy phía dưới mấy cái thân ảnh tựa hồ muốn nói cái gì. Người muốn chạy trốn. Ai ngờ sau lưng truyền tới một âm thanh, Bạch Dạ lập tức bị giật nảy mình. Ngươi là người hay quỷ? Đi bộ đều không có tiếng sao? Xuyệt. Đừng nói chuyện. Bạch Dạ ra hiệu trước mắt mấy người, người dẫn đầu cái này mới thu hồi kiếm trong tay. Đang nói cái gì? Không biết. Cách có chút khoảng cách, những người kia đang thương lượng cái gì đều nghe không được. Tựa hồ cảm nhận được Bạch Dạ bọn họ tồn tại, nhìn thoáng qua Bạch Dạ bọn họ vị trí vội vàng rời đi phàm. Chương 796, sa mạc độc trùng. Chương 796, sa mạc độc trùng. Chờ Bạch Dạ hai người đuổi theo, người đã không thấy tăm hơi. Xem ra chúng ta là bị người để mắt tới. Thoát đi phương hướng là hướng sa mạc chỗ sâu, tốc độ cực nhanh, cho dù là tu vi cực cao người dẫn đầu cũng không có đuổi kịp. Ngươi có ý tứ gì? Đối với Bạch Dạ lời nói, người dẫn đầu bày tỏ nghi hoặc. Các ngươi không biết vùng sa mạc này có xa phỉ sao? Nghe nói vào vùng sa mạc này, liền không có người đi ra quá. Đi thôi, đừng nhìn, chúng ta trở về đi. Bạch Dạ vừa dứt lời, người dẫn đầu liền rút kiếm ra đến chỉ hướng Bạch Dạ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao sẽ biết nhiều như thế? Đi theo chúng ta có mục đích gì? Mau nói. Đối với đột nhiên xuất hiện sắc ý, Bạch Dạ không biết nên cười hay là nên khóc. Ta gọi Triệu Bạch, ta cùng ta sư phụ là luyện dược sư, trước đó liền bàn giao qua. Ta cùng ta sư phụ thật là muốn đi bắc vực hái thuốc, mà còn xa phỉ những tin tức này, chỉ cần tại cái kia trên trấn tùy tiện tìm người hỏi một chút liền có thể biết. Đó cũng không phải bí mật. Bạch Dạ lại một lần nữa bất đắc dĩ giải thích nói, lập tức từ trong túi lấy ra một bình đan dược đưa cho người trước mắt. Nếu như ngươi không tin, ngươi bây giờ liền có thể đem ta cùng ta sư phụ giết, chỉ là ta nhìn các ngươi trong đội ngũ cũng không có thể sẽ luyện được người, nếu là gặp phải nguy hiểm thụ thương. Nói xong, Bạch Dạ mắt nhắm lại, chuẩn bị nên đón một kiếm này. Tin rằng ngươi cũng không dám nói láo. Đi thôi. Bạch Dạ lời nói ổn thỏa uy hiếp. Đi bắc vực đoạn đường này không biết sẽ phát sinh cái nào nguy hiểm, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc khẳng định là không thể giết. Ngươi xưng hô như thế nào? Ảnh. Cái tên này Bạch Dạ tựa hồ ở nơi nào nghe qua, tựa như bọn họ bảo vệ người kia, đồng dạng quen thuộc, chính là một mực nghị không ra. Trải qua một đêm ngủ say, mấy ngày nay dã rời tựa hồ cũng khói đốt mây tạnh. Ngươi tối hôm qua không phải là muốn chạy trốn a? Ta nhìn thấy ngươi cùng người kia đồng thời trở về. Triệu Thúc đi theo Bạch Dạ sau lưng nói nhỏ. Không có, ta tối hôm qua có lẽ nhìn thấy Sa Phỉ. Nhìn thoáng qua bốn phía, người của giáo đình cũng không có chú ý tới bọn họ. Triệu Thúc, ngươi biết đạo giáo đình bên trong kêu ảnh người sao? Bạch Dạ nhìn xem đi ở trước nhất người, đột nhiên nghĩ đến cái tên này, ảnh càng giống là cái danh hiệu. Ảnh. Triệu Thúc sau khi nghe được trầm tư bên dưới, tựa hồ đang nhớ lại xa xôi đi qua. Nếu như ta nhớ không lầm, ảnh giáo đình tựa hồ là thần bí tồn tại, không có người thấy hắn chân thực mặt mũi, dù sao thấy qua người đều không tồn tại ở trên đời này. Nghe nói hắn tu vi đã tới kính, chẳng lẽ ngươi nói là người kia? Khó trách nhẹ nhõm phát hiện chúng ta. Nói xong, cảm giác cái cổ có chút ý lạnh. Nhìn thoáng qua đi ở trước nhất người kia, Triệu Thúc có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới có một ngày ảnh vậy mà xuất hiện ở trước mắt. Kính. Ảnh còn không có chân chính xuất thủ, Tê đỉnh huyền kính tu vi đã khó có thể đối phó, trên mặt đất mặt kính phía trước giống như sâu kiến, liền giống bị phát hiện thời điểm mở dạng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu xuất hiện ở trước mắt, không hề có lực hoàn thủ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, gặp phải cường giả chân chính mới biết được cái gì gọi là nhược kê. Ta nhớ ra rồi, ảnh là giáo đình phía trước giáo chủ người, vì sao xuất hiện ở đây? Giáo đình thần bí tồn tại, có khả năng xuất hiện ở đây chỉ có một khả năng, bọn họ muốn bảo vệ người kia chính là phía trước giáo chủ. Giáo đình bên trong giáo chủ vị trí một đời tương truyền, giáo đình nhất thời khắc huy hoàng chính là phía trước giáo chủ mới vừa lên vị, một người độc sông độc cốc, bắt sống cốc chủ. Tại đô thành càng là đi ngang, quan phương đối mặt giáo đình khiêu khích, chỉ có thể đánh vái nha nuốt vào trong bụng. Có lẽ vào lúc đó, ảnh liền tồn tại. Tiêu ngạo như vậy thời gian một mực kéo dài đến tân giáo chủ thượng vị, giáo đình lập tức thu liễm rất nhiều, cái này cũng thành liền giáo đình thượng vị ít nhất thời gian giáo chủ. Không có có người biết đạo giáo đình đoạn thời gian kia đến cùng phát sinh cái gì. Triệu Thúc nói đến nơi đây một trận trầm tư. Có lẽ cùng Kỳ Lân huyết cùng miếng vậy có quan hệ. Không phải vậy sẽ không như vậy gấp gáp đi tìm. Sa mạc quả thật là hoang tàn vắng vẻ, liếc nhìn lại tất cả đều là hạt cát, không gặp được đầu. Mặt trời chói chang phủ đầu, dù cho có linh lực gia trì, dẫm tại nóng bỏng hạt cát bên trên, vẫn như cũng giống như là bị dùng lửa đốt. Căn bản không dám dừng lại, dừng lại không phải bị phơi chết chính là bị nóng chết, chỉ có thể kéo lấy bề ngoài thân thể một đi thẳng về phía trước, không ngừng đi lên phía trước. Khi tìm thấy có khả năng ngừng địa phương phía trước liền phải dạng này đi xuống. Duy nhất có thể làm cho chính mình dễ chịu chính là không ngừng mà uống nước. Giáo đình những người này nhịn rất giỏi, đi hơn phân nửa thiên lộ đều không có người cầm nước uống. Là biết trong sa mạc nước đến không lại có lẽ là có bóng tồn nếu không các ngươi đến điểm. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc căn bản không có quản những thứ này. Tại trên trấn chuẩn bị nước cùng lương khô dư xài, đủ để chống đỡ hai người bọn họ đi ra sa mạc, liền tính mỗi thời mỗi khắc đều uống, đều có thể uống 4-5 ngày. Ta nếu như các ngươi, bao nhiêu uống hai cửa ra bảo, không phải vậy hôm nay vẫn chưa xong, người đều mất rồi. Nhìn xem Bạch Dạ hai người uống nước, người của giáo đình nuốt một cái sớm đã khô cạn hết hầu. Uống đi. Có ảnh chỉ lệnh, những người khác hướng Bạch Dạ văng tới cảm ơn ánh mắt, vội vàng đem nước rót vào trong miệng, như cá gặp nước đồng dạng, nháy mắt khôi phục tinh lực. Dựa theo Bạch Dạ lời nói đến nói, vì không kéo đại gia chân sau, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc như nguyện ngồi lên đà thú, hai người đánh lấy ố che nắng, đừng đề cập có nhiều tự tại. Kết thúc mỗi ngày, tất cả mọi người tình trạng kiệt sức, đêm ở sa mạc muộn băng lạnh thấu xương. Xung quanh 10 dặm đều không có tìm được có thể nhóm lửa dẫm đuổi. Dù cho mặc vào thật dày quần áo, cũng ngăn cản không nổi ý lạnh. Các ngươi muốn hay không đến điểm? Bạch Dạ tại bốn phía bên cạnh dài lên màu vàng một phấn, nhìn xem người của giáo đình nhìn chằm chằm hắn, Bạch Dạ quan tâm hỏi. Tính toán, các ngươi tu vi cao cường, ta cùng ta sư phụ không giống, vẫn là phải dựa vào những này. Nhìn xem giáo đình lạnh lùng ánh mắt, Bạch Dạ cũng không có tại ép buộc. T. Răng có độc. Đây là cái gì? Độc hạt. Có độc hạt. Cẩn thận độc hạt. Trong đêm tối sa mạc vô tình lại đáng sợ, độc hạt cùng rắn độc đều là phổ biến, không có lệnh chết, không cẩn thận liền bị những này độc vật cho hạ độc chết. Một cái mắt, 10.0 mấy người đều tranh thủ thời gian đứng dậy xem xét. Giống như là chọc vào độc hạt ổ, không ngừng có độc hạt từ nghỉ chân địa phương bỏ ra. Bạch Dạ bất đắc dĩ buông tay, vừa rồi rơi tại bốn phía chính là bột lưu hình, tới gần Bạch Dạ cùng Triệu Thúc mấy người bên cạnh liền không có rắn độc cùng độc hạt. Giáo đình liền có hai người không may bị căn trúng, còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, hai người kia lần lượt ngã xuống đất mất đi, độc tố thần tốc lan tràn, rất lắm mồm môi biến thành màu tím sẫm. Hành lập tức vận dụng linh khí, muốn đem hai người trong cơ thể độc tố ép ra ngoài. Cho dù đem độc tố ép ra ngoài, không ra hai ngày, bọn họ đồng dạng sẽ chết. Triệu Thúc ở một bên âm thầm thở dài. Những độc tố này lan tràn quá nhanh, không cho hơn người thời gian phản ứng. Dù cho đã đem dư thừa độc tố ép ra ngoài, lưu lại tại trong cơ thể độc tố, y nguyên sẽ muốn mạng của bọn hắn. Chương 797, Hải thị thật lâu. Chương 797, Hải thị thật lâu. Lần này tốt, có thịt ăn. Bạch Dạ đem dưới chân độc hạt giết chết về sau, đột nhiên toát ra một câu, những người còn lại hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Cái kia, ta không phải nói ăn bọn họ, ta nói là những này độc hạt. Lập tức ảnh đi tới liền đem Triệu Thúc xách lên ném tới hai người kia bên cạnh. Chị tốt bọn họ. Ngươi đây là cầu người thái độ sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt không có năng lực hoàn thủ, nhưng tại cứu người trước mặt, thực lực tuyệt đối cũng là vô dụng. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, mau cứu bọn họ đi. Mắt thấy uy hiếp vô dụng, bên cạnh có một người đứng ra năn nhỉ. Ảnh đại nhân, van cầu ngươi, liền để bọn họ cứu đi. Tính toán, ta cứu. Lần sau thái độ tốt một chút. Nhìn xem người kia đau khổ cầu khẩn, Triệu Thúc vẫn là không có nhận tâm đồng ý, ra hiệu người bên cạnh đem hai người kia nâng đỡ. Đây là giải độc đan, viên này ăn hết về sau, tại quá hai cái canh giờ tại ăn một viên, tiếp xuống liền nhìn tạo hóa. Có không tám vết xe đổ, hướng Bạch Dạ đòi hỏi chút bột lưu mình, mọi người cả đêm đều ngủ đến cẩn thận từng ly từng tí, tốt tại sau nửa đêm tại cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Anh đại nhân, không muốn bước xuống bọn họ, sẽ chết. Buổi sáng tỉnh lại ngay lập tức liền tra xét hai người kia tình huống, tối hôm qua bài độc cùng ăn đan dược tương đối nhanh, bảo vệ đầu này mặt nhỏ. Mệnh là bảo vệ, vẫn là rất suy yếu, căn bản không có cách nào đi đường. Không biết quỳ trên mặt đất người kia và bọn họ quan hệ gì, một mực cầu khẩn không ngừng. Còn lại có ít người một mặt lạnh lùng nhìn xem, thậm chí hơi không kiên nhẫn. Đi. Cho dù là đau khổ cầu khẩn, vẫn là không có đả động anh tâm, cảnh tượng như vậy có lẽ gặp qua hơn trăm lần, mới có thể đối mặt tình huống như vậy, nội tâm không có một tia ba động. Ta không, ta muốn mang các ngươi cùng một chỗ. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc sau khi nhìn thấy yên lặng lắc đầu, không nói gì, dù sao đây là giáo đình được nhà. Sao, đừng quản chúng ta, các ngươi mau ra phát đi. Đừng bởi vì chúng ta chậm trễ hành trình, ảnh đại nhân, hoa cùng lá liền tại cái này tạm biệt ảnh đại nhân. Nói xong hai người cắn phá trong miệng độc dược, ngửa đầu, khoe miệng nháy mắt chảy ra dòng máu màu đen. Không còn thở. Nhìn xem hai người rất quyết tuyệt, căn bản không có cứu vãn cơ hội, Triệu Thúc thăm dò hơi thở, tiếc rẻ lắc đầu. Hoa, lá, vì cái gì? Vì cái gì? Anh đại nhân, vì cái gì các ngươi liền nhẫn tâm như vậy? Cái kia kêu sao bất lực khóc ngã trên mặt đất. Xuất phát, có lẽ là thật vô tình, ảnh ra hiệu để những người khác vùi lấp hai người về sau, Mã Sơn xuất phát. Ai, kỳ thật cái này ảnh nguyên bản là tại cứu bọn họ, sao nghĩ đến cũng không có sai. Nhìn xem bị vùi lấp hai người, Bạch Dạ than thở dài. Hai người kia trúng độc phía sau vốn là suy yếu, dù cho có đả thủ, con đường phía trước đồ còn rất xa xôi, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết. Tại nguyên chỗ khôi phục là lựa chọn tốt nhất, huống chi còn lưu lại không ít vật tư, chờ khôi phục không sai biệt lắm phía sau lại đi trở về, còn sống cơ hội rất lớn. Lại có lẽ ảnh vốn là cho rằng mang lên cùng một chỗ chính là bừng hữu, sẽ liên lụy đại gia hành trình, không phải vậy sao không phải là cái này phản ứng, hai người kia càng sẽ không bởi vậy cắn độc tự sát. Hai người chết đã thành kết cục đã định, đã tại chỗ trì hoãn quá lâu, ở phía sau trên đường đi, rõ ràng bước nhanh hơn. Chỉ là lại nhanh bước chân cũng ngăn cản không được sa mạc nhiệt tình, nguyên bản một đêm liền không có nghỉ ngơi tốt, tại mặt trời chói chang bạo chiếu bên dưới, nâng lên nặng nề bước chân. Đi đi liền nhìn thấy nơi xa có một ốc đảo. Nước, có nước. Mọi người thấy được nơi xa ốc đảo mười phần vui vẻ, trên chân tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Ai ngờ đi vào về sau, ốc đảo lại biến mất không thấy gì nữa. Giữa ban ngày gặp quỷ, đúng là không phải một cái tốt dấu hiệu. Trong lúc nhất thời đều loạn trận cước, thần tốc rời đi. Ha ha ha, đều là bảy vô tri người. Nhìn xem chạy trối chết mười mấy người, Bạch Dạ nhịn không được cười nhạo nói. Nghĩ đến vừa rồi biến mất cảnh tượng, Bạch Dạ xác định cùng với khẳng định đây chính là Hải Thị thật lâu, trải qua sa mạc người đại khái sẽ biết đây là phổ biến hiện tượng. Đối với chưa từng gặp qua cũng chưa từng nghe qua người mà nói, có lẽ cũng chỉ có thể dùng gặp quỷ đến hình dung khủng bố như vậy hiện tượng. Gặp Hải Thị thật lâu về sau, mọi người rõ ràng bị dọa thanh tỉnh rất nhiều. Sau đó hai ngày dọc đường, cũng gặp quá mấy lần, ba lần trước cũng còn rất bối rối, tại về sau gặp liền đã tập mãi thành thói quen, biết Hải Thị thật lâu sẽ không có thương tổn. Chỉ là loại này tưởng tượng cũng không biết dùng cái gì đến giải thích. Có người sinh hoạt trong sa mạc cả một đời, có thể đều không gặp được một lần, Bạch Dạ bọn họ tựa như là chúng thường một dạng, ba ngày thời gian so người khác cả một đời thấy đều nhiều. Nhìn đi, lại xuất hiện một cái. Ta đoán lại là giả dối. Vượt qua một tòa cồn cắt về sau, trước mắt lại xuất hiện một ốc đảo, cái này mới ốc đảo càng rộng lớn hơn, bên cạnh còn có tiểu động vật tại xoay quanh. Nếu không đi nhìn. Trải qua mấy lần trước kinh nghiệm biết được, trước mắt ốc đảo 80 khẳng định chính là Hải Thị thật lâu. Mỗi lần dừng lại thao tác sau khi tới, liền sẽ thất vọng rời đi, còn muốn đường vòng mà đi, thực tế lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Vừa nghĩ như thế, đều không nghĩ tiếp, nào biết mọi người ở đây do dự thời khắc, hai cái đả thú hướng ốc đảo phương hướng tiến lên. Ấy, các ngươi hai cái xuất sinh. Chạy cái gì chạy? Người của giáo đình nhìn xem đả thú có hành lý đi xuống dưới, vội vàng hướng về phía trước giữ chặt. Nếu không vẫn là đi xuống xem một chút đi. Mấy lần trước Hải Thị thật lâu, đả thú căn bản liền không có như vậy phản ứng, duy chỉ có cái này ốc đảo, hai cái đả thú đã không kịp chờ đợi muốn qua. 713 Bạch Dạ cùng Triệu Thúc đi theo đả thú phía sau, đi vào dẫm tại trên cỏ, rất chân thực cảm thụ. Xuống đây đi. Là thật ốc đảo. Một tiếng đống, sau lưng mười mấy nhân mã bên trên gọi xuống tới, cũng không quản trước mắt nước có thể uống hay không, trực tiếp nhảy vào hồ nước bên trong hướng trong bụng quen. Thoải mái. Tiểu huynh đệ còn tốt các ngươi xuống nhìn. Không phải vậy chúng ta liền bỏ lỡ nơi này. Nước rất trong suốt. Bên trong còn có mấy đầu nho nhỏ cá, bên cạnh còn trốn tránh không biết tên tiểu động vật. Không nghĩ tới cái này hồ nước vậy mà còn có cá. Chỉ là cá quá nhỏ, không phải vậy bắt mấy con dài thèm một chút. Mấy ngày không có ăn đến mới mẹ đồ ăn, ít nhiều có chút tưởng niệm loại kia hương vị, nhưng cũng không có cần phải vì một cái ham muốn còn muốn phí sức đi bắt hàm răng đều nhét không dưới cá. Lúc này Bạch Dạ chú ý tới, ảnh vẫn đứng tại cái kia người bên cạnh, mang tới nước về sau, dùng ngân châm thử một chút, không có độc mới đưa nước đưa cho hắn. Bạch Dạ vừa bận cùng ảnh đối mặt bên trên, ảnh cũng không có tại che giấu, mấy ngày nay ở chung, bao nhiêu khẳng định biết một chút. Có lẽ giống như Triệu Thúc phía trước nói, bọn họ một đường người bảo vệ chính là giáo đình phía trước giáo chủ vô thương. Anh đại nhân, không phải vậy hôm nay liền tại cái này nghỉ ngơi đi. Có người đột nhiên đề nghị, những người còn lại ánh mắt rất là mong đợi nhìn xem ảnh. Ảnh nhìn thoáng qua bên cạnh người kia, sau đó gật gật đầu, mọi người reo hò. Tại Bạch Dạ xem ra, có lẽ bọn họ tại cái này một khắc không như trong tưởng tượng như vậy vô tình. Chương 798, đáng sợ báo cát. Chương 798, đáng sợ báo cát. Cái này ốc đảo nhìn xem không lớn, nhưng đối với mấy ngày không thấy sinh cơ mười mấy người đến nói, nhưng là kiếm không dễ. Nhìn trước mắt trong suốt nước, Bạch Dạ rất muốn đi xuống thật tốt dễ chịu một phen, chỉ là trong sa mạc nước hi hữu, không đành lòng lãng phí. Hôm nay chú định sẽ có một cái thoải mái đêm, tại ốc đảo một bên nhặt đến không ít dấm tuổi, có thể tại đêm ở sa mạc mượn dâng lên một đống lửa, đúng là chân quý. Trải qua mấy ngày ở chung, người của giáo đình đem Bạch Dạ cùng Triệu Thúc xem như người một nhà mà đối đãi, ăn uống Bạch Dạ cùng Triệu Thúc đều có thể có được một phần, bọn họ đối Bạch Dạ lấy ra ăn không có bao nhiêu cùng phòng bị. Đương nhiên trừ ảnh cùng bị kia bị người bảo vệ. Gối lên các mịn, nhìn qua tinh không, chậm rãi hai mắt nhắm lại một đêm không có ngộng. Đây là Bạch Dạ cùng Tiểu Nhu bọn họ sau khi tách ra, ngủ đến tốt nhất một đêm. Rất thư thái. Không biết còn có thể hay không gặp phải kế tiếp ốc đảo. Nhìn xem muốn rời khỏi trước mắt một mảnh cảnh tượng, Bạch Dạ rốt cuộc minh bạch vì sao nho nhỏ thủy đàm muốn kêu ốc đảo, quả thực là trong sa mạc cứu mạng cội nguồn. Hạt cắt có chút không đúng. Đi ở trước nhất thân thể hai người chậm rãi hướng xuống hãm, ảnh vội vàng nắm lên một người trong đó đưa đến một bên, không đợi mọi người kịp phản ứng, hãm vào các người kia trực tiếp bị hạt cắt vùi lấp nửa người. lui, 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 đều tranh thủ thời gian lui. Cứu ta, mau cứu ta. Đại gia đi xa một điểm. Đây là Lưu Sa. Nguyên bản bình tĩnh Hạt Cắt nhìn không ra một tia dấu hiệu, nhưng nhận đến ngoại giới quấy nhiễu về sau, Hạt Cắt tựa như nước đồng dạng sẽ lưu động, rơi vào trong đó người hoặc những sinh vật khác, căn bản không có cách nào thi cứu. Ảnh nếm thử mang hãm vào Lưu Sa người đi ra, thử mấy lần đều không thành, chỉ có thể đứng tại địa phương an toàn từng chút nhìn xem bị vùi lấp. Đây chính là lớn tự nhiên lực lượng sao? Mạnh hơn cũng sẽ cúi đầu. Bạch Dạ nhìn xem Lưu Sa như có điều suy nghĩ. Đi thôi. Nguyên bản trải qua một đêm, chúng tâm tình của người ta rất tăng vọt, không nghĩ tới lại bởi vậy gặp phải Lưu Sa, càng không nghĩ đến còn bởi vậy mất mạng. Sau đó mấy ngày, mọi người lại khôi phục lại như lúc ban đầu, lần lượt không nói gì. Sa mạc vô tình xa không tại đây. Kế tiếp còn có bao nhiêu lộ trình? Đi đã có 10 ngày, dựa theo hành tẩu tiến trình, cũng nhanh đi ra vùng sa mạc này, Bạch Dạ đi tại ảnh bên cạnh hỏi đến. Nếu như chúng ta không có đi sai đường lời nói, lại đi 2 ngày liền có thể đi ra vùng sa mạc này. Nghe đến đó, đại gia trong lòng lập tức liền dấy lên hy vọng. Gió nổi lên. Đống nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, cũng kỳ quái ngừng lại. Thở hồn hển thở hồn hển. Một bên đà thú có chút táo bạo đều, Bạch Dạ nghị cố gắng ổn định bắt đầu nổi điên đà thú. Có thể để cho đà thú như vậy phát cuồng chỉ có. Không tốt. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người rất nghi hoặc, bốn phía tiếng gió càng lúc càng lớn, Hạt Cắt trong gió nâng lên, cũng không có khả năng mở mắt ra, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Nơi xa đó là cái gì? Nghi hoặc thời khắc, không hẹn nhìn về phía nơi xa. Báo cát. Cháy mau. Là báo cát. Theo Bạch Dạ một tiếng giống, mọi người hướng về sau lưng chạy đi. Bạch Dạ lôi kéo Triệu Thúc tựa vào đà thú bên cạnh, đi theo đà thú chạy. Triệu Thúc, một hồi chúng ta liền nương tựa đà thú, cái này sợi dây ngươi không muốn thả ra. Mặc dù không biết Bạch Dạ nói cái gì, nhưng Triệu Thúc vẫn là làm theo. Mọi người chạy trốn từ phía, rất nhanh mười mấy người đều bị nồng cắt che kín hai mắt. Triệu Thúc, chúng ta thêm ít sức mạnh, nhất định phải trở lại tòa kia cồn cắt phía trước. Đối mặt khoảng cách gần như vậy báo cát, duy nhất đi đến cồn cắt đón gió sườn núi. Không muốn đi phía sau, ngay ở phía trước. Không muốn đi phía sau. Nhìn xem giáo đình không ít người đều hướng cồn cắt cản gió sườn núi chạy đi, Bạch Dạ có chút nóng nảy gào thét. Có thể là báo cát âm thanh quá lớn, Bạch Dạ tiếng giống trực tiếp chìm ngập trong sa mạc. Xong. Cồn cắt cản gió sườn núi là yếu đất cát, đón gió sườn núi là thực cát, gặp phải báo cát trốn tại cồn cắt mặt sau, rất dễ dàng bị vùi lấp, cũng có thể bị lượn vòng cắt đuổi cho sạt chết. Tại Bạch Dạ phụ cận bốn người tựa hồ nghe đến Bạch Dạ lời nói, thần tốc nương tựa tới. Đang tung bay nồng trong cát, Bạch Dạ tựa hồ thấy được ảnh lôi kéo một người chính hướng bên này dựa vào. Triệu Thúc, trốn tại đà thú sau lưng. Nguyên bản đang đi đà thú lập tức ngồi quỳ trên mặt đất, Bạch Dạ lập tức kịp phản ứng, lôi kéo Triệu Thúc dán chặt lấy đà thú. Tốt tại đoàn người phân tán phía trước, Bạch Dạ siết chặt trong tay đà thú. Hô, có thể hay không mạng sống liền dựa vào ngươi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ càng ôm chặt đà thú bắt đuổi, trong lúc bất chi bất giác ngất ngủ thiết đi. Phúc, thử, nôn. Bạch Dạ ăn một câu hạt cát, trực tiếp bị sặc tỉnh. Ta cái nương đâu, cái này hạt cát thật đúng là không làm hạt cát, làm cơm đốt ta đây. Đem cát trên người run run sạch sẽ về sau, kiểm tra một lần thứ ở trên thân có hay không rơi. Triệu Thúc, Triệu Thúc. Một bên trong đống cát có một cái tay lộ ra đến, Bạch Dạ ngay lập tức tiến lên đợi ra. Triệu Thúc, uống nước. Triệu Thúc, phúc, ta cũng không tiếp tục đến sa mạc, quá bị tội. Nếu là không có ngươi, ta có thể liền chết ở chỗ này. Ha 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 ha. Hai người nói xong liếc nhìn nhau về sau, lập tức cười ha hả. Tốt tại hai người đều bình an vô sự. Chỉ tiếc đà thú không thấy. Tỉnh lại thời điểm, liền không thấy đà thú thân ảnh, có lẽ đà thú tại báo cắt rời đi về sau, nó cũng chạy. Hiện tại chúng ta làm như thế nào đi? Báo cắt về sau, cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi cái dáng dấp. Giáo đình những người kia không thấy tăm hơi, có thể bị báo cắt thổi đi, cũng có thể sau khi tỉnh lại rời đi. Đều không rõ ràng. Lúc này việc cần phải làm chính là biết rõ ràng phương hướng. Phương hướng ngàn vạn không thể đi sai, một khi đi nhầm vậy sẽ thất bại trong gang tấc. A, a gắt, a. Phía trước hai cái dừng lại. Ha ha ha, thật đúng là có người. Ngay tại tìm đường thời khắc, sau lưng liền chuyển đến thanh âm phách lối thì. Một nhóm mặc da áo cưới ngựa người, vung lấy roi trong tay hướng về Bạch Dạ hai người tới. Bọn họ là? Hẳn là sa phỉ, trong sa mạc thổ phỉ, không nghĩ tới vậy mà lại vào lúc này gặp phải. Nghĩ đến phía trước bán đà thú lao bản lời nói, tại sa mạc những ngày qua bên trong, đều không có gặp đến sa phỉ, Bạch Dạ còn tưởng rằng cái kia lão bản là nói cười. Kết hợp phía trước đại lục biên giới lúc đêm đó gặp phải trộm cắp mấy người, hẳn là sa phỉ. Hiện tại xem ra, bọn họ chính là đang chờ Bạch Dạ bọn họ đưa tới cửa. Ha ha ha, ô các ngươi hai cái đem vật cầm trong tay đều giao ra. Tiểu gia hôm nay tâm tình tốt liền thả các ngươi một mạng. Vòng quanh Bạch Dạ hai người đi dạo sáu người rất là phết lối. Chương 799, giao dịch. Chương 799, giao dịch. Bạch Dạ tính toán trước mắt mấy người kia thực lực, nếu có thể đem bọn họ cầm xuống lời nói, có lẽ có khả năng dẫn bọn hắn đi ra nơi này. Làm sao? Các ngươi còn muốn phản kháng sao? Không muốn chết, liền mau đem trên thân tất cả thứ đáng giá cho lấy ra. Nhìn xem Bạch Dạ hai người không có động, Sa Phỉ một roi quăng về phía Triệu Thúc, Bạch Dạ cấp tốc tiếp lấy, không có một tia dây dưa dài dòng, trực tiếp đem người kia kéo xuống ngựa. Sau đó rút ra dấu ở trên chân tiểu đao chống đỡ tại Sa Phỉ trên cổ. Lùi ra phía sau. Nhanh, nhanh, các ngươi mau lui lại phía sau. Cũng không nghĩ tới Bạch Dạ sẽ đem chiêu này ra. Tình thế nháy mắt chuyển biến. Hảo hán tha mạng, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết ngươi có tu vi như vậy. Liên thả chúng ta đi. Làm sinh mệnh đối mặt nguy cơ thời điểm, lời gì đều có thể nói được, phía trước một giây còn tại phách lối, phía sau một giây trực tiếp nhận sợ. Ngượng ngùng, phiền phức ngươi mang cái đường, dẫn chúng ta rời đi vùng sa mạc này. Không phải vậy đều chớ nghĩ sống. Xem xét Bạch Dạ liền không phải là dễ chơi. Huynh đệ, ngươi thả hắn, ta đi với ngươi. Lúc này sau lưng truyền tới một âm thanh. Phó lão đại, tiểu tử, ta cho ngươi biết, hiện tại liền thả ta, một hồi lão đại sẽ còn cho ngươi lưu lại toàn thây. Nghe thấy người tới âm thanh 307, bị uy hiếp người rõ ràng có chút tiến lòng. Không thả, ta liền muốn hắn dẫn đường. Bạch Dạ nói xong tăng lớn sức lực chống đỡ cổ của người nọ. Chỉ là một cái mạng, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Ngươi bây giờ giết hắn chính là, thế nhưng ngươi đồng dạng chạy không thoát. Trên lưng ngựa người kia chắc chắn Bạch Dạ không dám. Lão đại, không muốn a, mau cứu ta. Nghe đến lão đại bọn họ dạng này lên tiếng, nháy mắt hoàng hồn. Chính như lời ngươi nói, dù sao ta đều phải chết không trả không bằng kéo một cái đệm lưng. Dạng này trên đường hoàng thuyền có cái kèm. Không, ta giết chết hắn, chúng ta còn có thể giết hai cái, không phải một cái kèm, là ba cái kèm. Uy hiếp. Tại Bạch Dạ trước mặt chưa bao giờ quá, tất nhiên so tàn nhẫn, vậy liền so tài một chút người nào ác hơn. Phải không? Ha 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 ha, thú vị. Không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải một cái cọng rơm cứng. Phó lao đại sắc mặt rõ ràng hiện lên một chút tức giận, lập tức cười một tiếng mang qua. Có đảm lượng, nhìn các ngươi cũng là nhân tài, không bằng gia nhập chúng ta cắt rút. Ăn uống mỹ nữ tùy ngươi chọn tuyển chọn. Bên cạnh đột nhiên nói chuyện, Bạch Dạ cái này mới chú ý tới một bên còn có cái dáng người hỏa bạo cô nương. Sa Khiết Na, mơ tưởng lừa gạt chúng ta. Như vậy Bạch Dạ làm sao sẽ tin tưởng? Ngươi bây giờ không thả hắn, ta lập tức liền giết ngươi. Phó lao đại lập tức nhảy xuống ngựa, cầm kiếm chỉ Bạch Dạ. Phó Nghiêm đừng như vậy. Ngươi không cần để ý hắn, tiểu tử, chúng ta cắt rút là thật tâm mời các ngươi. Làm sao mới để cho ngươi tin tưởng lời ta nói? Nhìn ra Bạch Dạ không tin, Sa Khiết Na lại lần nữa phát ra hữu hảo mời. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thế cục này rõ ràng có chút bất lợi. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc liếc nhau, rất nhanh làm ra một cái quyết định. Vậy ngươi đem viên thuốc này ăn hết. Ví như ta cùng ta sư phụ mấy ngày nay bên trong đều bình an vô sự, tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược, nếu không ngươi chắc chắn thất khiếu chảy máu mà chết. Sau đó, Bạch Dạ đem viên thuốc đưa cho Sa Khiết Na. Sa Khiết Na không muốn mắc lừa, viên thuốc này khẳng định có vấn đề. Phó Nghiêm lập tức ngăn tại Sa Khiết Na trước người. Người sau khi chết, ta sẽ chiếu cố tốt người nhà của ngươi. Nói xong liền chuẩn bị phát động công kích. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta Sa Khiết Na muốn mời người, há lại ngươi có khả năng ngăn cản? Nói xong đẩy ra Phó Nghiêm đem Bạch Dạ trong tay viên thuốc nhận lấy một cái nuốt vào. Sa Khiết Na, ngươi quá cố chấp. Mệnh của ta là mệnh, mạng của bọn hắn liền không phải là mệnh sao? Ta không phải ý tứ này. Ngậm miệng. Được rồi, ta ăn. Hiện tại mệnh của ta tại trên tay ngươi, thả hắn đi. Theo ta đi. Sa Khiết Na rất thẳng thắn. Bạch Dạ không nghĩ tới trước mắt cái cô nương này vậy mà lại làm ra cử động như vậy, rất là dứt khoát. Việc đã đến nước này, Bạch Dạ tại không hé miệng, liền không tính nam nhân. Sa Khiết Na, ngươi sẽ hối hận. Phó Nghiêm bị Sa Khiết Na cử động trực tiếp khí đi. Ngươi gọi cái gì? Các ngươi không cần để ý hắn, tại cắt giúp ta quyết định. Đi thôi. Đem so với phía trước Phó Nghiêm phách lối, trước mắt tiểu cô nương này lộ ra đặc biệt ôn nhu. Triệu Bạch, đây là sư phụ ta, cảm ơn. Bạch Dạ cũng không có bởi vì Sa Khiết Na hiếu hảo mà buông lòng cảnh giác. Ha ha ha, thú vị, thực tế thú vị. Nhìn xem Bạch Dạ phản ứng, Sa Khiết Na cười lên ha hả. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc liếc nhau về sau, không hiểu nàng nói cái gì ý tứ. Trói lại, mang về, đi. Sau đó, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc hai người hai tay liền bị những người kia cho buộc lại, cứ như vậy, hai người kéo hành tại ngựa phía sau. Cùng hắn nói là cứu bọn họ, chẳng bằng nói Sa Khiết Na nghĩ tra tấn bọn họ đến thu hoạch được niềm vui thú. Tất nhiên muốn chơi, vậy thì bồi ngươi chơi tiếp. Đối phó dạng này trong lòng biến thái người, vậy thì phải so với nàng càng biến thái. Bạch Dạ sử dụng linh lực dùng sức kéo một cái, liền đem trên lưng ngựa người kia kéo xuống ngựa, bay người lên trên lưng ngựa. Ngượng ngùng, ta vẫn là thích tại trên lưng ngựa cảm giác. Nói xong liếc một cái Sa Khiết Na. Ha ha ha, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn có ý nghĩ. Lần này cái này đồ chơi có thể chơi rất lâu rồi. Giá. Dùng ngựa lao nhanh, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc theo sát phía sau. Cưới một canh giờ, vượt qua một tòa cồn cắt đã nhìn thấy trước mắt dưới vách núi giống như một tòa thôn xóm, nơi đó đại khái chính là đám này Sa Phỉ chỗ ở. Địa lý vị trí là rất tốt, sau lưng vách núi. Cái tòa này cồn cắt có hai cái trạm canh gác cương vị, không có quá cái tòa này cồn cắt căn bản liền sẽ không biết bên này là mặt khác một phen cảnh tượng. Có địch nhân tập kích, có thể ngay lập tức chuẩn bị, là một cái dễ thủ khó công địa phương. Khó trách tại những người kia trong miệng, đám này Sa Phỉ xuất quỷ nhập thần. Đi thôi. Sợ hãi. Sa Khiết Na khiêu khích nhìn xem Bạch Dạ, sau đó nên ngang rời đi. Chiêu này tại Bạch Dạ trước mắt không dùng được, nhưng bây giờ cũng không có đường lui có thể đi, nếu muốn thuận lợi xuyên qua sa mạc, liền phải từ đám này cắt đá ở bên trong lấy được tin tức hữu dụng. Mở cửa. Đại tiểu thư trở về. Mở cửa thành, đi vào cắt rút, thôn trang này xa so với trong tưởng tượng lớn, còn có không ít hài đồng ở trên đường đùa giỡn. Đại tiểu thư tốt, đại tỷ tỷ ngươi trở về á? Lại mang đồ chơi trở về. Trên đường đi, không ít lao hấu cho Sa Khiết Na chào hỏi, nhìn ra được Sa Khiết Na vẫn là có hảo tâm một mặt. Đem bọn họ giam giữ tại trong gian phòng đó. Ta đi tìm cha ta. Ngươi tìm ta làm gì? Đúng lúc này, một cái mặt đen dài hồ tử đại thúc đi tới. Bang chủ, cha, một hồi không thấy, ngươi lại trở nên đẹp trai. Sa Khiết Na chiêu này rất hữu hiệu. Nguyên bản cha nàng mặt đen lại nghe đến lời nàng nói về sau, lập tức phá phòng thủ. "Ai nha, nữ nhi bảo bối của ta, ngươi tại sao lại đem những người này trói lại trở về? Nếu là đánh không lại làm sao bây giờ?" Các bang bang chủ cương triều sờ lên Sa Khiết Na đầu. "Cha, ngươi không muốn nghe người không có phận sự nói bậy, ta làm sao có thể đánh không lại, ngươi hỏi bọn hắn, ta đều không uổng phí bùi bay lực lượng liền đem bọn họ bắt đi vào." Nghe Sa Khiết Na lời này ý tứ, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc mới trốn ổ sói lại vào miệng hồ cảm giác. Chương 800, tiến vào cắt rút. Chương 800, tiến vào cắt rút. "Bang chủ, hai người này cực kỳ nguy hiểm, còn cho Sa Khiết Na huy không biết tên độc dược. Giữ lại không được." Phó Nghiêm mắt thấy Bạch Dạ hai người vào thôn xóm, ngay lập tức đem sự tình vừa rồi nói một lần. "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Sa Khiết Na, tiểu tử, ngươi có đảm lượng cũng dám giao cho nữ nhi của ta hạ độc, đem đưa giải dược ra đây." Bang chủ nghe đến đó, lập tức tiến lên nắm chặt Bạch Dạ cổ áo. "Cha, buông tay, đây là ta cùng hắn sự tình, ngươi đừng nghe Phó Nghiêm lời nói của một bên. Cha, nếu là ngươi đem hắn giết chết, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Hắn nhưng là ta đối tượng thí nghiệm." Căn bản không cần chờ Bạch Dạ phản kháng, Sa Khiết Na liền cùng cha nàng náo loạn lên. "Sa Khiết Na, trước mắt người này không có đơn giản như vậy, ngươi câm miệng cho ta. Tên của ta là ngươi có khả năng tiêu sao?" Phó Nghiêm còn muốn nói gì, Sa Khiết Na trực tiếp về chọc đi lên, Bạch Dạ vụng trộm cho Sa Khiết Na vỗ tay bảo hay. "Tốt, chuyện này cứ như vậy đi, Phó Nghiêm cũng là vì tốt cho ngươi. Các ngươi mấy cái cho ta xem trọng bọn họ. Nữ nhi bà bối, ngươi vẫn là cẩn thận bọn họ, không nên tức giận, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì, cha cho ngươi làm. Đây chính là sủng nữ cùng mà sao?" Bạch Dạ xem như là kiến thức đến. "Tốt, vậy ta muốn ăn cha sở trường nhất thịt nướng. Cha hiện tại liền đi. Đừng cùng bọn họ áp sát quá gần." "Tốt tốt, ngươi mau đi đi, ngươi cũng không cần tại dài dòng, Phó Nghiêm cũng đi thôi." Sa Khiết Na tranh thủ thời gian điều đi hai người bọn họ. "Tiểu tử, ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng để ta bắt đến ngươi nhược điểm." Phó Nghiêm lúc gần đi, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Dạ. "Triệu Bạch đúng không, cho bọn họ mở trói, ngươi có chút ý tứ, ta rất xem trọng ngươi, gần nhất ta tại nghiên cứu một vật, cần phối hợp của ngươi." Đám người đi rồi, Sa Khiết Na lập tức thay đổi một bộ mặt mũi. Biến Thiên đều không có nàng trở mặt nhanh, Bạch Dạ yên lặng ở trong lòng chia buồn, độc là lòng dạ nữ nhân nhất, chỉ có thể hy vọng nữ nhân này muốn qua biến thái. "Ngươi đến cùng đang làm cái gì nghiên cứu? Không bằng chúng ta hợp tác. Ta giúp ngươi hoàn thành nghiên cứu, thành công về sau, ngươi đưa ta ra sa mạc." Dạng này giao dịch rất dụ hoặc, mặc dù không biết Sa Khiết Na đến cùng tại nghiên cứu cái gì, nhưng có khả năng bình yên vô sự đi ra sa mạc, cực kỳ trọng yếu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu là ngươi giúp ta thành công, ta không những dẫn ngươi ra sa mạc, trực tiếp đem ngươi đưa đến Bắc vực." Sa Khiết Na rất sảng khoái đồng ý, Bạch Dạ cảm giác nàng nói tới thí nghiệm không có đơn giản như vậy. "Đi vào đi." Hướng về Sa Khiết Na chỉ địa phương nhìn, một gian phòng nhỏ hiện ra ở trước mắt. "Ngươi trước cho sư phụ ta tìm một cái chỗ ở. Giao dịch này là hắn cùng Sa Khiết Na ở giữa sự tình, không thể để Triệu Thúc tham dự trong đó." "Không ngại, chúng ta trước đi nhìn một cái đến cùng là cái gì, không chừng ta có thể rút một tay." Bạch Dạ một người cùng đi, Triệu Thúc chắc chắn sẽ không yên tâm, dù sao tu vi tại Bạch Dạ bên trên, liền tính đánh nhau Triệu Thúc cũng là có khả năng giúp đỡ đại ân. "Ngươi đến cùng đang làm cái gì thí nghiệm?" Tiến vào trong phòng nhỏ, một cái bàn chất đầy độc hạt rắn độc thi thể phát tán độc khí ác vị đúng là khó ngửi. Chẳng lẽ là nghĩ chế độc? Khó có thể tưởng tượng Sa Khiết Na một cái tiểu cô nương có khả năng như vậy ngon độc, trong sa mạc độc vật là gây nên độc, người bình thường dính vào hẳn phải chết không nghi ngờ. "Hẳn không phải là, ngươi là nghĩ chế tạo giải độc dược." Bạch Dạ nhìn thấy một bên còn có còn lại dược vật, lập tức lắc đầu. "Giải dược?" Nhìn xem đầy mắt độc vật, Triệu Thúc hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi nói đúng, chính là chế tạo giải dược, chỉ là trong sa mạc không ít dược liệu đều rất thưa thớt, tất cả đồng dạng chế tạo ra được liền rất chân quý. Các ngươi đừng nghĩ lung tung. Đừng nhìn những này độc vật, đều là một chút bảo bối, chúng ta cắt trong bang có hơn 200 nhân khẩu, tiểu hài cùng phụ nhân chiếm đa số, các nam nhân cách mấy ngày vừa muốn đi ra tìm đồ ăn. Trong sa mạc nguy hiểm nổi lên bốn phía, không ít người đều chết tại chúng độc, người chúng độc phần lớn cũng không kịp trị liệu mà chết. Khó trách Bạch Dạ lại tiến vào trong thôn về sau, thấy phần lớn là tiểu hài cùng phụ nhân, xác thực rất ít gặp nam nhân. Sa Khiết Na làm rất nhiều thí nghiệm, cũng lãng phí rất nhiều dược liệu, ban đầu Sa Khiết Na vẫn chỉ là bắt còn lại tiểu động vật tới làm thí nghiệm. Phía sau phát hiện những này tiểu động vật căn bản chống cự không nổi những này độc vật một kích, cho nên mới đánh lên trải qua sa mạc người chú ý ngươi chế tạo giải dược là vì cứu người, ngươi bây giờ lại bắt người đến xem như thí nghiệm, gián tiếp lại tại hại người khác, cứ như vậy không có khác nhau. Bạch Dạ một câu điểm phá, có khả năng chế tạo ra giải dược không phải là chuyện dễ dàng, cũng không phải là Bạch Dạ có từ bi mang, cứ như vậy không biết có bao nhiêu người vô tội bị. Cái kia vì sao không đi trong thành bắt một luyện dược sư trở về, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Triệu Thúc đưa ra nghi vấn, không có luyện qua thuốc người đến chế dược đúng là có chút khó khăn. Các ngươi cho rằng biện pháp này chưa thử qua, liền xem như đem tam giai luyện dược sư trộm tới đều không làm nên chuyện gì. Trước đó, bọn họ cắt giúp liền thử qua, trộm tới luyện dược sư chế tạo quá một nhóm thuốc, nhiều nhất chỉ có thể đem dư thừa độc tố ép ra ngoài, cũng không thể hoàn toàn giải độc. Người chúng độc theo thời gian còn lá sẽ chết đi. Biện pháp duy nhất chính là lợi dụng linh lực ngăn cản độc tố lan tràn, lại dùng dược vật loại trừ còn lại độc tố, ý nghĩ là có, nhưng còn không có dạng này dược vật. Dù cho có dược vật, nếu là đi ra lúc gặp gỡ những này độc vật, bên cạnh không có nắm giữ linh lực người, đồng dạng sẽ chết. Rất may mắn, lại một lần nữa bắt đến tu vi tính toán có thể hai vị, vậy liền xin ngươi phối hợp ta đi. Sa Khiết Na chỉ cái bàn, ra hiệu Bạch Dạ trực tiếp nằm trên đó. Ngươi ý tứ này chính là để ta làm vật thí nghiệm thôi. Vậy ngươi không sợ đem ta hạ độc chết? Nghe đến đó, Bạch Dạ cuối cùng minh bạch Sa Khiết Na tại sao lại trực tiếp nuốt vào viên kia thuốc, thật là người điên, hẳn là có một viên hảo tâm người điên. Ngươi không có luyện qua đan dược làm sao sẽ biết giải dược dùng cái nào dược liệu? Còn có một cái chưa giải điểm, nhìn Sa Khiết Na dáng dấp hẳn không phải là luyện dược sư, làm sao sẽ những thứ này? Không phải là sẽ không, thế nhưng ta có thể học à, tại những cái kia luyện dược sư luyện chế ra đến giải dược bên dưới, đang từ từ thay đổi, mà còn ta cũng sống không được bao lâu, còn không bằng thay cắt giúp giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói đến đây, Sa Khiết Na trong ánh mắt để lộ ra khó mà che giấu yêu thương. Không đề cập tới những này, Nam A, tại ngươi trước khi chết, hy vọng có thể luyện ra. Sau đó đem Bạch Dạ ép đến ở trên bàn. Đừng, Sa Khiết Na đại tiểu thư, ta bị những vật này cắn một cái, không nói còn có gặp hay không được đến ngày mai, sợ rằng tối nay mặt trăng ta cũng không thấy. Mắt thấy Sa Khiết Na đem một con rắn độc chuẩn bị đặt ở Bạch Dạ trên thân, Bạch Dạ vội vàng ngăn cản. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, ta hôm nay nếu là chết rồi, ngươi còn phải đi bắt một cái. Cần gì chứ? Chúng ta mới vừa nói tốt ngươi giúp ta giúp ngươi. Bạch Dạ xẹp xẹp miệng, giúp khẳng định không phải cái này cách rút. Đây là để ta có mệnh rút, mất mạng sống, sư phụ ta chính là rất lợi hại luyện dược sư 9. Chương 801, luyện chế giải dược. Chương 801, luyện chế giải dược. Triệu thuốc lúc nào hữu dụng nhất, đó chính là lúc này. Đừng như vậy khen ta, tuy nói những này độc cũng là có thể giải, tựa như Sa Khiết Na vừa rồi nói cần phải mượn ngoại giới linh lực đem dư thừa độc tố ép ra ngoài. Giáo đình hai người kia chính là ví dụ, đem dư thừa độc tố ép ra ngoài về sau, tại phục dụng giải độc đan, không quá 3 ngày liền có thể khôi phục. Cả hai lại không thể thiếu một, vừa rồi nói nắm giữ tu vi cao người không phổ biến, còn nữa đan dược khó cầu. Cắt giúp liền ở vào sa mạc bên trong, liền tính ở tại trong thôn cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải độc vật công kích, huống chi ra ngoài người. Không nói đến giải độc đan chế tạo phức tạp, dược liệu trong sa mạc cũng không tốt tìm kiếm, những này cơ bản nhất đều làm không được. Nói đến đây, Triệu Thúc cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói cho các ngươi biết hai cái, đã có biện pháp, vậy thì nhất định phải nghiên cứu ra đến. Ví như nghiên cứu chế tạo không đi ra, ta liền đem các ngươi hai cái giết đi. Để những độc xà này, độc hạt đem các ngươi tươi sống giàn vật đến chết. Sa Khiết Na nghe đến đó rút đao hướng về Triệu Thúc, trực tiếp uy hiếp. Dù cho ngươi bây giờ muốn mệnh của ta, còn là giống nhau kết quả, có thể trị liệu, nhưng khả năng thực hiện tính cực ít. Tại Cắt trong bang, Triệu Thúc đại khái quan sát một cái, tu vi tương đối cao chính là bang chủ cùng với một mực đi theo Cắt bang bang chủ sau lưng người kia. Còn lại chính là Phó Nghiêm, Sa Khiết Na còn có mấy người. Chủ yếu là chế dược quá trình tương đối rườm rà. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy sao? Nhìn xem Triệu Thúc thái độ rất là kiên quyết, Sa Khiết Na giống như là rút khô khí lực một dạng, ngồi liệt khắp nơi trên mặt đất. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Chẳng lẽ ta ngày trước cố gắng đều là uổng phí sao? Các ngươi đi thôi, ta sẽ để cho Phó Nghiêm mang các ngươi rời đi sa mạc, cảm ơn các ngươi nói cho ta đáp án. Sa Khiết Na đem chính mình co lại thành nho nhỏ một đoàn, tín niệm một khi sụp đổ liền sẽ không lại xây lên tới. Cố gắng lâu như vậy, hiện tại nói cho nàng tất cả những thứ này đều là phí công, Sa Khiết Na lúc này tâm tình rơi xuống đến đáy cốc. Không nên nản chí, ta liền tin tưởng chúng ta có thể luyện ra đan dược, đã có biện pháp giải quyết, vậy liền không ngừng thử nghiệm. Đứng lên đi, ta nói tốt muốn giúp ngươi, nhất định sẽ giúp. Ngươi liền yên tâm đi. Ngươi nói đúng không? Triệu Thúc vẫn là mềm lòng gây họa, Bạch Dạ nhìn xem tuyệt vọng Sa Khiết Na, vẫn là không có nhẫn tâm. Tất nhiên ngươi đều đáp ứng, vậy ta còn có thể nói cái gì? Ta liền chờ 10 ngày, ví như chúng ta vẫn không có nghiên cứu ra giải liền đưa chúng ta rời đi sa mạc. Nghe đến Triệu Thúc nhả ra, Sa Khiết Na trực tiếp nhảy dựng lên. Vậy nhưng nói tốt, không cho phép đổi ý. Nhìn xem trên mặt nàng một mặt mỉm cười, Bạch Dạ liền biết bị lừa rồi. Quả nhiên không thể cùng nhau nổ bù nạ gả đến nữ nhân xinh đẹp, đều nói giải đến càng nữ nhân xinh đẹp càng dễ dàng nói dối, hiện tại xem ra là thật. Triệu Thúc bất đắc dĩ giải than một khẩu khí, vỗ vỗ Bạch Dạ bay. Hiện tại muốn đi cũng đi không được, đã đáp ứng người khác. Các ngươi cần cái nào dược liệu? Ta để bọn họ đi đoạn. Nghe đến Sa Khiết Na nói chuyện, Triệu Thúc liền đau đầu. Vì mau chóng hoàn thành giải quyết cái vấn đề khó khăn này, Triệu Thúc cả đêm đều đem chính mình nốt tại trong phòng nhỏ. Sư phụ ngươi không có sao chứ? Nhìn xem suốt cả đêm không có đi ra Triệu Thúc, Sa Khiết Na có chút bận tâm, đương nhiên là lo lắng Triệu Thúc xảy ra sai sót, liền không có người luyện giải dược. Sẽ không có chuyện gì, vừa rồi đi bảo, hắn còn tại bận rộn. Nguyên bản Bạch Dạ chuẩn bị cùng Triệu Thúc cùng một chỗ luyện dược, chưa từng nghĩ đối rất nhiều dược liệu đều không quen thuộc, tiến vào cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Nếu là có thể nắm giữ luyện dược năng lực liền tốt, nghĩ tới đây, Bạch Dạ đem máy tính bảng mở ra, nhìn xem máy tính bảng bên trên các loại kỹ năng, hiện tại những này nhưng là cũng không dùng tới. Cảm ơn các ngươi. Các ngươi là cái thứ nhất để ta có thể ổn định lại tâm thần người, nói thật, tối hôm qua là ta mấy năm này bên trong ngủ đến an tâm nhất một đêm. Nghĩ tới đây, Sa Khiết Na tựa hồi ức chuyện cũ. Làm sao? Có tâm sự. Ngươi ngày hôm qua nói lăn lộn sống không được bao lâu. Là có ý gì? Chúng độc. Bạch Dạ rất hiếu kỳ trước mắt cái này hỉ nộ vô thường lại rất chân thực cô nương. Xem như thế đi, tại 10 tuổi năm đó, cha có một lần đi xa, trong gia tộc có người tạo phản. Nguyên bản ta là muốn chết, nương ta thay ta cầu tình, đem cực hàn ve đút ta ăn, liều chết đem tính mạng của ta lưu lại, về sau nương ta bị những người kia tươi sống giàn vặt đến chết, ta bị tạo phản người ném tới phía sau núi để ta tự sinh tự diệt, đáng tiếc cũng không có như bọn họ mong muốn, ta trốn tại trong một cái kia động rất nhỏ, chỉ có thể cho ta cả người muốn ăn ta những cái kia sói đều bị ta chế tạo một cái chạc cây giết đi. Tại về sau, cha ta trở về tại hậu sơn tìm. Tới sắp chết ta, đem toàn cả gia tộc người đều đổ sát, từ đó về sau chúng ta liền khắp nơi đào vong. Sa Khiết Na thân thể cũng bởi vậy càng ngày càng suy yếu, về sau các bang bang chủ nghe nói sa mạc trắng trời tương đối nóng, cũng sẽ không bị những người khác chỗ truy sát. Về sau các bang bang chủ mười mấy người đi tới cái này cái thành lập cái này cắt rút, lại một lần nữa đi ra tìm kiếm thức ăn lúc, đụng phải đàn sói ngay tại tập kích một cái thôn xóm. Bọn họ cứu về sau, trong thôn làng người theo cắt rút tại chỗ này ở lại, trong thôn trôi qua càng ngày càng tốt, duy nhất không có giải quyết chính là những độc xà này độc hại. Cha ta tìm không ít luyện dược sư, đều nói ta sống không quá 18 tuổi, mỗi đến đêm khuya, toàn thân liền sẽ thay đổi đến băng lãnh. Cái trong thôn thôn dân biết về sau, mỗi ngày đều sẽ phái người đi ra tìm dược liệu, nhặt dấu tuổi, cái này nói đến nơi đây, Sa Khiết Na lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Cho nên ta liền xin thề, tại trước khi chết ta nhất định muốn đem giải dược luyện chế ra tới. Bạch Dạ không có muốn cô bé trước mắt kinh lịch như vậy nhiều, cũng không biết làm sao an ủi. Dù sao không phải bản nhân cũng không thể cảm đồng thân thụ. Ngươi nói thân thể ngươi cực hàn. Đột nhiên, Bạch Dạ nghĩ đến cái gì, lập tức bắt lấy Sa Khiết Na tay. Ân, làm sao? Sa Khiết Na không biết Bạch Dạ vì sao như vậy kích động, nhìn một chút Bạch Dạ nắm chặt tay. Xin lỗi, ta có chút kích động, nếu như, ta nói là nếu có thể trị hết, ngươi nguyện ý thử nghiệm sao? Lần này Bạch Dạ hắn 3.6 bọn họ mục đích đúng là đi tìm Hỏa Kỳ Lân, phía trước thôn phệ Hỏa Kỳ Lân máu về sau, Bạch Dạ tại đêm ở sa mạc mượn bên trong tựa như là viên hỏa cầu, không cảm giác được có nhiều lạnh. Nếu là Sa Khiết Na có khả năng thôn phệ, Hỏa Kỳ Lân máu có lẽ có thể đem cực hàn ven ngăn chặn. Ngươi kéo ta đi chỗ nào? Phòng bếp. Ngươi đi nhầm. Đi theo ta. Sa Khiết Na nhìn xem có chút kích động Bạch Dạ, tuy có không hiểu, nhưng vẫn là dẫn hắn đi phòng bếp. Đến phòng bếp về sau, Bạch Dạ liền cầm lên dao bầu, đem ngón tay cắt vỡ, nhỏ tại trong chén. Ngươi đây là làm cái gì? Sa Khiết Na bị Bạch Dạ cử động dọa cho phát sợ, xé rách váy chuẩn bị đem Bạch Dạ xách tay ở ta phía trước thôn vệ quá Hỏa Kỳ Lân máu, có lẽ ngươi uống sau có hiệu quả. Nghe đến Bạch Dạ lời nói, Sa Khiết Na sửng sốt, nhìn xem Bạch Dạ máu một giọt chảy đến trong chén. Chương 802, lấy máu cứu mạng. Chương 802, lấy máu cứu mạng. Tốt, ngươi trước uống những này, xem có hiệu quả hay không. Nhìn xem tràn đầy một bát máu, tại nhìn thoáng qua bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt có chút hư nhược Bạch Dạ, Sa Khiết Na nội tâm tràn đầy ấm áp. Cảm ơn. Đây là trừ cha ta bên ngoài, cái thứ nhất đối ta như thế tốt người. Ô ô ô. Sa Khiết Na một bên khóc một bên chuẩn bị đem máu uống hết. Không thể uống. Ai ngờ Phó Nghiêm lúc này đi bảo, đem bắt trực tiếp lật tung. Phó Nghiêm, ngươi đây là làm gì? Nhìn xem vung đầy đất máu tươi, Sa Khiết Na rất tức giận, trực tiếp chất vấn Phó Nghiêm. Sa Khiết Na, ngươi là người choáng váng sao? Lời hắn nói ngươi liền tin tưởng. Ai biết hắn máu có hay không độc? Nếu là ngươi uống có chuyện bất chắc. Phó Nghiêm lập tức một trường đem Bạch Dạ đẩy ra, Bạch Dạ bởi vì mất máu quá nhiều, chịu không được Phó Nghiêm một trường này, trực tiếp ngã xuống đất. Ba. Cút. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, không cần ngươi quản, huống chi ta cũng sống không được bao lâu. Sa Khiết Na trực tiếp cho Phó Nghiêm một bàn tay. Nhìn xem ngất đi Bạch Dạ, Sa Khiết Na trực tiếp nhặt lên trong bát còn sót lại máu một uống mà xuống. Tốt, ngươi tình nguyện tin tưởng cái này lai lịch không rõ tiểu tử, cũng không nguyện ý tin tưởng ta. Ta sẽ không để hắn cứ như vậy được như ý. Ta sẽ bắt lại hắn 08 thanh trôi chứng minh cho ngươi xem. Sau đó, Phó Nghiêm liền giận đùng đùng rời đi. T. Ngất đi Bạch Dạ lúc này ở một tấm giường mềm bên trên tỉnh lại, quan sát bốn phía, nhìn một chút ngồi ở trên giường Sa Khiết Na. Ngươi đã tỉnh. Đừng lúc đích, ngươi bây giờ còn rất yếu ớt, cần nghỉ ngơi thật tốt, ngươi yên tâm đây là gian phòng của ta, Phó Nghiêm không dám vào đến. Nói đến đây, Sa Khiết Na trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Cảm ơn. Nói cảm ơn người hẳn là ta, cảm ơn ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi không muốn ghi hận Phó Nghiêm, Phó Nghiêm từ nhỏ đi theo cha ta, ta cùng ta nương xảy ra chuyện lúc, chính là người nhà hắn ngăn tại nương ta trước người, mặc dù cuối cùng đều đã chết. Trong lòng của hắn không xấu, chỉ là sợ hãi ta bị người khác lừa. Nghe đến Sa Khiết Na lời nói, Bạch Dạ móp méo miệng. Cho nên hắn liền muốn đem ta đánh chết. Ta còn phải tha thứ hắn. Từ nhỏ kinh lịch có lẽ có khả năng quyết định ngươi trở thành người nào, nhưng đồng thời không thể đại biểu đả thương người, xem tại chỗ kinh lịch bên trên liền phải tha thứ. Tính toán, không nói hắn, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta nhớ kỹ không sai, ngươi gọi là Triệu Bạch đi. Ngươi cùng sư phụ ngươi đến trong sa mạc làm gì? Đối với trước mắt người này có một hiếu kỳ, Bạch Dạ cho Sa Khiết Na quá nhiều kinh hỉ. Tại các trong bang không ai dám khiêu khích Sa Khiết Na, dù sao đều sợ hãi cha nàng tồn tại. Có thể là Bạch Dạ liền khác biệt, Sa Khiết Na nhìn hắn lần đầu tiên đã cảm thấy người này không đơn giản, trong mắt có ánh sáng. Trở lại thôn xóm không hề e ngại cha nàng, khi nghe đến là vì cứu thôn xóm thời điểm, Bạch Dạ cùng Triệu thúc động thân đứng dậy. Biết được nàng thân thế phía sau cũng không có giống những người khác như thế đồng tình nàng, ngược lại nghĩ đến biện pháp cứu nàng, thậm chí tiếp đầy bát máu để nàng uống hết. Đây cũng là Sa Khiết Na lần thứ nhất cùng trừ cha nàng bên ngoài có thể nói thuật nhiều như vậy một người. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta chuẩn bị đi bắt vượt tìm Hỏa Kỳ Lân. Vì cứu ta hai cái bằng hữu. Nói đến Hỏa Kỳ Lân, Bạch Dạ tâm tư trầm xuống, dùng linh lực thăm dò trong túi tiểu lam, như trước vẫn là một cái lam tử sắc thực vật, cảm nhận được Bạch Dạ linh lực về sau, dùng sức đung đưa thân thể. Nhỏ trong không, tiểu lam, có khả năng làm ngươi bằng hữu thật tốt, bọn họ nhất định rất hạnh phúc. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ thương lành về sau, ta liền mang các ngươi rời đi nơi này. Sa Khiết Na tựa hồ làm một cái rất lớn quyết định, cùng hắn đem Bạch Dạ bọn họ ở lại chỗ này, còn không bằng sớm một chút thả bọn họ đi. Kết quả có thể nghĩ, mặc dù nhận biết không có hai ngày, nhưng cùng một chỗ kinh lịch không ít, có khả năng nhận thức đến có thể vì nàng liều mạng người. Sa Khiết Na đương nhiên muốn chân quý, có lẽ thả bọn họ sớm một chút rời đi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ta người này làm việc chính là đến nơi đến chốn, đáp ứng ngươi sự tình khẳng định sẽ làm đến. Liền quyết định như vậy, không kém mấy ngày nay. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Bạch Dạ ở trong lòng lại đánh lên trống, nếu là tại dừng lại thêm mấy ngày, không biết có thể hay không bị giáo đình những người kia nhanh chân đến trước. Xách, trách ta cái này chết tiệt hảo tâm, tính toán, người nào không có đủ tự tuyệt cứu vớt một cái sắp chết mỹ nữ. Ta nhìn hắn là ăn gan hù mật gấu, ta muốn giết hắn. Mở cửa xa khít na. Bên ngoài truyền đến các bang bang chủ âm thanh, tựa hồ rất là tức giận. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi, ta đi giải quyết. Lôi kéo đắp lên Bạch Dạ trên thân đệm tràn, quay người liền đi mở cửa. Cha, ngươi muốn làm gì? Giết người nào? Muốn giết hắn trước hết giết ta. Không phải, ta làm sao lại giết nữ nhi bảo bối của ta đâu? Ta nói là giết hắn. Hắn vậy mà tại nữ nhi của ta trong khuê phòng. Thực tế không thể nhịn được nữa, chính là muốn đem hắn làm. Nguyên bản dáng vẻ bệ vệ rất đủ các bang bang chủ nhìn thấy Sa Khiết Na nổi giận về sau, lập tức thay đổi thái độ. Cha, Triệu Bạch hắn là vì cứu ta. Ngươi không muốn nghe tin tiểu nhân sang luôn. Nói xong Sa Khiết Na trừng mắt liếc đứng ở phía sau Phó Nghiêm, đem chuyện mới xảy ra vừa rồi nói một lần. Ngươi thật sự có biện pháp có khả năng cứu nữ nhi của ta? Nghe đến có thể cứu Sa Khiết Na, các bang bang chủ một cái nắm Bạch Dạ tay. Cha, ngươi đừng kích động như vậy, Triệu Bạch bị thương. Ha ha ha, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi kêu Triệu Bạch đúng không? Về sau liền làm nơi này là nhà ngươi. Muốn ăn cái gì muốn cái gì ngươi trực tiếp cho ta nói. Các bang bang chủ một mặt định nọt nhìn xem nằm Bạch Dạ. Ngươi phía trước cùng ta nữ nhi nói đến cùng là biện pháp gì? Vì sao để nàng uống ngươi máu? Chỉ riêng uống ngươi máu liền có cứu 283. Sa Khiết Na cũng không có nói toàn bộ, các bang bang chủ cho rằng Bạch Dạ ăn cái gì kỳ dược. Bang chủ, ngươi nghe nói qua Hỏa Kỳ Lân sao? Bạch Dạ ngồi dậy, đối các bang bang chủ nói, có chỗ nghe thấy, nghe nói tại Võ Lâm thành Võ Lâm đại tái bên trên có người nói cái này Hỏa Kỳ Lân. Làm sao? Hỏa Kỳ Lân chẳng lẽ cùng ta nữ nhi cái này bệnh có liên quan? Võ Lâm đại tái chuyện phía trên đã truyền xa như vậy, nguyên bản Bạch Dạ còn muốn từ các bang bang chủ nơi này biết một chút cái gì. Dù sao bọn họ ở tại Bắc vực biên giới, một năm này dịt ít sẽ nghe nói chút gì đó. Xem ra Hỏa Kỳ Lân chuyện này thực sự có chút xa xôi. Sa Khiết Na trên thân là cực hàn chi vật, ta đang suy nghĩ hỏa khắc lạnh, có lẽ có ít dùng, ta phía trước một lần tỉnh cờ uống Kỳ Lân huyết, nghĩ đến có lẽ có ít dùng. Bạch Dạ bất đắc dĩ than thở dài, Sa Khiết Na uống cái kia một xíu có lẽ nhìn không ra hiệu quả, tạm thời xem ra đồng thời không có phản ứng gì, chỉ là đáng tiếc chảy nhiều máu như vậy. Phó Nghiêm, cái này liền ngươi nói vì nữ nhi của ta tốt. Ta biết ngươi lo lắng Sa Khiết Na, lần sau trước biết rõ sự tình phía sau tại hành động. Nghĩ đến tràn đầy một bát máu, các bang bang chủ đã cảm thấy lãng phí, lập tức hận không thể đem trước mắt Bạch Dạ khô, nhìn Sa Khiết Na sau khi uống xong có hiệu quả hay không. Thế nhưng hắn không thể làm như vậy, tại thả một bát máu, Bạch Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là có hiệu quả, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Chương 803, cảm giác đặc biệt. Chương 803, cảm giác đặc biệt. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi cho tốt, nhất định muốn bảo trọng tốt thân thể. Hỏa Kỳ Lân không dễ dàng tìm tới, vẫn là dưỡng tốt thân thể rồi hay nói chuyện này. Bạch Dạ nhìn xem nháy mắt mất đi nhiệt tình các bang bang chủ, trong lòng có chút lo lắng, tại cái này sa mạc biên giới sinh hoạt như vậy lâu dài, vì sao liền chưa nghe nói qua, đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối. Ví như lần đầu tiên nghe nói Hỏa Kỳ Lân, hẳn là sẽ lập tức phái người đi tìm, dù sao cũng là có thể cứu nữ nhi mệnh. Các bang bang chủ sau khi nghe được phản ứng lại giống như là biết tìm không được, không có kết quả sự tình đồng dạng. Uống Kỳ Lân huyết chuyện này, Bạch Dạ phía trước cũng tại do dự muốn hay không cùng Sa Khiết Na bọn họ nói, sau đó nghĩ lại, nếu là bọn họ biết Hỏa Kỳ Lân manh mối, đem Hỏa Kỳ Lân ném đi ra, bọn họ liền sẽ lại một lần nữa tìm kiếm, ví như không biết Hỏa Kỳ Lân, vừa vặn có thể cùng một chỗ tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân, vừa vặn có thể cứu Sa Khiết Na một mạng, nơi này tương đối vắng vẻ, cũng không cùng những người khác nói liên quan tới Hỏa Kỳ Lân sự tình. Sự tình phát triển lại không như trong tưởng tượng đơn giản, các bang bang chủ tựa hồ biết, có khả năng trong sa mạc ở dài đến một năm. Nói rõ bọn họ một mực đang tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân, chỉ là vẫn luôn không tìm được. Hiện tại Bạch Dạ lại một lần nữa đưa ra, không biết bọn họ có thể hay không lại một lần nữa đi tìm. Ta nói, nữ nhi a, liền không thể một lần nữa an bài cho hắn một cái phòng sao? Chuyến đi sẽ để cho người khác nói nhàn thoại. Nhìn xem Bạch Dạ nằm tại Sa Khiết Na trên giường, các bang bang chủ nhìn xem không hài hòa tình cảnh, trong lòng thực tế kêu khổ. Sợ cái gì, ta đều không có ý kiến, ta đợi lát nữa liền dọn đi căn phòng cách vách. Huống chi hắn còn cần người chiếu cố. Hôm nay làm sao khuyên cũng không thể đem Bạch Dạ làm đi ra, Sa Khiết Na còn có rất nhiều lời nghĩ hỏi thăm hắn. Bạch Dạ là Sa Khiết Na mấy năm này bên trong gặp phải có khả năng cùng nàng nói chuyện đến người. Muốn nghe Bạch Dạ nói phía ngoài thế giới hiện tại biến thành dạng gì. Cái kia có thể phái người tới chiếu cố, ngươi một cái cô nương ra nhà, chuyến đi liền không gả ra được. Cha, dù sao ta cũng chờ không đến xuất giá ngày ấy, hiện tại thật vất vả gặp phải một cái nói chuyện hợp nhau bằng hữu, ngươi liền để ta tại chỗ này chiếu cố hắn à. Hắn bởi vì ta thụ thương, mà còn hiện tại còn muốn phòng bị có người đến đánh lên hắn. Ta cam đoan, tuyệt đối trước lúc trời tối rời đi gian phòng này. Nữ nhân nũng nịu nhất, nam nhân hồn tại bay, các bang bang chủ không lay chuyển được Sa Khiết Na, bất đắc dĩ gật đầu, xem như là đáp ứng. Tiểu tử, an phận điểm nghỉ ngơi, không muốn đánh ta nữ nhi bảo bối chủ ý. Không phải vậy. Nói xong dương lên nằm đấm. Bạch Dạ nín cười gật gật đầu. Tốt, cha ta bọn họ cuối cùng đi, ngươi lúc này buồn ngủ hay không? Sa Khiết Na mong đợi nhìn xem Bạch Dạ, Bạch Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là nói chính mình buồn ngủ, hơn phân nửa trước mắt vị đại tiểu thư này sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Tất nhiên không buồn ngủ, ngươi nói cho ta một chút phía ngoài cố sự à, ta mấy năm nay đi theo cha khắp nơi bốn bà, cũng không biết hiện tại cũng thành biến thành dạng gì. Sa Khiết Na khó nén thất lạc, có rất nhiều lần muốn cùng Phó Nghiêm bọn họ đi đại lục biên giới trên trấn mua đồ, nhưng đến đều bị cự tuyệt. Một năm nay, Sa Khiết Na tại gặp phải Bạch Dạ phía trước trôi qua không hề vui vẻ, mỗi ngày đều tái diễn đồng dạng sinh hoạt, duy nhất niềm vui thú chính là gian kia tràn đầy độc vật phòng nhỏ đô thành hiện tại rất phồn hoa, y nguyên vẫn là cái kia bát đại gia tộc. Cha ngươi nói Võ Lâm đại tái. Bạch Dạ đem bên cạnh chuyện xảy ra đều nói một lần. Ha ha ha, vậy mà còn có thú vị như vậy người, cái kêu Bạch Dạ người làm sao lợi hại như vậy? Ngươi có biết hay không hắn a? Không phải vậy làm sao sẽ đối hắn quen thuộc như vậy miêu tả quá mức tại tinh tế, Sa Khiết Na nghe đến say sương ngon lành. Ha 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 ha, xem như thế đi. Cũng không phải rất quen, liền nhận biết. Hắn quá ưu tú, người như ta không xứng. Bạch Dạ trong lòng có chút ít kinh hoàng, không nghĩ tới nói lên đầu, còn tốt không có bị Sa Khiết Na phát giác, lập tức đánh lấy liếc mắt đại khái lửa gạt tới. Ta không cho phép ngươi nói như vậy. Cái kia Bạch Dạ mặc dù ta nghe ngươi nói hắn rất lợi hại, thế nhưng ta không cảm thấy, ta cảm thấy ngươi mới là lợi hại nhất, tốt nhất. Đột nhiên xuất hiện ngay thẳng tựa hồ một cái liền đánh trúng Bạch Dạ tâm ba, còn tại trong lòng nghi ngờ hắn thật sự có tốt như vậy sao? Có lẽ Sa Khiết Na thể hiện ra không giống nàng. Nhìn trước mắt Sa Khiết Na một mặt ngây thơ, Bạch Dạ nhịn không được muốn dùng tay đụng đụng Sa Khiết Na rủ xuống tóc. Ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Nào biết Sa Khiết Na cho rằng Bạch Dạ không thoải mái, lập tức nắm chặt Bạch Dạ đưa qua đến tay, gấp gáp hỏi đến. Tựa như là có chút không thoải mái, không có việc gì, không có việc gì, không sao. Thật không sao. Bạch Dạ ngay lập tức đem tay thu hồi lại, vào giờ phút này thật muốn tiến vào cái đất. Sa Khiết Na vẫn là không yên lòng một mặt ân cần nhìn xem Bạch Dạ, đem để tay tại Bạch Dạ cái trán không ngừng thử hâm nóng. Cái trán tại đụng vào Sa Khiết Na bàn tay một mấy mắt, lạnh buốt xúc cảm cho Bạch Dạ giật mình. Sa Khiết Na, ân, tin tưởng ta, ta sẽ đem ngươi trị tốt. Đột nhiên nghiêm túc Bạch Dạ để Sa Khiết Na có chút không biết làm sao. A, a, tốt, ta đi gọi sư phụ ngươi cho ngươi xem một chút. Nói xong, Sa Khiết Na vội vàng chạy ra ngoài. Ta cái này là thế nào? Thật sinh bệnh. Bạch Dạ cảm thấy chính mình tâm sắp nhảy ra ngoài, cảm giác gò má nóng lên. Sa Khiết Na, ngươi chậm một chút, ta còn không có xử lý xong gián độc. Chỉ chốc lát sau, Sa Khiết Na liền đem Triệu Thúc kéo tới. Triệu Thúc, ngươi nhìn, hắn thật giống phát sốt một dạng, liền tại vừa rồi, mà đột nhiên liền hùng nóng. Sa Khiết Na có chút lo lắng nhìn xem Bạch Dạ, thúc giục Triệu Thúc xem bệnh cho hắn. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, tiểu tử ngươi thật sinh bệnh. Mặt làm sao bốn thành bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ một trường kia đánh quá nặng? Nhìn xem nằm trên giường Bạch Dạ mặt tại nóng lên, Triệu Thúc hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng, tưởng rằng cái kia một trường đem Bạch Dạ đánh quá nghiêm trọng. Sư phụ, cái kia, ta không có việc gì, chỉ là không thông gió, có chút nóng. Bạch Dạ nói xong nhịn không được nhìn sang đứng ở bên cạnh Sa Khiết Na. Dù sao là người từng trải, Triệu Thúc liếc mắt liền nhìn ra trong đó mờ ám, nhịn cười không nói chuyện, giả vờ đem mạch. Ừm. Ai? Một bên bắt mạch một bên thở dài. Thế nào? Có phải là quá nghiêm trọng? Ngươi nói chuyện nha. Sa Khiết Na nhìn xem Triệu Thúc than thở, mười phần gấp gáp. Khả năng là chúng độc. Chúng cái gì độc? Đương nhiên là tình độc, bất quá lời này Triệu Thúc có thể không dám nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? Nghe đến kết quả này, Sa Khiết Na sắp gấp khóc. Vấn đề không lớn, ngươi thật tốt ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn, không quá ba ngày, hắn liền sẽ khỏi hẳn. Triệu Thúc thu tay lại, đối với Bạch Dạ nhíu mày, ra hiệu Bạch Dạ chỉ có thể giúp hắn đến nơi đây. Bạch Dạ yên lặng là Triệu Thúc điểm cái khen. Ta gấp đi trước, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, không phải, chiếu cố thật tốt hắn kéo. Chương 804, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 804, niềm vui ngoài ý muốn. Đông đông đông. Triệu Bạch. Triệu Bạch. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Bạch Dạ trực tiếp bị đánh thức. Đi vào. Nghe đến người đến là Sa Khiết Na, Bạch Dạ lập tức tới đây tinh thần, sửa sang đầu tóc rối bời. Ngươi hôm nay hình như rất dáng vẻ cao hứng. Nhìn xem đầy mặt nụ cười Sa Khiết Na, không biết phát sinh cái gì cao hứng sự tình. Ta cho ngươi nói, ta tối hôm qua trực tiếp ngủ rồi, ngươi sờ tay của ta, là nóng. Nguyên bản đến đêm khuya, Sa Khiết Na đều bị nhận đến trong cơ thể hàn băng nỗi khổ, mỗi đêm không phải bị lạnh tỉnh, chính là tại bị lạnh tỉnh trên đường. Tối hôm qua thân thể lại có chút biến hóa, cũng không có phía trước như vậy ý lạnh, rõ ràng cảm giác trong cơ thể hàn khí thiếu một chút. Một giấc ngủ tới đường sáng, nửa đêm cũng không có giống nguyên lai như thế bị lạnh tỉnh lại, Sa Khiết Na nguyên lai tưởng rằng là trong phòng than đốt tương đối đủ. Sa Khiết Na lập tức hiểu được, ai ngờ tay tại đụng vào mặt trong nháy mắt đó, có một tia ấm áp, còn thật có chút ấm, chẳng lẽ là ngày hôm qua uống máu hữu dụng. Ngày hôm qua bị Phó Nghiêm đánh đổ cái kia bát máu còn lại một điểm, Sa Khiết Na cảm thấy rất đáng tiếc, đem điểm này máu uống vào. Nguyên lai tưởng rằng không có hiệu quả, ai ngờ buổi tối hiệu quả liền đi ra 450. Có hiệu quả liền tốt, xem ra hỏa kỳ lân hữu dụng. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Nữ nhi làm sao vậy? Hắn đem ngươi thế nào? Sa Khiết Na động tĩnh quá lớn, đem nguyên bản liền để phòng Bạch Dạ cắt bang bang chủ trực tiếp ồn ào tới. Cha, ha 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 ha, không có làm sao, ta thật vui vẻ, ta được cứu rồi. Ta được cứu rồi. Người nữ nhi được cứu rồi. Tại cắt bang bang chủ vào cửa một khắc này, Sa Khiết Na vui vẻ ôm lấy hắn. Nữ nhi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì được cứu rồi? Ngươi nói là ngươi được cứu rồi. Chờ một chút, ngươi nói ngươi. Cắt bang bang chủ có chút không dám tin tưởng, lặp đi lặp lại xác nhận, mãi đến Sa Khiết Na trùng điệp gật đầu. Một đại nam nhân ôm nữ nhi khóc ròng ròng, cái này hình ảnh đúng là có chút không hài hòa. Tốt, cha, đây là một kiện vui vẻ sự tình, ngươi làm sao còn khóc bên trên? Ngoan, đừng khóc, chúng ta có lẽ cười. Triệu Bạch máu hữu dụng. ngươi có lẽ nhiều khen thưởng hắn. Một bên an ủi Cắt Bang bang chủ, một bên đem công lao đẩy về cho Bạch Dạ. Ngươi nói là hắn máu. Ngày hôm qua không phải nói không uống sao? Cắt Bang bang chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hình như nhớ không lầm, Phó Nghiêm đem cái kia bát máu cho đánh đổ. Trong bát còn dư một điểm, ta liền cho uống, không nghĩ tới tối hôm qua. Sa Khiết Na đem chuyện tối ngày hôm qua cho Cắt Bang bang chủ nói một lần, đem để tay trên mặt của hắn. Ô ô ô, nữ nhi của ta cũng là có nhiệt độ người. Cảm ơn ngươi, Triệu Bạch tiểu huynh đệ, cảm ơn. Ô ô ô. Nguyên bản ổn định cảm xúc Cắt Bang bang chủ lúc này lại một lần nữa sụp đổ rơi. Được rồi, cha, để Triệu Bạch thấy được thật mất thể diện. Đừng khóc, vẫn chưa hoàn toàn tốt đây. Tấm này cảnh tượng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người Bạch Dạ, Cắt Bang bang chủ mới thật sự là sủng nữ của ma. Ân, cha biết, nữ nhi ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời cùng hắn nói. Cảm xúc đến nhanh cũng đi đến nhanh, cái này thu phóng tự nhiên, để Bạch Dạ cảm giác vừa rồi một màn kia tựa hồ là ảo giác. Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ân nhân cứu mạng. Trải qua một hồi an ủi thêm khuyên bảo, Sa Khiết Na cái này mới yên tâm để cha nàng liền tại trong phòng. Chờ Sa Khiết Na ra khỏi phòng, cha nàng lập tức liền đổi sắc mặt, Bạch Dạ nghĩ thầm sẽ không muốn thu thập hắn đi. Về sau ngươi liền gọi ta Cắt Thúc Thúc. Nào biết sau một khắc, cha nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phía trước có lãnh đạm địa phương, còn xin ngươi tha thứ cho, hy vọng ngươi có thể cứu nữ nhi của ta. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đi như vậy đại lễ, Bạch Dạ tranh thủ thời gian đứng dậy, chuẩn bị Cắt Bang bang chủ đỡ lên. Ngươi không đáp ứng ta liền không nổi. Cái này tỷ khí thật là tự mình không sai. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ta không thể cam đoan hoàn toàn trị tốt, chỉ có thể nói ta đem hết toàn lực. Nhìn xem quật cường bang chủ, Bạch Dạ lập tức nói đến. Cảm ơn. Kỳ thật ta biết Hỏa Kỳ Lân. Đổi đề tài, Bạch Dạ mặc dù biết trước mắt người này biết Hỏa Kỳ Lân, bất quá đối mặt hắn thẳng thắn, Bạch Dạ còn rất ngoài ý muốn. Kỳ thật đây cũng là ta mang nữ nhi của ta đến sa mạc định cư nguyên nhân. Tại Cắt Bang chủ khi còn bé liền nghe trong gia tộc đại nhân nói qua Hỏa Kỳ Lân nghe đồn. Đó là gia tộc trong cuộc đời đụng đều không đụng vào thần thú. Gia tộc lấy nuôi cực hàn ve phát tài, tại đại lục tính toán là có tiếng. Có thật nhiều thế lực đều sẽ tại cực hàn thiền suốt đời cái kia mấy ngày đạp phá nhà hắn cánh cửa. Cực hàn ve 10 phần chất quý, mỗi 7 năm mới có thể dựng dục ra 5 cái, còn 10 phần yếu ớt. Nhưng dược dụng giá trị cực cao, tại đột cảnh thì có nó tại chuyện tới cơ hội. Ngày bình thường yêu thích đâm hàn, 10 phần yếu ớt, rất khó dưỡng thành hình. Một khi thành hình, giá trị có thể thấp một tòa thành thị. Các bang chủ sau khi thành niên, xem như là gia tộc bên trong nhất người có thực lực, không những tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn cưới một người tâm tư cẩn thận thế tử, tộc trưởng vị trí về sau tự nhiên rơi vào các bang chủ trên đầu. Cứ như vậy an ổn vượt qua 10 năm, cho không ít gia tộc những người khác ghen ghét. Ai ngờ tại Sa Khiết Na 10 tuổi năm đó, các bang chủ Sa ra làm việc, trong gia tộc những cái kia đỏ mắt người kết hợp người ngoài đem hắn tương quan người tàn nhẫn sát hại. Nguyên bản núp trong bóng tối Sa Khiết Na có khả năng tránh thoát một kiếp này, ai ngờ xông lầm chăn nuôi cực hàn ve địa phương, đang truy đuổi bên trong, không cẩn thận đem cực hàn ve đánh đổ trên mặt đất. Truy Sa Khiết Na mắt người nhìn trọc sự tình, trong lúc nhất thời liền đem ve tưởng nhét vào Sa Khiết Na trong miệng để nàng ăn. Chuyện về sau Bạch Dạ nghe Sa Khiết Na nói qua, cái này cùng Hỏa Kỳ Lân có liên quan gì? Bạch Dạ có khả năng minh bạch Cắt Bang chủ lúc đó tâm tình, nhưng chỉ bằng khi còn bé nghe nói, hoàn toàn không thể biết được Hỏa Kỳ Lân manh mối. Lại nghe nói xong, Cắt Bang chủ làm sao biết Hỏa Kỳ Lân có khả năng khắc chế cực hàn ve, là có một ngày trong gia tộc xuất hiện hai cái người thần bí. Hỏi thăm cực hàn ve sự tình, khi đó Cắt Bang chủ trốn tại sau tấm bình phong nghĩ nhảy ra hù dọa đại gia. Ai ngờ chỉ nghe thấy hai người kia nâng lên Hỏa Kỳ Lân. Hai cái kia người nói chỉ cần tìm được Hỏa Kỳ Lân, tại cùng cực hàn ve kết hợp, luyện thành chí âm chí dương đan, liền có thể nhất thống thiên hạ. Khi đó, gia gia ta cũng chính là tộc trưởng không đồng ý. Nói lãng phí cực hàn ve, Hỏa Kỳ Lân tồn tại hay không, còn không thể kết luận. Hỏa Kỳ Lân còn chuyên khắc cực hàn chi vật, cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui. Ta cũng là lúc kia biết Hỏa Kỳ Lân có khả năng khắc chế cực hàn ve. Các bang chủ sau khi nói xong, vẻ mặt buồn thiêu nhìn xem Bạch Dạ. Cho nên qua nhiều năm như vậy, các ngươi một mực tại bí mật tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân, truy tra đến Bắc Vực, lại một mực không có tìm đến. Tiếp nhận các bang chủ lời nói, Bạch Dạ lớn gan suy đoán, ví như các bang chủ chỗ nói không sai, Hỏa Kỳ Lân quả thật chính là tại Bắc Vực, chỉ là cụ thể nơi ở không hề biết. Như lời ngươi nói không có sai. Xác định tại Bắc Vực về sau, liền quyết định trong sa mạc định cư, nơi này khí hậu rất thích hợp Sa Khiết Na, ai ngờ tìm một năm đều không tìm được, mãi đến. Chương 805, huyết dịch của Minh. Chương 805, huyết dịch của Minh. Sự tình phát sinh ở nửa năm trước, các bang chủ dẫn đầu mấy người như dĩ vãng đồng dạng tại sa mạc khu vực cần phải đi qua chuẩn bị thử thời vận. Liên đụng phải một đôi phu phụ, ai ngờ hai người kia tu vi cực cao, kém chút để các bang chủ mất mạng trở về. Tốt tại đôi phu phụ kia cuối cùng cũng không định giết bọn hắn, các bang chủ bọn họ cái này mới nhặt về một cái mạng. Tục ngữ nói không đánh nhau thì không có biết, tại cái kia mấy ngày bên trong, đôi phu phụ kia cùng các bang chủ mấy người trung đụng rất tốt, lại một lần nữa sau khi say rượu, trong lúc vô tình biết được bọn họ là đi Bắc Vực tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân. Các bang chủ nháy mắt tỉnh rượu, theo giao lưu thâm nhập, hắn cũng biết Hỏa Kỳ Lân đại khái vị trí. Về sau đôi phu phụ kia tạm biệt các bang chủ về sau, tiếp tục tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân, không có ra hai ngày, đôi phu phụ kia rời đi phương hướng liền xuất hiện báo cát. Các bang chủ có chút bận tâm, sau đó sẽ để cho thủ hạ dọc theo đường tìm kiếm, cũng chỉ tìm tới bọn họ tay mãi. Nửa năm trôi qua, đôi phu phụ kia có thể sớm đã hóa thành bạch cốt. Cái kia nói cái chỗ kia ở đâu? Có khả năng nâng lên tại Bắc Vực nào đó một nơi, cắt giúp lại tại trong nửa năm này đều không có tin tức, nghĩ đến cũng là khó tìm. Không biết, ta nhớ kỹ không sai, bọn họ nói tới Bắc Vực chỗ cao nhất, cực đoan nhất, nhất hoang vu, còn có một câu, lúc ấy không nghe rõ. Có thể có được những tin tức này, các bang chủ đã rất thỏa mãn, trong nửa năm này đem phụ cận núi đều lật mấy lần, cũng không có phát hiện Hỏa Kỳ Lân cái bóng. Tại Bạch Dạ bọn họ đến phía trước, các bang chủ liền quyết định thâm nhập Bắc vực. Không nghĩ tới tại chuẩn bị trước khi lên đường, vậy mà đụng phải Bạch Dạ bọn họ, còn đưa một cái như thế lớn kinh hỉ. Qua nhiều năm như vậy một mực tìm kiếm biện pháp, có khả năng cứu chữa Sa Khiết Na. Vẫn cho là Hỏa Kỳ Lân chỉ là truyền thuyết, không phải vậy nhiều năm như vậy đều không có tìm đến, hiện tại Bạch Dạ bọn họ đến, cho Sa Khiết Na sinh mệnh hy vọng. Các bang chủ quyết định không lâu sau đó thâm nhập Bắc vực, tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân. Chỗ cao nhất, cực đoan nhất, nhất hoang vu. Cái này ba nhất xem ra là mấu chốt, chỗ cao nhất dễ lý giải, hẳn là Bắc vực cao nhất địa phương. Nhất hoang vu hẳn là không có sinh cơ địa phương, giống như là lại nói sa mạc. Cực đoan nhất nhưng là giải không đi ra. Bạch Dạ có khả năng nghĩ tới đây, các bang chủ khẳng định cũng có thể nghĩ đến, bốn phía đều không có Hỏa Kỳ Lân vết tích, kia rốt cuộc ở nơi nào đâu? Có lẽ thật phải thâm nhập Bắc vực. Ta nhớ ra rồi, hai người kia còn nói cái gì cùng huyết dịch của mình. Câu nói này đến bây giờ đều không có hiểu. Cùng huyết dịch của mình, có khả năng của mình, khẳng định tương thông, huyết dịch cộng minh đó chính là huyết dịch tương thông không phải là nói Kỳ Lân huyết sao? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ phát hiện một bí mật lớn. Cho nên người của giáo đình cử đi nhậm giáo chủ đi Bắc vực có thể liền có nguyên nhân này. Ý của ngươi là chỉ cần có ngươi tại, chúng ta rất có thể tìm tới Hỏa Kỳ Lân. Các bang chủ tiêu hóa thật lâu Bạch Dạ đưa cho tin tức, không nghĩ tới tìm kiếm mấy năm Hỏa Kỳ Lân, vậy mà lại thông qua một cái tiểu tử. Hỏa Kỳ Lân tin tức này lan rộng ra ngoài về sau, Bạch Dạ có khả năng phỏng đoán đến không ít thế lực đều hướng về Bắc vực tiến đến. Mấy ngày nay có lẽ đến sa mạc, mặc dù một đường long đong, khó tránh khỏi sẽ có vận khí tốt người. Vẫn là một khắc thời gian cũng không thể lãng phí. Khả năng là, bất quá đây đều là suy đoán, chờ ta sư phụ luyện chế dược đan thành công, chúng ta liền xuất phát. Nói đến luyện dược, Bạch Dạ phát hiện hai ngày này Triệu Thúc đều đắm chìm tại nghiên cứu chế tạo giải dược bên trên. Bạch Dạ cũng không đang giả bộ bệnh, lập tức nhảy xuống giường chuẩn bị giúp Triệu Thúc cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Ngươi cái này liền tính giữ tốt. Triệu Thúc nhìn thấy Bạch Dạ bình an vô sự đứng tại trước mặt, nhịn không được trêu chọc nói: "Triệu Thúc, ngươi cũng đừng trò cười ta, dược đan thế nào?" Hai ngày này, Triệu Thúc không biết ngày đêm luyện chế đan dược, không biết có thể thành công hay không. Có một ít đầu mối, vừa vặn thời gian nhàn rỗi, chẳng bằng mượn cơ hội này thuận đạo giáo ngươi luyện chế đan dược, cũng không uổng công ngươi gọi ta một tiếng sư phụ. Bạch Dạ lập tức lĩnh hội, ổn quyền đan sen, hô một tiếng sư phụ. "Tốt, cái này lễ ta nhận, lần sau nhớ tới kính trà." Ngươi đến gần điểm nhìn, đây là đan lô. Cho Bạch Dạ giới thiệu sơ lược luyện dược quá trình, đại khái cái gì thời gian thả dược liệu gì mới có thể đem đan dược luyện đến cực hạn. Vậy nếu như ta một nổi nóng đem những vật này đều thêm vào, sẽ có hậu quả gì? Bạch Dạ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Không có nhận đến ngoại lực áp chế, đan lô liền sẽ bởi vì sai lầm của ngươi mà phát sinh nổ tung, nguy hiểm thời điểm cái phòng này cùng với cái mạng nhỏ của ngươi đều không bảo vệ. Triệu Thúc cười lắc đầu, đây có lẽ là mỗi cái luyện dược sư luyện chế đan dược cũng sẽ có nghi vấn. Ngoại lực áp chế, vậy ta chỉ cần đủ cường đại, có khả năng đem đan lô ổn định lại, liền có thể đem cần luyện chế đan dược dược liệu đều ném vào. Nếu như là hỏa hệ linh vật, có phải là cũng không cần châm lửa, chính mình liền có thể tiện tay điều khiển. Nghe đến đó, Bạch Dạ có cái to gan ý nghĩ. Theo lý thuyết là có thể, chẳng qua trước mắt còn chưa từng có ai thành công. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư, vẫn là từng bước học tập làm sao luyện chế đan dược, đừng một lòng nghĩ một mạch mà thành. Triệu Thúc đánh vỡ Bạch Dạ tiểu tâm tư. Chỉ là Bạch Dạ trong lòng suy nghĩ liền muốn thử nghiệm. Bành! Không phải sao, sau nửa canh giờ, Bạch Dạ liền thành công nổ tung một cái đan lô. Khẳng định là vừa rồi không có nắm giữ tốt hỏa hầu, lại đến, ta cũng không tin, cùng một chỗ thả xuống đi luyện chế lại không được. Lại một lần nữa hướng Triệu Thúc đòi hỏi một cái đan lô, Triệu Thúc ngay tại nghiên cứu chế tạo giải dược, bàn giao Bạch Dạ một phen về sau, liền bận rộn chính mình sự tình. Bạch Dạ, ngươi có thể hay không thật tốt học? Tại Bạch Dạ nổ tung cái thứ 5 đan lô về sau, Triệu Thúc cũng nhịn không được nữa gầm thét. Ngươi cũng đã biết những này đan lô đều là ta mấy năm nay đến Vân Du tứ phương tìm kiếm đến, cứ như vậy bị ngươi hủy. Nhìn xem chia 5 xẻ 7 đan lô, Triệu Thúc bày tỏ rất tuyệt vọng. Ha ha ha, Triệu Thúc, đừng nóng giận, về sau ngươi muốn cái gì đan lô, ta đều mua cho ngươi, nếu không ngươi đang cho ta cái cuối cùng. Liên cái cuối cùng ta thử một lần, không thành công lời nói ta liền rốt cuộc không quấy rầy ngài. Bạch Dạ chân thành nháy hai mắt, đối Triệu Thúc tỏa ra sóng điện. Được, đến, lần này liền tha ngươi, ai bảo ngươi là đồ đệ của ta, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đây là cái cuối cùng đan lô, ngươi hảo hảo dùng đến. Thật tốt căn dặn Bạch Dạ về sau, Triệu Thúc lần này canh giữ ở Bạch Dạ bên cạnh, lần này hắn muốn nhìn chằm chằm Bạch Dạ, không thể để hắn ra yêu tiêu thân. Triệu Thúc, ngươi cứ như vậy không tin ta? Ân, không tin, ngươi nhanh bắt đầu đi. Không có cách, tại Triệu Thúc gáp bách dưới, Bạch Dạ chỉ có thể làm theo. Hồi tưởng đến Triệu Thúc vừa rồi thả dược liệu trình tự, một bên quan sát đan lô phía dưới hỏa hậu. Cuối cùng thêm cyanid. Tốt, xong. Sư phụ chính là như vậy sao? Nhìn xem đan lô bên trong đã thành hình hồng nhạt đan dược, Bạch Dạ đưa nó cầm lấy đưa cho Triệu Thúc. Đây là nhất giai. Ngươi vậy mà duy nhất một lần luyện thành nhất giai đan dược. Xem ra ngươi tên đồ đệ này ta không có thu sai trượng. Chương 806, trà nói trà ngữ. Chương 806, trà nói trà ngữ. Bạch Dạ trước 5 lần luyện chế đan dược có lẽ đều không tính, cũng không có dựa theo bình thường quá trình luyện chế đến luyện chế. Tại lần thứ 6 luyện chế thời điểm, dựa theo bình thường trình tự luyện chế, lại một lần thành công, vẫn là nhất giai đan dược. Đối với mới vào hố người mà nói, ít càng thêm ít, Triệu Thúc giống như là nhặt đến chân bảo mở dạng, một mực cười không ngừng. ngươi tiếp tục, lần này có người kế thừa y bát của ta. Triệu Thúc cười rất vui vẻ, ra hiệu để Bạch Dạ tiếp tục luyện chế. Ai ngờ Triệu Thúc vừa mới quay người, vang một tiếng lại vang lên. Ta đan lô. Hắc hắc hắc, Triệu Thúc, ngươi còn có đan lô sao? Bạch Dạ mỉm cười ra hiệu, để Triệu Thúc không cần nổi giận, sau đó liền bị Triệu Thúc cho đuổi đến một bên. Ta có thể giúp ngươi tìm đan lô. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Bạch Dạ không cần nhìn liền biết là người nào. Ngươi tới làm gì? Nghĩ đuổi ta đi. Ngươi tới chính là Phó Nghiêm, trải qua mấy ngày nay chuyện xảy ra, Bạch Dạ tức giận trả lời. Không phải, thật xin lỗi, ta phía trước vẫn cho là các ngươi là người xấu, mãi đến ta vừa rồi nghe nói Sa Khiết Na uống ngươi máu hữu dụng. Càng nói càng không có lực lượng, Bạch Dạ tiếp thu hắn xin lỗi, nhưng cũng không bởi vậy tha thứ. Cảm ơn ngươi. Ngươi không cần cho ta nói cảm ơn, ta giúp Sa Khiết Na là vì muốn giúp nàng, không phải là bởi vì ngươi. Không chút nào cho Phó Nghiêm mặt mũi, Bạch Dạ trực tiếp về trọng. Ngươi, tính toán, ta không hối hận đối ngươi làm những sự tình kia, ta là vì bảo vệ các rút, bảo vệ Sa Khiết Na, vừa rồi đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi tìm đàn lô, ta sẽ đi, không có chuyện khác, ta liền đi. Hy vọng ngươi tính dưỡng tốt về sau, tiếp tục là Sa Khiết Na lấy máu. Phó Nghiêm nghĩ đến phía trước làm sự tình, thấy được Bạch Dạ thái độ, không muốn cho hắn tha thứ, chỉ là chính mình đánh đổ cái kia bắt máu, để cắt sạch cái kia uống ít rất nhiều. Vì thế, Phó Nghiêm cảm giác đã làm sai chuyện. Ta thả hay là không thả máu, chuyện không liên quan tới ngươi, ta ngày hôm qua có lẽ nguyện ý, ta không chừng ngày mai liền không muốn, ai cho phép ngươi khoa tay múa chân? Ngươi tính là cái gì? Nghe đến Phó Nghiêm lời nói, Bạch Dạ triệt để bộc phát, Phó Nghiêm thái độ cũng không phải tới xin lỗi, mà là chỉ lệnh Bạch Dạ. Thái độ như vậy, Bạch Dạ rất phản cảm, không có người có thể chỉ huy hắn làm gì liền làm gì. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Phó Nghiêm không nghĩ tới Bạch Dạ trả lời như vậy, hắn cho rằng chính mình đã lui về sau một bước, Bạch Dạ lại không có cho hắn mặt mũi, có chút thẹn quá hóa giận. Phải không? Ngươi muốn thế nào? Uy hiếp, Bạch Dạ đồng thời không để mình bị đẩy vòng vòng. Làm sao? Ngươi nghĩ ở ngay trước mặt ta dạy dỗ đồ đệ của ta? Ta đều không có còn không kịp đau lòng hắn. Nghe đến bọn họ đối thoại Triệu Thúc, nguyên bản không muốn tham dự chuyện này, nhưng trước mắt Phó Nghiêm nói quá đáng. Thái độ như vậy cũng không muốn nói xin lỗi dáng dấp, xem như bao che cho con Triệu Thúc đương nhiên nhẫn nhịn không được. Các ngươi hai cái quả nhiên không có đơn giản như vậy, Triệu Bạch, ngươi mặc dù cứu Sa Khiết Na, ta cho ngươi biết, ngươi nếu muốn ở cắt rút qua đi xuống, ta khuyên ngươi thu liễm một chút. Sư đồ hai người cùng lên trận, Phó Nghiêm dùng ngón tay chỉ hai người cảnh cáo bọn họ. Triệu Bạch, Phó Nghiêm, Triệu Thúc Thúc nguyên lai các ngươi đều tại thảo luận cái gì? Vừa rồi tiếng động là các ngươi tại chỗ này phát ra tới sao? Sa Khiết Na chính là thời điểm tới, đã nhìn thấy ba người tại chỗ này nói cái gì? Không có gì, tại thảo luận đan dược. Nhìn thấy Sa Khiết Na tới, Phó Nghiêm lập tức thu hồi bản mặt nhỏ kia, đảo mắt chất đầy đủ cười. Phải không? Hiện tại thế nào? Sa Khiết Na cho rằng đan dược luyện chế gấp gáp. Không phải, Phó Nghiêm đến cho chúng ta xin lỗi, để chúng ta tiếp thu hắn xin lỗi, đồng thời cảnh cáo chúng ta không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Dạ sẽ không đem dạng này sự tình nói ra, dù sao đổi lại người nào hướng một cô nương cáo trạng, đều cảm thấy có mất mặt mũi. Nhưng hắn quên đứng tại trước mắt hắn chính là Bạch Dạ, dựa theo đồng dạng đường đi ra bài người vậy thì không phải là Bạch Dạ. Ngươi, Sa Khiết Na, ngươi đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, ta là chân thành hướng hắn nói xin lỗi. Mắt thấy Sa Khiết Na muốn nổi giận, Phó Nghiêm lập tức biểu quyết thái độ. Vậy ngươi bây giờ nói xin lỗi đi. Vừa rồi thái độ ta sẽ không tiếp nhận. Bạch Dạ cũng không quen hắn, tất nhiên chính hắn nói xin lỗi, vậy liền một lần nữa nói một cái. Ngươi, tốt, ta một lần nữa xin lỗi, có lỗi với Triệu Bạch, ta không nên nhằm vào các ngươi. Có lẽ có Sa Khiết Na tại, thái độ mười phần kiên quyết. Ân, không sai, là so trước đó tốt rất rất nhiều, ta tiếp thu, thế nhưng ta vẫn là không tha thứ. Đi một bên a, không nên quấy rầy sư phụ ta nghiên cứu giải dược. Dựa vào cái gì ngươi Phó Nghiêm nói xin lỗi liền phải tha thứ, hắn Bạch Dạ cũng không phải ăn chay. Ngươi, Sa Khiết Na, ngươi nhìn đi, hắn chính là đối xử với ta như thế. Ngừng, ngươi hướng Sa Khiết Na cáo trạng cũng vô dụng, bất ở chỗ này giả bộ đáng thương, ngươi ở trước mặt nàng biểu diễn một chút ta liền phải tha thứ ngươi sao? Ngươi là thiên tiên, vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế, thật đúng là cái trà xanh. Ta nhổ vào, ngươi dạng này ta mới nhìn không lên. Mới vừa rồi còn khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Bạch Dạ, lúc này lại trà nói trà ngữ nhắc tới. Triệu Bạch, ta khuyên ngươi không nên quá đáng. Không nghĩ tới Bạch Dạ lại một lần nữa đem Phó Nghiêm mặt mũi xé rách, nhấc lên nắm đấm hướng về Bạch Dạ. Làm sao? Thẹn quá hóa giận, lại muốn đánh ta. Nếu không được ta tại nằm cái hai ngày. Ngày hôm qua ngươi đánh quyền kia ta còn không có khôi phục, vốn là nghĩ hôm nay tốt một chút về sau, hướng sư phụ học tập luyện chế đan dược, sớm ngày luyện thành giải dược, tiện thể cho chính mình luyện chế một viên bổ huyết đan. Dạng này rất nhanh liền có thể khôi phục, lại có thể lấy máu cho ngươi uống, hiện tại xem ra hảo tâm không có hảo báo. Nếu như ngươi đánh ta, hạ giận điểm, vậy đến đây đi. Nếu không được tại nằm lên mấy ngày. Bạch Dạ tựa hồ quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại để Phó Nghiêm đánh. Cái gì mới kêu trà nói trà ngữ, Bạch Dạ đây mới là. Ta đáng thương Đồ Nhi, là sư phụ không có bảo vệ tốt ngươi, để ngươi bị hủy quất, sư phụ cố gắng vì bọn họ luyện chế giải dược, ai biết có người lấy oán trả ơn. Triệu Thúc làm sao sẽ nhìn không ra Bạch Dạ đang diễn kịch, nếu mà so sánh, càng muốn nhìn hơn đến Phó Nghiêm ngậm bồ hòn, tất nhiên muốn diễn, đương nhiên thiếu không được hắn. Phó Nghiêm, ngươi làm gì? Vì cái gì một mực nhằm vào Bạch Dạ bọn họ? Ta xem như là đã hiểu. Ngươi đây là nói xin lỗi thái độ sao? Đây là uy hiếp. 4.8 nếu là ta cũng sẽ không tha thứ. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc kêu thảm, Sa Khiết Na mắt trần có thể thấy phẫn nộ, biết cái này bảy tám phần, khí hung hăng trực tiếp để Phó Nghiêm rời đi.
Ngươi, ngươi chờ đó cho ta.
Một phen tranh luận, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc chiến thắng, lúc này liền kém cười ra tiếng.
Thật xin lỗi, ta thay hắn hướng các ngươi nói xin lỗi.
Sa Khiết Na nhìn xem hai người điểm đạm đáng yêu.
Ngươi là muốn nói hắn lời hữu ích sao?
Ta sẽ không nghe. Lúc này Bạch Dạ tựa như quật cường tiểu hài.
Triệu Thúc gặp cái này tình cảnh, yên lặng trở lại trong phòng nhỏ, chi kỷ đóng cửa lại.
Sao lại thế?
Hắn đối với các ngươi như vậy, xem ra ta là nhìn sai hắn, ta là cảm thấy các ngươi đi tới các rút, vẫn luôn không có tốt chiêu đãi, trong lòng hổ thẹn. Về sau các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Chương 807, tiểu bất điểm lại thăng cấp.
Chương 807, tiểu bất điểm lại thăng cấp.
Ngươi cút ra ngoài cho ta.
Tại Bạch Dạ thành công nổ nát 10 cái đan lô về sau, Bạch Dạ thành công bị Triệu Thúc đuổi ra khỏi phòng.
Ta đan lô a.
Xú tiểu tử,
ngươi trả cho ta bảo bối đan lô.
Ô ô ô.
Nhìn xem trong tay duy nhất bảo vệ đan lô, Triệu Thúc tại trong phòng nhỏ chú lên. Nội tâm 10 phần hối hận đưa ra dạy Bạch Dạ luyện đan dược, Bạch Dạ có chút thấy náy nhìn xem đóng chặt cửa, trong lòng suy nghĩ làm sao đem duy nhất đan lô lấy ra.
Ban đêm 10 phần yên tĩnh, tại bầu trời đêm chiếu rọi xuống, cắt giúp lộ ra 10 phần nhàn tĩnh tốt đẹp.
Lúc này, có cái thân ảnh màu đen mở ra luyện chế giải dược phòng nhỏ cửa.
Triệu Thúc, thật xin lỗi.
Ta cảm giác ta liền sắp thành công rồi.
Ta liền lén lút dùng một chút ngươi sau cùng đan lô.
Bạch Dạ 10 phần tin tưởng vững chắc, tại nổ nát 10 cái đan lô về sau, nghiêm túc làm khắc sâu kiểm điểm.
Sau cùng kết luận chính là những cái kia đan lô không được, không đủ bền chắc. Hắn hiện tại muốn chứng minh hai ngày này khổ luyện kết quả.
Thừa dịp Triệu Thúc đêm khuya nghỉ ngơi, chui vào trong phòng nhỏ, chuẩn bị trộm dùng Triệu Thúc đặc lưu đan lô.
Nhìn trước mắt tỏa ra kim quang đan lô, Bạch Dạ lại một lần nữa vững tin, Triệu Thúc cho hắn 08 đan lô chính là không được.
Không thành công thì thành nhân.
Lần này khẳng định có thể.
Trải qua cái này 10 lần thuần thục thí nghiệm, Bạch Dạ đã có khả năng linh hoạt vận dụng hỏa cầu thuật luyện chế đan dược.
Căn cứ Triệu Thúc cho ra cái kia phần bổ huyết đan phối phương, làm từng bước tiến hành.
Không bao lâu, một viên đan dược cứ như vậy sinh ra tại đan lô loại.
Cái này phẩm tướng còn có thể.
Bất quá chỉ có thể coi là nhị giai đan dược, nếu là có thể có phẩm chất càng tốt dược liệu, có lẽ luyện chế ra đến bổ huyết đan, tác dụng lớn hơn.
Còn có nhất định phải dựa theo toa thuốc này chỉnh tự tăng thêm dược liệu, đúng là lãng phí thời gian, phía trước thử mấy lần, cùng một chỗ đem dược liệu bỏ vào trong lò đan, cuối cùng đều nổ lô, đến cùng là nơi nào ra sai.
Nếu là có thể giải quyết thả dược liệu trình tự vấn đề, không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, càng tiết kiệm dược liệu.
Xoạt xoạt, xoạt xoạt.
Bạch Dạ vẫn còn đang suy tư bên trong, trong đêm tối truyền đến cắn đồ vật hơi nhỏ giọng âm.
Ân.
Từ trong túi truyền ra tới.
Một phen tìm kiếm về sau, Bạch Dạ lúc này mới phát hiện là âm thanh là từ trong túi truyền đến.
Trong túi thả chỉ có Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Bạch, nguyên lai tưởng rằng hai sủng vật đang đánh nhau.
Bạch Dạ đem hai sủng vật thả đi ra về sau, Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Bạch đều ôm chặt linh thạch xoạt xoạt, xoạt xoạt gặm, ăn đến chính say xương ngon lành.
Cái này, ta linh thạch.
Nhìn xem hai sủng vật lập tức ăn cầm linh thạch, Bạch Dạ kinh hoàng xem xét thu nạp trong túi linh thạch.
Thu nạp túi quả nhiên không có cất kỹ, nguyên bản hơn ngàn vạn linh thạch, lúc này đã tiêu diệt gần một nửa.
Các ngươi hai cái cũng quá tham ăn đi.
Đây là linh thạch, không phải cái khác.
Lúc này Bạch Dạ rất hối hận, đem thu nạp túi đặt ở cùng cái này hai sủng vật cùng một chỗ.
Không biết chừng nào thì bắt đầu hai sủng vật bắt đầu ăn, đã có hơn 300 vạn linh thạch liền để bọn họ cho ăn không có.
Bạch Dạ nghĩ đến liền thì đau.
Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Bạch nhìn thấy Bạch Dạ phẫn nộ ánh mắt, đều sợ hãi mà nhìn xem Bạch Dạ.
Tựa hồ tại nói cho Bạch Dạ, bọn họ không phải cố ý, ba đôi con mắt cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem.
Nấc Tiểu Bất Điểm không đúng lúc đánh một tiếng ở một cái.
Linh thạch phát tán nhàn nhạt linh khí hương từ Tiểu Bất Điểm trong miệng bay ra, Bạch Dạ nhìn thấy nội tâm càng thêm tức giận, đang định đối bọn họ dừng lại giáo dục. Liền ngạc nhiên phát hiện Tiểu Bất Điểm thân cao phát sinh biến hóa.
Đây là
lại thăng cấp.
Bạch Dạ có chút không hiểu nhìn xem Tiểu Bất Điểm, nguyên bản một cái tay lớn nhỏ Tiểu Bất Điểm, hiện tại có một cái nửa tay như vậy lớn, trên thân phát tán khí tức liền là Tiểu Bất Điểm lại thăng cấp.
Ta đi.
Tiểu Bạch,
ngươi không sạch sẽ vẫn còn tại Tiểu Bất Điểm trên thân khiếp sợ Bạch Dạ, nhàn nhạt nhìn sang Tiểu Bạch.
Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Tiểu Bạch nguyên bản toàn thân trắng bệnh, hiện tại đỉnh đầu lại đỉnh một sợi tóc tím.
Đây là theo ta.
Tiểu Bạch đỉnh đầu tóc tím có chút ánh mắt, không phải là Bạch Dạ tóc tím sao?
Bạch Dạ trừng to mắt nhìn trước mắt hai sủng vật, Tiểu Bạch hướng Tiểu Bất Điểm sau lưng nhích lại gần.
Xem ra các ngươi hai cái chung đụng được còn thực là không tồi, còn nghĩ đến đám các ngươi cùng một chỗ biết đánh nhau, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi.
Những ngày qua đều trong sa mạc, ban ngày nóng buổi tối lạnh, Bạch Dạ rất ít đem bọn họ thả ra hóng mát, liền ăn cũng là trực tiếp ném vào trong túi, để bọn họ tự mình giải quyết, không nghĩ tới hai cái chung đụng như vậy hòa hợp.
Cùng hắn nói hòa hợp, không bằng nói Tiểu Bất Điểm bao bọc Tiểu Bạch.
Đem Tiểu Bất Điểm nhận nuôi ngày đầu tiên, Tiểu Bạch cùng nó nguyên bản còn có chút ý, không biết vì sao Tiểu Bất Điểm tùy tiện kêu hai tiếng. Tiểu Bạch liền sợ,
cao cỡ nửa người sủng vật vậy mà sợ hãi bàn tay lớn sủng vật, thực tế không hợp lý. Nghĩ tới đây, tại nhìn xem xét cố gắng trốn tại Tiểu Bất Điểm sau lưng Tiểu Bạch, Bạch Dạ nâng chán lắc đầu.
Tiểu Bạch trừ trên đầu lông có chút biến hóa, còn lại cũng không hề biến hóa, ngược lại là Tiểu Bất Điểm trừ thân thể biến hóa, cấp bậc còn tăng lên, cũng không biết sức chiến đấu làm sao.
Rất lâu thả ngươi đi ra để ngươi cùng dã thú chiến đấu chiến đấu,
cũng không biết cái này cánh tay bắp chân nhỏ có được hay không.
Nhìn xem chỉ còn mấy trăm vạn linh thạch, đau lòng quy tâm đau, nếu là trước mắt hai cái này tiểu gia hỏa có khả năng có rất tốt biến hóa. Đặc biệt là Tiểu Bất Điểm, cái kia cũng không lỗ.
An linh thạch trực tiếp thăng cấp, hình như còn là lần đầu tiên đọc.
Xem ra sau này phải nắm chắc kiếm linh thạch, không phải vậy vì không no các ngươi.
Ai, các ngươi vẫn là ăn chậm một chút đi,
Tại Bắc vực không biết còn muốn ngốc rất lâu. 833, những này linh thạch khẳng định không đủ các ngươi ăn. Vừa rồi thấy được bọn họ cầm linh thạch xoạt xoạt giòn ăn, Bạch Dạ đau cả đầu, cái dạng gì gia đình mới có thể nuôi sống hai cái này. Bạch Dạ suy nghĩ thời khắc, Tiểu Bất Điểm liền đem vừa rồi luyện chế ra đến bổ huyết đan nuốt vào trong miệng. Người cho ta phun ra. Tiểu Bất Điểm, đây là ta luyện chế thành công viên thứ nhất đan dược. Tiểu Bất Điểm sao có thể cho Bạch Dạ cơ hội như vậy, trực tiếp nhảy ra rời xa Bạch Dạ, còn hướng Bạch Dạ chớp mắt khoe khoang. Người có bản lĩnh chớ nuốt. Người xong. Một người một khỉ liền tại trong phòng nhỏ ngươi đuổi ta cản, ngay tại truy đánh thời khắc, vang một tiếng, Tiểu Bất Điểm lại thăng nhất giai. Cái này thăng cấp tốc độ trực tiếp để Bạch Dạ tại chỗ ngây người. Tốt tại những người khác không tại, không phải vậy nhìn thấy nội tâm càng thêm không cân bằng, Bạch Dạ như thế yêu nghiệt coi như xong, sủng vật của hắn còn như thế yêu nghiệt. Ngắn ngủi mười mấy ngày, liền lên tới thập giai. Ha ha ha, chảy máu mũi. Ngay tại nghi hoặc thời khắc, Tiểu Bất Điểm cái mũi liền chảy xuống máu mũi, nhị giai bổ huyết đan đối với người mà nói đều là đại bổ chi vật, bình thường cấp bậc thấp người ăn đều sẽ chịu không nổi. Chớ nói chi là hậu tử. Tiểu Bất Điểm, sách, ngất. Nhìn đi, đây chính là đại giới. Ngay tại Bạch Dạ cười nhạo lúc, Tiểu Bất Điểm thẳng tắp ngã xuống. Chương 808, lại lần nữa nổ lô. Chương 808, lại lần nữa nổ lô. Tốt tại Bạch Dạ cẩn thận kiểm tra Tiểu Bất Điểm thân thể về sau, phát hiện chỉ là bổ quá mức, hôn mê bất tỉnh, không có cái gì trở ngại, sau đó liền đem bọn họ thả lại trong túi. Không nghĩ tới thăng cấp vậy mà đơn giản như vậy, còn nhanh hơn ta. Xem ra bọn họ không chỉ có thể ăn linh thạch, thậm chí ăn đan dược, lần trước Tiểu Bất Điểm ăn miếng vậy. Tựa hồ phát hiện tân đại lục, dựa theo Bạch Dạ ý nghĩ, chỉ cần là có dính linh khí đồ vật, Tiểu Bất Điểm cũng là có thể ăn, hơn nữa còn sẽ thăng cấp. Tại không có đem Tiểu Bất Điểm thu làm sủng vật thời điểm, Tiểu Bạch vẫn là rất bình thường ẩm thực, đi theo Bạch Dạ hấp thu linh khí trưởng thành. Từ thu làm sủng vật bắt đầu cũng không có biến hóa lớn, vẫn muốn tìm cơ hội đem Tiểu Bạch biến thành nhân loại. Bây giờ tại Tiểu Bất Điểm dưới ảnh hưởng, Tiểu Bạch đi theo nó ăn linh thạch, ăn đồ đại bổ, trên đầu vậy mà mọc ra bộ lông màu tím. Tiểu Bất Điểm trừ đồng dạng thời điểm không thế nào nghe lời, hiện tại xem ra vẫn là có rất lớn tác dụng. Dứt lời, tiếp tục nghiên cứu trong tay đan dược. Tất nhiên Tiểu Bất Điểm ăn đan dược phía sau có khả năng thăng cấp, về sau giúp bọn họ trưởng thành liền không thành vấn đề. Dù sao luyện chế đan dược nhiều khi đều sẽ thất bại, những cái kia thất bại đan dược cũng coi là thuốc bổ, có khả năng phế vật lợi dụng, không tính là lãng phí. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nắm chặt luyện chế đan dược, nghĩ thử lại thử một lần có thể hay không đem dược liệu cùng một chỗ bỏ vào. Được hay không được, liền nhìn tạo hóa. Nói xong liền đem dược liệu ném vào trong lò đan, thôi động trong tay hỏa cầu thuật, căn cứ trình tự muốn đem bọn họ từng chút luyện hóa. Theo trong tay hỏa cầu nhảy lên, dược liệu từng chút bị luyện hóa hội tụ thành cùng một chỗ. Liên tại Bạch Dạ cho rằng sắp luyện thành lúc, đan lô không bị khống chế run run, Bạch Dạ trong lòng thầm nghĩ không tốt, một cái tay khác rót vào linh khí. Xong. Bành. Vừa dứt lời bên dưới, một tiếng nổ mạnh to lớn tại cắt rút vang lên. Trong thôn làng từng nhà đều đốt sáng lên đèn đi ra xem xét, nhìn xem bạo tạc phương hướng, trong tầm mắt nhìn bay lên khói đặc. Tất cả mọi người lắc đầu về nhà đóng cửa tiếp tục ngủ. Đối với hôm nay lần thứ 11 bạo tạc, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, đều biết rõ trong thôn tới một cái gian ngoan không để ý người. Chỉ là nửa đêm một tiếng này bạo tạc thực tế quá lớn, trực tiếp đem người trong thôn đều chấn tỉnh. Bạch Dạ nhìn trước mắt hóa thành phế tích phòng nhỏ, có chút chân tay luống cuống, trong lòng nghĩ đến làm sao cho Sa Khiết Na cùng Triệu Thúc một câu trả lời thỏa đáng. Lần này triệt để lạnh lạnh. Triệu Thúc đan lô, Sa Khiết Na thí nghiệm nhà. Triệu Bạch, nhà của ta. Ta đan lô. Tiểu tử ngươi là muốn chọc giận chết ta. Nghe đến tiếng nổ hai người trực tiếp bị bừng tỉnh, thầm nghĩ không ổn, quần áo tốt phía sau chạy thẳng tới hiện trường, quả nhiên. Ha ha ha, sư phụ, Sa Khiết Na, các ngươi nghe ta giảng biện, không phải, nghe ta giải thích. Ta sai rồi. Bạch Dạ nhìn xem khí thế hung hung hai người, lập tức nhận sai. Đương nhiên tại sự thật trước mặt nói thế nào đều không làm nên chuyện gì. Triệu Thúc càng là tại trong phế tích tìm cái kia đỉnh đan lô, không thể tin được hắn đan lô cứ như vậy không có. Sư phụ, ngươi đừng như vậy, chờ sau khi chúng ta trở về nhất định bồi ngươi tuyệt hảo đan lô. Nhìn xem Triệu Thúc tuyệt vọng dáng dấp, Bạch Dạ thực tế có chút không đành lòng. Ý miệng, ngươi quả thực chính là người đồ, ta liền không nên tin tưởng ngươi, đem cái này đan lô đặt ở bên ngoài đáng hận a. Ta kim đỉnh đan lô. Nghĩ đến đan lô, Triệu Thúc liền khóc không ra nước mắt, nguyên lai tưởng rằng có ban ngày cảnh cáo, Bạch Dạ không còn dám vào trong phòng nhỏ, liền yên tâm đem đan lô đặt phòng nhỏ là. Người nào biết rõ một cảm giác còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe đến tin dữ này. Kim đỉnh đan lô là Triệu Thúc trước kia trong đó ngẫu nhiên thu hoạch được, xem như là đan lô bên trong tương đối chân quý hi hữu đồ vật, một mực đều đem nó coi là bà bối. Không nghĩ tới hôm nay sơ suất tạo thành không thể giữ lại chỗ trống, Triệu Thúc trong lòng hối hận a, không nên thu Bạch Dạ làm đồ đệ, lại càng không nên dạy hắn luyện dược, không nên nhất lớn là sơ suất đem kim đỉnh đan lô đặt ở bên ngoài. Sư phụ, ngươi cũng đừng thương tâm, cũ thì không đi mới thì không tới. Ngày mai ta liền để Sa Khiết Na bọn họ chuẩn bị cho ngươi một cái. Nhìn xem mười phần hối hận Triệu Thúc, Bạch Dạ vội vàng an ủi. Tiểu tử ngươi bất ở chỗ này nói lời trầm trọng. Cái kia kim đỉnh đan lâu ngươi cho rằng nói là một cái liền có thể là một cái. Toàn bộ đại lục đều không có mấy cái. Nhanh lên cùng một chỗ tìm một chút, không chừng mảnh vỡ còn có thể dùng. Tại phế tích bên trong tìm kiếm kim đỉnh đan lô mảnh vỡ, đây là Triệu Thúc sau cùng bất cường, dù sao kim đỉnh đan lô tài liệu mười phần khó tìm. A, tốt. Tính toán, nhìn ngươi như thế đáng thương. Phòng ốc liền không cho ngươi bồi thường, về sau ngươi bồi ta lại đi bắt một chút độc vật là được rồi. Đan lô ta chỗ này còn có một cái, Triệu Thúc trước tiên có thể dùng đến. Mặc dù chỉ là bình thường đan lô, nhưng dù sao cũng so không có mạnh, Triệu Bạch ngươi cũng không cần tại dùng ta đan lô, Triệu Thúc đan lô đều chịu không được, ta đan lô càng không được. Ta ngày mai liền phái người đi tìm một chút nhìn. Nhìn xem Triệu Thúc bị Bạch Dạ ức hiếp đến như thế tàn nhẫn, Sa Khiết Na vẫn là không có nhẫn tâm. Nàng luyện chế giải dược lâu như vậy, từ mới học bắt đầu nổ lô tình huống ít càng thêm ít, đến Bạch Dạ nơi này, vì sao thường thường nổ lô, Sa Khiết Na thực tế không có hiểu. Ngươi thật sự là người đẹp tiện tâm. Không có vấn đề, thừa dịp trời còn chưa sáng, ta lập tức liền có thể lấy bồi ngươi đi tìm. Nhìn xem đống này phế tích, Bạch Dạ rất áy náy, nhưng muốn tiếp tục tại chỗ này cùng Triệu Thúc tìm kiếm, Triệu Thúc không chừng sẽ ra tay truy hắn. Lúc này, vẫn là thông minh lựa chọn trốn tránh. Tìm tới. Quả nhiên là ta Kim Đỉnh, vậy mà ngươi liền chết chắc. Kim Đỉnh đan lô lộ ra ngoài một khắc này, Triệu Thúc tâm cuối cùng là rơi xuống, thậm chí còn cho hắn một kinh hỉ. Nhìn xem gần như hoàn hảo không chút tổn hại đan lô, Bạch Dạ nội tâm 10 phần mừng thầm, nhưng không dám biểu lộ ra. Sư phụ, thật xin lỗi, ta cũng không dám nữa. Ta cùng Sa Khiết Na trước đi bắt đầu vật. Bạch Dạ 10 phần thành khẩn lại một lần nữa xin lỗi, Triệu Thúc gặp đan lô không có hoàn toàn tổn hại, khí nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, vung vung tay ghét bỏ để Bạch Dạ mau chóng rời đi. Đi nhanh đi. Được đến sau khi cho phép, Bạch Dạ lôi kéo Sa Khiết Na mau chóng rời đi. Hô, không nghĩ tới ngươi vậy mà sợ hãi sư phụ ngươi. Thật đúng là thấy được. Nhìn xem Bạch Dạ gấp gáp rời đi dáng dấp, Sa Khiết Na vô tình cười nhạo. Ngươi không sợ cha ngươi sinh khí? Ta đây là thức thời, nên sợ thời điểm sợ. Cái này mới là chân nam nhân. Có khả năng nói ra lời này, Bạch Dạ chính mình cũng không thể tin được. Nguyên lai cùng Tiểu Nhu bọn họ có nói đùa, nhưng sẽ không nói như vậy ngốc lời nói. Tại Sa Khiết Na trước mặt, Bạch Dạ luôn là có khả năng đem nhất chân thực một mặt biểu lộ ra. Nhìn xem Sa Khiết Na một cái xem thường, Bạch Dạ từ bên trong phát ra tiếng cười lục.